Chương 91, có vẻ như có người bị ném bỏ. Chương 91, có vẻ như có người bị ném bỏ. Bảng ra trong phòng khách, bầu không khí dị thường khẩn trương. Lý Hoa một bên cong lên túi sách, một bên hướng trượng phu Bảng Chính Nghĩa nói ra, nhà trẻ gia trưởng diễn thuyết hội, ta đi thôi, vừa vặn tiếp bác học tan học. Bảng Chính Nghĩa đang ngồi ở trên ghế sofa hệ cả bạn, nghe vậy lập tức đứng lên, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, không được. Lão bà, loại này mệt nhọc sự tình vẫn là để ta đi thôi. Ta nghĩ đi xem một chút nhi tử tại nhà trẻ biểu hiện. Có thể là ngươi phải đi làm a? Lý Hoa nhíu mày, xin nghỉ nhiều không tốt, toàn bộ chuyên cần thưởng không cần. Không có việc gì, ta đã xin nghỉ xong. Bảng Chính Nghĩa vô vô bộ ngực, một mặt thấy chết không sờn biểu lộ, vì nhi tử giáo dục, điểm này hy sinh tính là gì? Kỳ thật trong lòng hai người tính toán nhỏ nhặt đều đánh đến đôm nốt vang. Cái gì giáo dục, biểu hiện gì, vậy cũng là mượn cớ. Mục đích thực sự là đi ăn trực. Từ lần trước hưởng qua Trần Sở nấu ăn về sau, tư vị kia liền như là ma chú đồng dạng quanh quẩn ở trong lòng, mãi mới chờ đến lúc tới trường học có hoạt động, cái này cơ hội ngàn năm một thở làm sao có thể buông tha. Kỳ thật Dương Cung Bạc Kiếm, ai cũng chạy không thoát. Hai người rằng co không xong, ai cũng không chịu nhượng bộ. Lại tiếp tục như vậy, chỉ có xong thua đúng không? Bảng Chính Nghĩa nói khẽ. Lý Hoa cau mày, ý của ngươi là? Bảng Chính Nghĩa con mắt hơi chuyển động, đề nghị, nếu không, chúng ta cùng đi thôi. Dù sao ta cũng xin nghỉ, hai ta cùng đi cho nhi tử góp phần trợ uy, cái này có nhiều mặt mũi. Lý Hoa suy nghĩ một chút, cảm thấy đây cũng là cái biện pháp, hai người lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Cưới lên xe điện, hai người một đường gắng sức đuổi theo, cuối cùng tại 12 giờ 30 phút đạt tới nhà trẻ. Diễn thuyết sẽ kỳ thật đã sớm kết thúc, lúc này chính là bữa trưa thời gian hồi cuối. Nhìn xem trong phòng ăn còn không có hoàn toàn tản đi mùi thơm, Bảng Chính Nghĩa cùng Lý Hoa có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay. Dù sao cũng là đánh lấy tham gia hoạt động cờ hiệu tới, kết quả chính sự không có đội kịp, giờ cơ ngược lại là đội kịp, lộ ra mục đích tính quá mạnh một chút. Trần Sở nhìn thấy cửa ra vào cái này một đôi có chút bức dứt phu thê, liền đi qua. Ngài tốt, xin hỏi là Bảng bác học gia trưởng sao? Trần Sở ôn hòa hỏi. A, đúng đúng đúng, ta là Bảng bác học ba ba, đây là mụ mụ hắn. Bảng Chính Nghĩa liền vội vàng gật đầu. Cái kia, chúng ta trên đường có chút kẹt xe, tới chậm, diễn thuyết sẽ là không phải đã kết thúc, là kết thúc có một hồi. Trần Sở cười cười, bất quá không quan hệ, lần sau còn có cơ hội. Đúng, các ngươi ăn cơm không? Ta nhìn còn có chút còn lại đồ ăn, có muốn ăn chút gì hay không? Mặc dù hắn cũng không biết lần sau sẽ có hay không có diễn thuyết sẽ, bất quá là lời khách khí mà thôi. Ăn sao? Hai người chính đang chờ câu này. Bảng Chính Nghĩa cùng Lý Hoa liếc nhau, trong mắt vui sướng quả thực muốn tràn ra tới, nhưng ngoài miệng vẫn là khách khí nói, cái này nhiều ngượng ngùng a. Có thể hay không quá phiền phức Trần lão sư? Không phiền phức, đều là có sẵn. Tiến vào nhà ăn, Trần Sở cho bọn hắn đựng hai phần đồ ăn. Mặc dù là còn lại, nhưng ý nguyên nóng hổi, màu sắc mê người. Vậy xin đa tạ rồi. Hai người không tại khách khí, bưng lên bát đũa liền bắt đầu ăn. Một cái thịt kho tàu vào miệng, mỡ mà không ấy, mềm dẻo tươi hương, loại kia quen thuộc, cực hạn mỹ vị nháy mắt tại trong miệng nổ tung. Nô. Bàng Chính Nghĩa phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, chính là cái này hương vị. Lý Hoa cũng không đoái hoài tới căng thẳng, miệng lớn và cơm, dễ chịu a. Liền vì bữa cơm này, hai phu thê ăn đến đầu đều không nhấc, hoàn toàn quên đi vừa rồi tranh chấp. Ngắt. Cùng lúc đó, thất trung, Bàng Thanh Thanh hắt hơi một cái. Chẳng lẽ là bị cảm? Đổi theo mùa, cũng không thể cảm cúm, bằng không rất khó chịu. Nào đó tiểu khu công viên cái đỉnh nhỏ bên trong, Tiên Đại Hải chính buồn bực ngán ngẩm địa đong đưa quạt hương bù, nhìn xem trống rỗng bàn cờ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lão gia hỏa này mấy ngày nay chuyện gì xảy ra a? Tiên Đại Hải nói thầm, trước đây mỗi ngày đều muốn lôi kéo ta đến cờ, mấy ngày nay làm sao cũng không thấy bóng người. Không những không thấy bóng dáng, liên điện thoại cũng đánh không thông, thần thần bí bí, không biết đang dở trò gì. Hắn lấy điện thoại ra, lại lần nữa bấm Lý Đại Thắng điện thoại. Điện thoại vang lên mấy tiếng mới bị kết nối. Uy, làm gì? Lý Đại Thắng âm thanh nghe có chút mơ hồ không rõ, giống như là đang ăn đồ vật, bối cảnh âm bên trong còn có tiếng người huyên náo cùng bát đũa va chạm âm thanh. Lão Lý, ngươi ở chỗ nào vậy? Mấy ngày nay làm sao đều không đi ra chơi? Tiền Đại Hải hỏi. Nô, ta tại. Ta đang làm việc hả? Mấy ngày nay có chút việc, treo a. Lý Đại Thắng đang ngồi ở nhà trẻ nhà ăn nơi hẻo lánh, trong miệng đút lấy một khối thịt kho tàu, sợ bị Tiền Đại Hải nghe ra mánh khỏe, vội vã địa đang muốn cúp điện thoại. Nói đùa cái gì? Ăn một mình có thể nói sao? Kỳ thật hắn là muốn kêu Tiền Đại Hải, chỉ là quên. Ai ai ai, ngươi. Tút tút tút, điện thoại bị vô tình cúp máy. Tiền Đại Hải nhìn xem màn hình điện thoại, trong lòng đống nhiên tuôn ra một cố dự cảm không tốt. Lão già này, tuyệt đối có việc giấu giếm ta. Mà còn nghe cái kia động tĩnh, giống như là đang ăn một mình. Tốt ngươi cái Lý Đại Thắng. Sau lưng ta ăn ngon uống sướng. Tiền Đại Hải nháy mắt kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Trần lão bản nơi đó, tuyệt đối. Lý Đại Thắng có chút xấu hổ, dù sao ăn một mình. Bất quá cũng không thể trách hắn, ai kêu Tiền Đại Hải không hỏi xem hắn. Ăn cơm xong, trong vườn trẻ y nguyên náo nhiệt. Dựa theo lệ cũ, lúc này bọn nhỏ đã sớm nên tan học về nhà hoặc là tự do hoạt động. Nhưng hôm nay, vô luận là Bàng bác học, Từ Từ Hối, vẫn là những người bạn nhỏ khác, thậm chí liền dựa vào không đi Lý Đại Thắng, đều không có muốn rời khỏi ý tứ. Bởi vì bọn họ đều biết rõ, Trần Sở khẳng định sẽ bao dừng lại trà chiều. Lý Đại Thắng vốn còn muốn làm bộ rời đi, kết quả ngẫu nhiên từ hai cái tiểu hài trong miệng biết được cái này bí mật tình báo lập tức thay đổi chủ ý, vậy quên đi, ta cũng không đi. Ta phải giúp Trần lão sư giữ cửa ải một cái thực phẩm an toàn. Lý Đại Thắng mặt dày vô sỉ điệu tìm cho mình cái lý do, vững vàng ngồi tại trên ghế. Một bên Lý Yến thấy thế, suy nghĩ một chút, cũng quyết định lưu lại nhìn xem. Mãi cho đến 3 giờ chiều, quả nhiên, Trần Sở liền bưng khay từ trong phòng bếp đi ra. Cha chiều thời gian đến rồi. Trên khay bày đầy tinh xảo điểm tâm, hoa sen xốp giòn tầng tầng lớp lớp xốp giòn ra nở rộ, phấn nộn đáng yêu, nhập khẩu xốp giòn bỏ đi, bên trong nhân bánh ngọt mà không ngán. Thương chàng trắng sữa non như đậu hũ, mang theo nhàn nhạt vị gừng cùng mùi sữa, nhập khẩu thuận hoạt, ấm dạ dày vừa ấm tâm. Quả dâu bánh ra ngoài cắn một cái liền có thể nhìn thấy màu đỏ tím quả dâu thịt quả, chua ngọt vừa miệng. Xanh đoàn xanh biết bóng loáng, tỏa ra lá ngải cứu mùi thơm ngát, mềm dẻo quy đạn. Bọn nhỏ nhảy cấm hoan hô, vây lại. Lý Đại Thắng cũng không cam chịu yếu thế, đưa tay cầm một cái hoa sen xúc giòn, tay người này, tuyệt. So với kia đại tiểu điểm điểm tâm sư phó điều cường. Trong lòng Lý Yến buông lỏng, quả nhiên a, nàng liền biết khẳng định không thể rời đi. Quyết định này một điểm không sai. Nàng cầm lấy một khối hoa sen xúc giòn, nhẹ nhàng một cắn. Nô. Chương 92, không nên miệng tiện. Chương 92, không nên miệng tiện. Gió cuốn mây tan. Giữa trưa ăn quá nhiều, buổi chiều ăn không vào quá nhiều điểm tâm. Lý Đại Thắng không có hình tượng chút nào địa ngồi phịch ở trên ghế. Trần Sở một lần cho rằng cái này lão đang ăn nghẹn chết đi qua, để An Ý Liễu viện chú ý một chút. Lý Yến cũng là một mặt thỏa mãn, nguyên bản bởi vì bị đạo sư vứt bỏ mà sinh ra hoang khí, giờ phút này sớm đã tan thành mây khói. "Trợ lý, ta trở về." Lý Yến xách theo trong tay chiếu nặng túi đóng gói, trên mặt rào rạt chân thành nụ cười. Đó là cùng loại kèm tay lễ đồ vật. Trần Sở cũng nhìn ra nàng thích ăn điểm tâm, cho nàng gói một chút. "Đi thôi đi thôi." Lý Đại Thắng phất phất tay, "Nhớ tới đừng để ngươi cái kia keo kiệt đạo sư thấy được." Lý Yến bật cười, bước chân nhẹ nhàng. Thời khắc này nàng cảm thấy thế giới tràn đầy thích. Liền ven đường nguyên bản nhìn xem tâm phiền cảnh cây khô, hiện tại xem ra đều rất có nghệ thuật cảm giác. Trở về, 4 giờ chiều, tất cả mọi người đang vùi đầu gian khổ làm, không khí ngột ngạt ngột ngạt. Lý Yến đem sách về mấy hộp tinh xảo điểm tâm nhẹ nhàng đặt ở dùng trung bàn thí nghiệm bên trên. Trần Sở làm chút tâm, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, nháy mắt liền phá vỡ phòng thí nghiệm bên trong nguyên bản bầu không khí. Mấy cái nguyên bản âm u đầy tử khí đầu đống nhiên dơ lên, tựa như là nghe được mùi máu tươi cá mập. Đậu phộng, thứ gì thơm như vậy? Cái này điểm tâm, nhìn xem liền không rẻ a. Lý Yến sư tỷ, ngươi trúng số độc đắc. Ô, ta vừa vặn đói đến choáng đầu hoa mắt. Một đám mặc áo khoác trắng hán tử nháy mắt xuống tới, cũng không khách khí, nắm lên một khối liền dồn vào trong miệng. Một giây sau, phòng thí nghiệm bên trong vang lên liên tục không ngừng tiếng than phục. Cái này cảm giác, vào miệng tan đi, ngọt mà không ngán. Đây là nhà ai nhà hàng ngầm điểm tâm. So với lần trước đạo sư dẫn chúng ta đi ăn nhà kia còn tốt hơn gấp một vài lần. Ăn ngon. Đây là cái gì thần tiên hương vị? Nhìn xem các sư huynh đệ cướp điên bộ dạng, Lý Yến có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nàng đem sự tình đại khái nói một lần. Đương nhiên, biến mất trang hàng bởi vì keo kiệt mà lâm trận bỏ chạy xấu hổ chi tiết, chỉ nói là hành trình xung đột. Mập sư đệ Ngô Viễn, cầm trong tay nửa khối hoa sen bánh ngọt, lộ ra đau đến không muốn sống biểu lộ. Ngô Viễn ngửa mặt lên trời thét dài, bi vẫn muốn tuyển. Ngày hôm qua đạo sư hỏi ai nguyện ý đi theo làm trợ thủ, vì cái gì? Vì cái gì ta không có đi? Ta bỏ qua cái gì? Liên tại phòng thí nghiệm một mảnh kêu rên, phòng thí nghiệm cửa bị đẩy ra. Trang hàng mang theo một cái màu đen cặp công văn đi đến, trên mặt mang thận trọng mỉm cười. Hắn mới vừa đi tham gia một cái học thuật triển hội, thuận tay từ triển hội chủ sự phương nơi đó thuận. Không, là cầm một chút miễn phí cung cấp đồ ăn vặt. Những vật này mặc dù không đáng tiền, nhưng cầm về cho đám này khổ cấp các học sinh làm phúc lợi, đã có thể hiện ra đạo sư quan tâm, lại không cần chính mình xuất tiền túi, quả thực là một công đôi việc. Khu cụ trang hàng háng giọng một cái, đem trong tay một túi khô cằn bánh bích quy nhỏ đặt lên bàn, tất cả mọi người dừng lại. Hôm nay triển hội bên kia cung cấp trà nghỉ, ta đặc biệt mang về cho các ngươi nếm thử, cũng coi là cho các ngươi phúc lợi đi. Trong dự đoán tràng diện cũng không có xuất hiện. Mọi người chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua cái kia túi giá rẻ bánh mít quy, trong ánh mắt thậm chí toát ra một tia ghét bỏ, sau đó lại cấp tốc quay trở lại. Trang hàng sửng sốt một chút. Không phải, đám này danh con chuyện gì xảy ra? Bình thường mua trái dưa hấu đều có thể cao hứng nửa ngày, hôm nay làm sao đổi tính? Các ngươi, làm sao đều không ăn? Trang hàng cau mày hỏi. Không khí đột nhiên an tĩnh một giây. Lý Yến nhìn xem đạo sư cái kia xấu hổ sắc mặt, có chút không đành lòng. Nàng nhìn một chút trên bàn bị càn quét không còn điểm tâm hộp, chỉ còn lại trong một cái góc, còn có một khối bị chen biến hình hoa quế kéo bánh ngọt. Cái kia, đạo sư Lý Yến đem khối kia biến hình hoa sen bánh ngọt nâng, cẩn thận từng ly từng tí nói, chúng ta vừa bận đến qua, đây là cho ngài lưu. Trang hàng túi đầu liếc nhìn điểm tâm, chân mày níu chặt hơn. Ăn đồ thừa, đây cũng quá không tôn sư trọng đạo đi. Các ngươi ăn một mình coi như xong, lưu cái canh thừa thịt nguội cho ta. Các ngươi thật đúng là quá đáng. Trang hàng sụ mặt dạy dỗ. Bất quá, tất nhiên là đồ ăn, liền không thể lãng phí. Nghiên cứu khoa học kinh phí muốn tiết kiệm, lương thực càng phải tỉnh. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Trang hàng vẫn là đưa ra hai ngón tay kẹp lên hoa sen bánh ngọt, có chút bất đắc dĩ đưa vào trong miệng. Hắn nguyên bản chỉ tính toán tùy tiện nhai hai lần liền nuốt xuống, nhưng mà làm đầu lưỡi chạm đến cái kia kéo bánh ngọt, một cỗ thanh nhã mùi thơm phảng phất tại trong miệng nở rộ. Ngay sau đó, loại kia mềm dẻo kinh đạm nhưng lại không dính răng tuyệt diệu cảm giác, kèm theo vừa đúng vị ngọt, bay thẳng chán. Trang hàng đống nhiên dừng lại. Không đúng, mùi vị này, đây quả thật là bình thường điểm tâm sao? Loại tầng thứ này cảm giác, loại này bởi cam, so với hắn phía trước cắn răng đi ăn nhà kia mấy trăm khối một vị quán trà còn cao cấp hơn. Hắn vô ý thức liếm môi một cái, muốn dư vị càng nhiều, lại phát hiện trong tay đã trống không. Nhìn xem trên bàn những cái kia giá rẻ triển hội bánh bích quy, lại nhìn xem mấy cái kia trống rỗng tinh xảo điểm tâm hộp. Trang Hàng phát giác được có cái gì không đúng. Cái này hung ác hàng từ chỗ nào làm, không phải là nhà trẻ a? Cùng lúc đó, Bàng gia. Bởi vì ngày mai thứ 7 trường học muốn tiến hành thi thử, Bàng Thanh Thanh hôm nay có thể trước thời hạn tan học, về nhà điều chỉnh trạng thái. Nàng chỉ muốn thật tốt tắm nước nóng, sau đó nằm ở trên giường chạy xe không đại não. Lớp 12 áp lực giống một tòa núi lớn, ép tới người không thở nổi. Mới vừa đổi xong giày, đệ đệ Bàng Bác học liền từ trong phòng chui ra, trong tay nâng một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, một mặt hiến bảo biểu lộ. "Tỷ tỷ, ngươi trở về." Bàng Bác học đem hộp đưa tới, "Ta đặc biệt cho ngươi lưu tầm một chút, có thể chống đỡ 10 đồng tiền sao?" Bàng Thanh Thanh nhíu nhíu mày, "Ân, điểm tâm. Chuyện gì xảy ra?" Bàng Bác học cười hắc hắc, "Đem hôm nay nhà trẻ diễn thuyết hội, cùng với Trần Sở làm thật nhiều mỹ vị điểm tâm sự tình giải thích một lần. Tỷ, thật siêu ăn ngon. Ta nhịn rất lâu mới không ăn xong, chuyên môn mang cho ngươi trở về." Bàng Thanh Thanh trong lòng ấm áp, vật nhỏ này vẫn có chút dùng. Mở hộp ra, bóp lên một khối trong suốt long lanh bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Nháy mắt, một cô mát mẹ thơm ngọt cảm giác vuốt lên nàng một ngày nôn nóng. Loại kia mỹ vị, phản phất có chữa trị nhân tâm lực lượng. Ăn ngon. Bàng Thanh Thanh cảm giác mệt mỏi tựa hồ cũng tiêu tán không ít. Đúng rồi, ba mẹ đâu? Bàng Thanh Thanh một bên ăn một bên hỏi, cái điểm này có lẽ đều ở nhà a. Không biết ta, trở về liền không nhìn thấy người, hình như trong phòng ngủ một mực không có đi ra. Bàng Bác học gãi gãi đầu. Bàng Thanh Thanh hơi nghi hoặc một chút, đi đến phòng ngủ của phụ mẫu trước cửa, đang chuẩn bị gõ cửa, lại mơ hồ nghe đến bên trong truyền đến âm thanh. Ngươi đừng cướp, cái kia là ta. Ngươi ăn chính ngươi. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Bàng Thanh Thanh. Nàng đỗng nhiên đẩy ra cửa phòng. Trong phòng, Bàng Chính Nghĩa cùng Lý Hoa Chính hai người trong miệng nhét tràn đầy, ăn đến quên cả trời đất. Đột nhiên xông tới Bàng Thanh Thanh. Hai người động tác nháy mắt cứng đờ, tựa như là bị ấn tạm dừng hình ảnh. Lý Hoa trong tay bánh ngọt kém chút không có cầm chắc. Bàng Thanh Thanh hai tay ôm ngực, liền nhìn xem hai người, cũng không nói chuyện. Bàng Chính Nghĩa lung túng ho khan một tiếng, mau đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, khụ khụ, "Xem ta, ngươi trở về với bạn." "Cái kia?" Lý Hoa phản ứng nhanh, đem hộp cơm hướng Bàng Thanh Thanh trước mặt đẩy đẩy, tính toán che giấu xấu hổ, "Mụ mụ đang muốn đưa qua cho ngươi đây. Tới tới tới, muốn ăn một chút tâm sao? Trần lão sư làm, hương vị khá tốt." Đây là lời khách sáo. Dựa theo lẽ thường, nữ nhi hẳn là sẽ nói không cần các ngươi ăn đi hoặc là ta nếm một khối liền được. Nhưng mà, Bàng Thanh Thanh nết miệng lên một vệt cười lạnh. "Tốt." Nàng bước đi lên phía trước, không có chút nào ý khách khí, trực tiếp vươn tay, đem cái kia còn chứa hơn nửa hộp điểm tâm hộp cơm toàn bộ nâng lên. "Cảm ơn ba mụ, vừa vặn ta ôn tập đói bụng, những này ta đều cầm đi." Nói xong, Bàng Thanh Thanh ôm hộp cơm, xoay người rời đi. Rất tiêu sái, không mang đi một tháng mây, chỉ đem đi hơn nửa hộp điểm tâm. "Ai, không phải, toàn bộ lấy đi a." Hai người khóc không ra nước mắt. Đây chính là bọn họ chuẩn bị buổi tối chậm rãi hưởng dụng a. Bên trong còn có mấy khối bọn họ thích nhất khẩu vị, còn chưa kịp ăn đây. Sớm biết liền không hỏi. Nếu mà so sánh, Bàng Thanh Thanh nhìn Bàng Bác học thuận mắt nhiều. Nàng lấy ra một khối hoa sen bánh ngọt ném cho Bàng Bác học, "Chính mình ăn đi thôi, giảm 20 đồng tiền tiền nợ." Bàng Bác học đội vàng làm soạn, đa tạ tỷ tỷ. Chương 93, tôm tươi nấm canh. Chương 93, tôm tươi nấm canh thứ 6 trạm vào tối, ánh nắng chiều lười biếng vẩy vào trên bệ cửa sổ, không khí bên trong đều tràn ngập một loại tên là giải phóng vui vẻ thừa số. Đối với dân đi làm cùng học sinh đảng đến nói, thứ 6 chính là cứu rỗi, địa vị chỉ thoáng kém hơn thứ 7 buổi sáng. Về đến nhà, Hứa Vãn Vãn đang ngồi ở Tô Ninh Ninh bên cạnh, hai viên cái đầu nhỏ ghé vào màn hình máy tính phía trước. Kỳ thật hôm nay Hứa Vãn Vãn chạy tới trong nhà, chơi game là thứ yếu, mục đích chủ yếu là tị nạn. Từ khi hưởng qua Trần Sở tay nghề về sau, Hứa Mụ Mụ giống như là bị đả thông hai mạch nhâm đốc, gần nhất một mực tại trong nhà thử nghiệm phục khắc Trần Sở món ăn. Phục khắc thì cũng thôi đi, mấu chốt là Hứa Vãn Vãn xem như duy nhất thử đồ ăn nhân viên, mặt đều ăn xanh biết, thực tế chịu không nổi, đành phải tìm cái đến tìm Linh Linh làm bài tập mở cớ, chạy trốn tới Trần Sở bên này. Đi phía trái, đi phía trái. Ai nha, đó là Dung Nham. Ta biết, có thể là ta nhảy không đi lên. Trên màn hình, băng hỏa người đang tiến hành khiến người hít thở không thông thao tác. Hai cái tiểu gia hỏa phối hợp đến có thể nói tai nạn, không phải hỏa bé con đem nước bé con làm tiến vào hố lửa, chính là cùng nhau cất cánh hai người cùng chết rơi. Sau đó, quá khó khăn, đổi một cái, chúng ta chơi cách đấu trò chơi. Tô Ninh Ninh đề nghị. Vừa vặn Trần Sở đổi xong y phục đi tới, nhìn thoáng qua màn hình, lập tức tới hào hứng, mang ta một cái. Lựa bé con liếc nhau, vui vẻ đồng ý sau đó. Sau 10 phút, một bộ tơ lụa liên chiêu trực tiếp đem Hứa Vãn Vãn nhân vật định tại góc tường ma sát, liên điệu đều sa sút liền trực tiếp bị ca ho. Quá yếu. Trần Sở nắm tay chuôi, một mặt vô địch là bao nhiêu tịch mịch biểu lộ, kế tiếp. Tô Ninh Ninh không tin tà, khoác ra trận. Kết quả thảm hại hơn, Trần Sở thậm chí chỉ dùng một cái tay, liền đem Tô Ninh Ninh đánh đến không hề có lực hoàn thủ, hoàn mỹ thông quan. Còn có ai? Trần Sở hăng hái. Người đi ra. Trần Sở bị hai cái thẹn quá thành giận tiểu gia hỏa liên thủ đánh ra khu trò chơi. Hắn sở lên cái mũi. Quá mạnh cũng không phải chuyện tốt. Mặt trời dần dần xuống núi. Nên làm cơm tối. Hôm nay ăn chút gì đâu? Trần Sở mở ra tủ lạnh nhìn một chút, một hộp mới mẻ lớn tôm vàng rộn, còn có một chút nấm bạch ngọc cùng cua bị nấm. Làm cái tươi tôm khuẩn nấm canh đi. Ngon vừa ấm dạ dày. Chủ yếu vẫn là có thừa lại đồ ăn. Trần Sở buộc lên tạp đề, đi vào phòng bếp, nguyên bản bộ kia trò chơi cao thủ bất cần đời nháy mắt thu lại, thay vào đó là chủ thần chuyên chú. Xử lý tôm là bước đầu tiên. Đem tôm vàng rộn rửa sạch, bỏ vỏ đi tôm dây. Tôn Bóc Vỏ cũng không có trực tiếp ném vào trong nồi, mà là trước dùng một chút rượu gia vị, dâu trắng tiêu phấn cùng một chút xíu tinh bột bắt đều đặt ướp gia vị, dạng này nấu đi ra tôm bóc vỏ mới sẽ trơn mềm đặn răng. Một bước mấu chốt nhất đầu tôm. Rất nhiều người làm tôm canh không tươi, cũng là bởi vì ném xuống đầu tôm. Trần Sở lên nồi đốt dầu, dầu hâm nóng năm thành nóng lúc, đem lột bỏ tới đầu tôm toàn bộ đổ vào trong nồi. Ầm. Theo cái xèn nén, đầu tôm bên trong tôm não bị dán đi ra. Nguyên bản trong suốt dầu sa lát nháy mắt biến thành mê người màu vỏ quýt, một cỗ nồng đậm cháy xém hương tôm vị tại trong phòng bếp nổ tung. Vớt ra nổ xốp giòn đầu tôm, trong nồi lưu lại chính là tinh hoa nước mắm. Trần Sở đem rửa sạch nhỏ giọt cho khô nấm bạch ngọc cùng cua vị nấm đổ vào nước mắm bên trong lật xào. Khuôn nấm đặc hữu mùi thơm hỗn hợp có nước mắm vị tươi, cho dù còn không có thêm nước, liền đã hương phải làm cho người chảy nước miếng. Chờ khuôn nấm xào mềm, Trần Sở đổ vào một bình nước sôi. Hoa, nước ấm tại vào nồi nháy mắt liền biến thành trắng sữa lệch vàng rực nhan sắc. Dầu chân kết tụ phản ứng. Đại hỏa nấu mở 2 phút đồng hồ, để khuôn nấm vị tươi triệt để phóng thích đến trong canh. Đón lấy, Trần Sở đem cắt thành khối nhỏ đậu hũ non trượt vào trong nồi, lại bỏ vào ướp gia vị tốt tôm bóc vỏ. Tôm bóc vỏ biến đổi sắc liền quen, không cần nấu quá lâu, nếu không sẽ lão. Cuối cùng, Trần Sở xối vào một chút nước tinh bột câu cái mỏng kiếm, để nước ấm hơi đậm đặc một điểm, lại vung vào một cái xanh biết hành thái cùng một chút xíu muối gia vị. Không cần bột ngọt, cũng không cần kê tinh, tôm cùng khuẩn nấm bản thân vị tươi cũng đã đủ rồi. Ăn cơm. Trần Sở bưng nồi đun nước đi ra phòng bếp. Nồng đậm màu sắc nước trà, phấn hồng tôm bóc vỏ, trắng đậu hũ, xanh biết hành thái. Rất đơn giản liền đem hai cái tiểu gia hỏa hấp dẫn tới. Thật là thơm. Hứa Văn Văn hít mũi một cái, trước đi rửa tay. Hai người ngoan ngoãn chạy đi toilet, lung tung xoa hai lần liền chạy trở về. Trần Sở cho các nàng một người được một chén lớn. Hứa Văn Văn không kịp chờ đợi uống một ngụm canh, nóng bỏng ngon chất lỏng theo yết hầu tuột xuống, toàn bộ dạ dày đều ấm. Hứa Văn Văn con mắt lóe sáng tinh tinh. Ân, sắp thực so mụ mụ làm bữa ăn ngon. Nàng thích nói lời nói thật. Tô Ninh Ninh cắn một cái tôm bóc vỏ, uy đạn thoải mái trượt, lại phối hợp một cái hút đầy nước ấm đậu hũ. Vị này cũng là luôn ăn nhà. Nhìn xem hai đứa bé ăn đến cũng không ngẩng đầu lên, Trần Sở quay người trở lại phòng bếp, lấy ra một cái giữ ấm cơm. Trong nồi còn đặc biệt lưu lại một lớn phần. Đó là cho lão tỷ Trần Lan. Xem như chỗ làm việc châu ngựa, Trần Lan tăng ca cơ hội là không ngừng nghỉ. Thứ sáu đối với người khác là cuồng hoan, đối với nàng mà nói có thể chỉ là bắt đầu. Trần Sở đem tôm bóc vỏ cùng khuẩn nấm chạy đến tràn đầy, đắp kín cái nắp. Hắn rất mau ăn xong. Các ngươi từ từ ăn, ăn xong cầm chén đổ nước trong máng, ta đi đưa cơm. Cùng lúc đó, thành thị một góc khác. Từ Tử Hối trong ánh mắt lộ ra một cỗ trêu tức, phản phất đối thủ đã là hắn trong lòng bàn tay đồ chơi. Khoảng thời gian này mình tranh ám đấu, Từ Tử Hối cảm giác mình đã chiếm hết thượng phong. Chu Tinh Vũ tên ngu xuẩn kia, mặc dù có điểm thiên phú, nhưng tại hắn lúc này trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ trong đó một cái hộp cơm cái nắp. Có muốn hay không nếm thử ta cự vô bá sinh đoàn? Từ Tử Hối thấp giọng cười nói, ngựa khí âm trầm, dùng chính là thanh minh phía trước mềm nhất lá ngải cứu nước. Hắn chỉ một cái khác hộp. Còn có cái này hoa sen xốp giòn nha. Chu Tinh Vũ có chút im lặng, hắn quay đầu bước đi. Dù sao cũng không ăn được, cùng hắn cho nhục nhã, không bằng trực tiếp rời đi. Chương 94, thực khách nhóm chương 94, thực khách nhóm lại là một tuần mới đã đến. Sáng sớm thứ hai luôn là mang theo vài phần để người muốn nằm ỉ ủ rũ, nhưng đối với thực thần cửa hàng nhỏ các thực khách đến nói, tỉnh lại bọn họ không phải đồng hồ báo thức, mà là Trần Sở trong cửa hàng bay ra cỗ kia khói lửa nhân gian. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Sở cửa hàng nhỏ cửa ra vào cũng đã xếp lên hàng dài. Trong đội ngũ, Chu Tinh Vũ chính nhón chân nhọn, ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm phía trước người đầu, trong miệng càng không ngừng nuốt nước bọt. Xếp hàng trọn vẹn 20 phút, cuối cùng đến phiên hắn. Ta muốn một lồng thịt tươi bánh bao hấp, thêm điểm giấm. Tốt, chờ lấy. Rất nhanh, nóng hổi bánh bao hấp đã bưng lên. Bánh bao da mỏng như giấy, mơ hồ có thể lộ ra bên trong phấn nộn bánh nhân thịt cùng lắc lư nước ấm. Chu Tinh Vũ không kịp chờ đợi kẹp lên một cái, nhẹ nhàng cắn mở một cái miệng nhỏ, thổi thổi hơi nóng, sau đó bỗng nhiên khẽ hấp. Tê chạy. Nóng bỏng ngon nước ấm nháy mắt đầy tràn qua miệng, bánh nhân thịt thuần hậu cùng da mặt kình đạo tại trên đầu lưỡi đan vào, trong nháy mắt đó, Chu Tinh Vũ cảm giác chính mình linh hồn đều thăng hoa. Nhưng mà, tại cực độ thỏa mãn về sau, tùy theo mà đến là một cỗ sâu sắc quán niệm. Hắn một bên miệng lớn ngay, một bên ở trong lòng tức giận bất bình địa nghĩ đến Từ Tử Hối tên quỷ đáng ghét kia. Vì cái gì ta chỉ có thể ăn đến cơm sáng? Chu Tinh Vũ càng nghĩ càng giận, đôi đũa trong tay đem bánh bao chọc đến nát bét. Hắn nhưng là nghe nói, Từ Tử Hối tên kia cùng Trần Sở quan hệ không cạn, không chỉ có thể thường xuyên ra vào bếp sau, thậm chí còn có thể tùy thời tùy chỗ đều có thể ăn đến Trần Sở nấu cơm. Dựa vào cái gì a? Cũng bởi vì tại một cái nhà trẻ. Tên kia gần nhất còn luôn là âm dương quái khí khoe khoang hoa sen sốt giòn, hương chẳng sữa, chưa ăn qua hung ăn hàng. Trái lại chính mình, nếu muốn ăn bữa ngon, trả đổi cái thật sớm đến xếp hàng, mà còn một ngày chỉ có một trận này. Đến trưa cùng buổi tối, cũng chỉ có thể đi ăn trường học nhà ăn hoặc là trong nhà. Cái này bình thường sao? Đó căn bản không bình thường. Đây cũng quá không công bằng. Chu Tinh Vũ Bi vẫn cắn một cái bánh bao hấp. Bên kia, Trần Sở hiện tại cảm giác chỉ có một mệt mỏi, nhưng cũng vui vẻ. Theo danh tiếng lên men, trong cửa hàng khách nhân hiện ra một loại cấp số nhân tăng lên. Mới đầu chỉ là phụ cận hàng xóm láng giềng, về sau là đi qua dân đi làm, hiện tại liền bên cạnh song ngữ nhà trẻ các gia trưởng, đưa song hải tử phía sau cũng sẽ đặc biệt vòng qua đến mua một phần bữa sáng. Thậm chí còn có không ít giống Chu Tinh Vũ dạng này mèo ham ăn, chính là dắt lấy ba mụ đến xếp hàng. Lão bản, còn có bánh bao sao? Không có. "Lão bản, trứng luộc nước trà có sao?" "Cũng không có, cuối cùng hai cái mới vừa bị cái kia tiểu bằng hữu mua đi." Trần Sở nhìn thoáng qua trống rỗng lồng hấp, bất đắc dĩ đối phía sau xếp hàng đám người xua tay. "Các vị, ngượng ngùng a, hôm nay nguyên liệu nấu ăn đều bán xong, mọi người ngày mai xin sớm đi." Trong đám người lập tức buộc phát ra từng trận kêu rên. "A, ta đều xếp hàng nửa giờ." "Lão bản, ngươi cái này liền có điểm không tử tế, sinh ý tốt như vậy, làm sao không chuẩn bị thêm điểm?" chính là, hoặc là ngươi hơi dậy sớm một giờ cũng được a, cho dù nửa giờ đâu." Đối mặt các thực khách lên án cùng dậy sớm đề nghị, Trần Sở trên mặt mang lễ phép mỉm cười. "Dậy sớm? Đó là không có khả năng, đời này cũng không thể dậy sớm. Mỗi ngày 5 giờ rưỡi điểm lên giường đã là cực hạn của hắn, lại dậy sớm, cái kia kiếm được tiền còn có mệnh hoa sao? Tiền là kiếm không xong, nhưng mạng chỉ có một, chân tóc cũng chỉ có cái này một gốc dạng. Các vị lý giải một cái, lý giải một cái, thủ công chế tạo, sản lượng có hạn." Trần Sở xoa xoa trên tay bột mì, vui tươi hớn hở nói, "Vì không cho mọi người về sau trắng xếp hàng, ta nghĩ cái biện pháp." Hắn từ bên dưới quầy hàng lấy ra một tờ vừa vặn in mã 2 chiều, dán tại bắt mắt nhất cửa thủy tinh bên trên. "Đây là tiệm chúng ta thực khách bày. Mọi người quét mã vào bày, về sau mỗi sáng sớm đồ vật nhanh bán xong thời điểm, ta sẽ tại trong nhóm chức thời hạn gào to một tiếng. Nhìn thấy thông báo mọi người cũng đừng hướng chỗ này chạy, tránh khỏi một chuyến tay không, lãng phí thời gian." Lời vừa nói ra, nguyên bản còn tại phàn nàn các thực khách nháy mắt an tĩnh một giây, ngay sau đó là một mảnh điện thoại giải tỏa âm thanh. Quét mã âm thanh liên tục không ngừng, mọi người tranh nhau chen lấn địa vào bầy, sợ trễ một bước bầy liền đấy. Mặc dù không có thể làm cho lão bản làm nhiều chút, nhưng ít ra có thể nắm giữ trực tiếp tình báo đây cũng là một loại an ủi thường. Đưa đi vị cuối cùng khách nhân, Trần Sở duỗi cái lớn lưng mỏi, nghe lấy nhóm mẹ chặt bên trong không ngừng bắn ra. "Lão bản tốt, lão bản cầu phần cơm thông tin." Thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Lần này thanh tĩnh, cũng không dùng dậy sớm, lại giải quyết hộ khách khiếu nại, cơ trí như ta." Thời gian rất mau tới đến trưa. Ánh mặt trời vừa vặn, hoa hướng dương song nữ nhà trẻ trong phòng ăn, mùi thơm của thức ăn phiêu tán trong không khí. Hôm nay bữa trưa kỳ thật rất phong phú, thậm chí còn có hải sản, thịt bò loại hình. Xem như một nhà thu phí không ít cao cấp nhà trẻ, nơi này cơm nước tiêu chuẩn kỳ thật vẫn luôn không thấp, tay cầm môi đầu bếp cũng là có chứng nhận đứng đắn đầu bếp. Nhưng mà, trước bàn ăn, bầu không khí có chút quái dị. Chu Tinh Vũ ngồi tại trên ghế, nhìn xem trước mặt trong bàn ăn đồ ăn, cầm trong tay thìa, không có thử một cái địa lâm cơm. Nếu là đặt ở trước đây, đùi gà này hắn đã sớm cầm lên gặm. Nhưng hôm nay, không biết thế nào, nhìn xem cái này màu sắc đỏ phát sáng đùi gà, trong đầu của hắn tất cả đều là buổi sáng trước kia ngon bạo nước bánh bao hấp. "Ai?" Chu Tinh Vũ thở dài, "Tang Thương A cũng không phải nói đùi gà này ăn không ngon, đùi gà này hầm đến cũng rất rối hổ, hương vị cũng là cái mùi kia. Nhưng chính là cảm thấy không có tí sức lực nào. Tựa như là nhìn quen 4K HD màn lớn, đột nhiên để ngươi nhìn 360p gạch men chất lượng hình ảnh, mặc dù kịch bản mở dạng, nhưng thể nghiệm cảm giác hoàn toàn là hai chuyện khác nhau." Hắn miễn cưỡng kẹp một khối thịt bò bỏ vào trong miệng, nhai hai lần, không có gì biểu lộ địa nuốt xuống. Có ăn hay không cũng không sao cả. Chu Tinh Vũ trong lòng suy nghĩ, thậm chí cảm thấy phải có điểm no bụng, dù sao buổi sáng cái kia dừng lại quá vững chắc, quá thỏa mãn, loại kia cảm giác hạnh phúc một mực duy trì liên tục đến bây giờ, để hắn đối trước mắt những này phạm tục đồ vật để không nổi nửa điểm hứng thú. Mà loại hiện tượng này không hề chỉ phát sinh ở Chu Tinh Vũ trên người một người. Tại xung quanh hắn, mấy cái buổi sáng cũng tại Trần Sở trong cửa hàng xếp qua đội tiểu bằng hữu, biểu hiện không có sai biệt. Có nhìn chằm chằm đồ ăn mà người, có chỉ là uống hai ngụm canh, có dứt khoát đang chơi thìa. Tất cả những thứ này đều bị đứng tại nhà ăn mua cơm phía sau cửa sổ đầu bếp chính Viên Nhất Sư nhìn ở trong mắt. Viên Nhất Sư là cái hơn 40 tuổi trung niên mập mạp, đầu đội thật cao đầu bếp mũ, bình thường đối với chính mình tay nghề đó là tương đối tự tin. Hắn vẫn cảm thấy, tiểu hài tử miệng nhất kén ăn cũng thành thật nhất. Chỉ cần làm tốt ăn, bọn nhỏ khẳng định sẽ đĩa CD. Nhưng này mấy ngày, hắn phát hiện tình huống không thích hợp. Nhất là cái kêu Chu Tình Vũ hài tử, trước đây có thể là trong phòng ăn nghe lời loại hình tiểu hài, mỗi lần đều muốn ăn sạch sẽ. Xưa nay sẽ không cơm thừa. Có thể từ khi vào tuần lễ trước bắt đầu, tiểu tử này lượng cơm ăn liền thẳng tắp hạ xuống, hôm nay càng là một bộ khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền bộ dạng, ăn một lần so một lần ít, sẽ còn thừa lại rất nhiều. Không thích hợp a. Viên Nhất Sư cao mày, hởi xuống tạp dề đi ra, giả vờ tuần sát. Hắn đi đến Chu Tình Vũ bàn kia bên cạnh, vẻ mặt ôn hòa hỏi, làm sao không ăn à nha? Là thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị sao? Hay là thân thể không thoải mái? Chu Tình Vũ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Viên đầu bếp, ngoan ngoãn mà lắc đầu, Viên bà bá, ta không khó chịu, đùi gà cũng rất tốt. Vậy làm sao không ăn đâu? Ngươi nhìn ngươi cũng không nhúc nhích mấy cái. Viên Nhất Sư chỉ gần như không nhúc nhích đĩa. Chương 95, ta cũng đã lâu không gặp ngươi, chương 95, ta cũng đã lâu không gặp ngươi, có nên nói hay không đâu? Suy nghĩ một chút, vẫn là nói đi. Nói dối sẽ mang đến tổn thương lớn hơn. Chu Tình Vũ gãi đầu một cái, có chút xoắn xuýt làm như thế nào biểu đạt loại kia phức tạp cảm thụ, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu, chính là không muốn ăn. Cảm giác không có hương vị. Không có hương vị. Viên Nhất Sư lông mày nháy mắt dựng đứng lên. Hắn nấu ăn, mặt tươi vừa miệng, làm sao có thể không có hương vị? Hắn lại quay đầu nhìn một chút mặt khác mấy cái cũng không có làm sao ăn cơm tiểu bằng hữu, trong lòng cô kia hỏa khí cọ cọ địa dâng đi lên. Là một chủ sư, lớn nhất vũ nhục không phải khách nhân nói ngươi đồ ăn khó ăn, mà là khách nhân đối với ngươi tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn thờ ơ, liền nuốt đều chẳng muốn động. Tựa như là trượng phu cùng thê tử, một phen động tác phía sau. Bắt đầu sao? Lấy thế là xong. Loại cảm giác này, cũng có thể là ta không có gì khẩu vị đi. Chu Tinh Vũ ý thức được không đúng, đội văn bù. Hảo hài tử bản chất là tốt. đều không thấy ngon miệng. Viên Nhất Sư nheo mắt lại. Nếu như là Chu Tinh Vũ một người dạng này, khả năng là ngã bệnh hoặc là đồ ăn vặt ăn nhiều. Nhưng cái này mấy cái hài tử đều như vậy, mà còn đều là bình thường rất có thể ăn mấy cái kia, cái này liền rất nói rõ vấn đề. Viên Nhất Sư chức nghiệp độ mẫn cảm nói cho hắn biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là bên ngoài có người? Hắn nhớ tới sớm tới tìm lúc làm việc, nhìn thấy không ít gia trưởng đều ở cửa trường học phụ cận một cái cửa hàng nhỏ xếp hàng. Chẳng lẽ đám con nít này buổi sáng ở nơi đó ăn quá no? Hay là nói, cửa tiệm kia đồ vật ăn thật ngon đến khiến cái này hài tử đối thức ăn ở căn tin sinh ra kháng thể. Nhìn xem đổ vào thùng nước rửa chén bên trong cái kia hơn nửa thùng trắng bóng cơm cùng không có làm sao động đùi gà, Viên Nhất Sư đau lòng đến run rẩy, đồng thời một cô mãnh liệt thắng bại muốn cùng phẫn nộ xông lên đầu. Lãng phí, quả thực là lãng phí. Viên Nhất Sư cắn răng hàm, ánh mắt thay đổi đến sắc bén. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là dạng gì thần tiên mỹ vị, có thể đem đám này dành con miệng nuôi đến như thế cái ăn, ngay cả ta đồ ăn đều coi thường. Trong phòng ăn, bọn nhỏ vẫn còn tại hứng hờ địa khuấy động lấy đồ ăn, hoàn toàn không biết bọn họ loại hành vi này đã đốt lên một vị đầu bếp trong lòng hừng hực chiến hỏa. Mà hết thể này kẻ đầu têu chân sợ, giờ phút này đang nằm tại nhà mình trên ghế xích đu, chính áp ý mà quét điện thoại. Hắn quả thật có chút lười. Bất quá, ý nghĩa của cuộc sống không phải liền là phạm lười sao? Vì không đi đường cho nên phát minh ô tô, máy bay. Vì không rửa bát phát minh máy rửa bát. Vì không giặt quần áo phát minh máy giặt. Tóm lại, nhân loại đại đa số tiến bộ hình như cũng là vì lười. Hắn đều làm cho tới trưa, còn không thể hưởng thụ một chút. Sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua trong vắt cửa sổ thủy tinh, vẩy vào hoa hướng dương nhà trẻ lớp lớn trong phòng học, không khí bên trong bao phủ bọn nhỏ trên thân đặc hữu mùi sữa thơm. Ân, cảm thấy hương kéo ra ngoài sử bắn. Trên bục giảng, tuổi trẻ nữ lao sư chính tình cảm dạt dào vung vẩy trong tay tấm thẻ nhỏ, âm thanh ngọt độ vượt chỉ tiêu, các tiểu bằng hữu cùng lao sư cùng nhau đọc a, v, v, l, e, a, tổ. Đây là cái gì nha? Đúng rồi, là đỏ rừng rực quả táo lớn. Dưới đài một mảnh non nớt giọng trẻ con đi theo đáp lời. Duy chỉ có ngồi tại nơi hẻo lánh vị trí cạnh cửa sổ từ từ hối, một mặt sinh không thể luyến. Hắn một tay chống cằm, ánh mắt trống rỗng nhìn qua ngoài cửa sổ trên nhánh cây chim sẻ, phản phất tại suy nghĩ nhân sinh trung cực áo nghĩa. Đối với một cái tâm trí trưởng thành sớm thiên tài đến nói, loại này tính toán dùng quả táo lớn cùng hoa hồng nhỏ để lừa gạt hắn dạy học phương thức, quả thực chính là một loại tinh thần tra tấn. Ông, trên cổ tay tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ chấn động một cái. Từ từ hối cái kia ánh mắt cá chết nháy mắt sáng lên. Hắn cực kỳ thuần thục ngăn lại cổ tay, tại bắp đùi hiểm hộ bên dưới rạch ra màn hình. Phát thông tin chính là Từ Diệu. Hắn cái kia ngay tại lên đại học tiện nghi tiểu gì? Từ Diệu, làm gì vậy? Từ Tử Hối bĩu môi, ngón tay cực nhanh tại nho nhỏ trên màn hình điểm kích. Từ Tử Hối, chịu hình. Từ Tử Hối lại nói, hiện tại là 2 giờ rưỡi xế chiều, ngươi hẳn là ở trên lớp a. Vì cái gì ngươi có thể dây về tin tức của ta? Phát xong đầu này, hắn còn thuận tay phát một cái mắt trợn trắng emot. Mấy trăm km bên ngoài, đại học nào đó ký túc xá nữ. Từ Diệu chính ngã chổng vó lên trời nằm ở trên giường, tư thế phóng khoáng, giống như lương sơn hào hán. Nhìn thấy Từ Tử Hối thông tin, nàng thổi phù một tiếng bật cười. Chờ mình, lốp bốp địa lên chữ. Từ Diệu, xì, tiểu thí hài biết cái gì? Tỷ cái này gọi hợp lý lợi dụng thời gian. Chẳng lẽ ngươi liền không tại lên lớp sao? Còn không biết xấu hổ nói ta. Từ Diệu, lại nói, ta có thể là sinh viên đại học. Cuộc sống đại học là rất tốt đẹp, khẳng định không lên lớp A không những xế chiều hôm nay không lên lớp, tiếp xuống 4 ngày thời gian, ta đều không cần đi phòng học. Nhìn thấy cái tin tức này, Từ Tử Hối chấn kinh rồi. Cảm giác bối phận có chút loạn. Tính toán, đây không phải là trọng điểm. Từ Tử Hối, 4 ngày. Trừ cuối tuần còn có 2 ngày. Trường học đóng cửa. Từ Diệu, ha ha ha, chờ ngươi đến đại học liền biết. Xếp khóa nghệ thuật. Ngày mai ngày kia tất cả đều là loại kia nước khóa học kỳ này, chỉ cần đi cái 2-3 lần điểm cái danh tự đi, lão sư căn bản không quản. Bốn bỏ năm lên, nàng không phải liền là nắm giữ một cái 4 ngày kỳ nghỉ lễ sao? Từ Diệu, thế nào, ghen tị a? Đây chính là người trưởng thành vui vẻ. Từ Tử Hối nhìn màn ảnh, trong lòng xác thực dâng lên một cỗ tên là ghen tị cảm xúc. Từ Tử Hối, cuộc sống đại học. Vậy mà khủng bố như vậy. Như thế thoải mái sao? Hắn ngẩng đầu nhìn một cái trên bục giảng, chính là bởi vì cái nào đó tiểu bằng hữu đáp đúng 1+1=2 mà kích động đến phảng phất chứng kiến giải Nobel đản sinh lão sư, thật sâu thở dài. Từ Tử Hối, ta cũng muốn lên đại học. Nơi này quá nhàm chán. Lão sư nói đồ vật buồn chán cực độ, mà còn nàng mới vừa rồi còn tính toán đem một đóa cắt đến siêu siêu vẹo vẹo hoa hồng nhỏ dán tại ta trên trán, nói ta ngồi đến nhất đoan chính. Từ Tử Hối, ngây thơ. Quá ngây thơ. Loại này dỗ dành 3 tuổi tiểu hài thủ đoạn. Từ Diệu nhìn xem cái này tràn đầy trung nhị khí tức phát biểu, cười đến giường đều đang run rẩy. Từ Diệu, ngươi thanh tỉnh một điểm. Ngươi chính là cái tiểu hài tử tốt sao? Tiểu hài tử liền muốn có tiểu hài tử bộ dáng, ngươi không cảm thấy như ngươi loại này như ông cụ non phương thức nói chuyện rất chán ghét sao? Không có chút nào đáng yêu. Từ Tử Hối nhìn xem hàng chữ này, nhếch miệng lên một vẻ cùng loại với bá đạo tổng tài cười lạnh. Mặc dù có điểm buồn cười. Từ Tử Hối, a, nữ nhân. Từ Tử Hối, ngươi vì sao lại cảm thấy ta sẽ sợ bị ngươi chán ghét? Ngươi yêu thích với ta mà nói, trọng yếu sao? Trong ký túc xá, Từ Diệu nhìn chằm chằm màn hình, gân xanh trên trán dạo dựng. Từ Diệu, tiểu Tử Hối, nếu không phải ngăn cách màn hình, ta hiện tại liền bay qua bóp nát mặt của ngươi. Từ Diệu, lại dám như thế cùng trưởng bối nói chuyện, chờ ca ca ngươi trở về ta không phải là không thể cáo trạng. Từ Tử Hối đối với cái này không thèm để ý chút nào, hắn hiểu rất rõ Từ Diệu, đây chính là cái điển hình miệng cường vương giả. Từ Tử Hối, đi, đừng xù lông. Nói chính sự. Tư Tử Hối, đã ngươi để đây sao nhiều ngày giả, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, muốn hay không cân nhắc qua tới chơi. Tư Tử Hối, dù sao ngươi bên kia khoảng cách Tô Hàng bên này cũng liền 3-4 tiếng đường sắt cao tốc, rất gần. Mà còn, ta cũng rất lâu không gặp ngươi. Chương 96, ta tới. Chương 96, ta tới. Có muốn hay không tới chơi một chơi? Mặc dù Tư Tử Hối mạnh miệng, nhưng tại nhà trẻ loại hoàn cảnh này, hắn xác thực thật muốn tìm có thể bình thường giao lưu người nói chuyện, cho dù là Từ Diệu loại này không quá thông minh. Nhìn thấy cái tin tức này, nguyên bản còn tại trên giường nằm cứng đơ Từ Diệu sửng sốt một chút. Đi Tô Hàng. Trong nội tâm nàng quả thật có chút ý động. Trong ký túc xá quá khó chịu, mấy ngày nay cũng không có cái gì khóa, trừ điểm thức ăn ngoài chính là quét dịch, cảm giác cả người đều muốn giải cây ấm. Mà còn, Từ Diệu trong đầu đột nhiên giống như là chiếu phim một dạng, thiểm hồi lần trước đi Từ Tử Hối cái kia nhà trẻ lúc tình cảnh. Hương vị kia, Từ Diệu vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Nàng nhớ tới ngày đó ăn là cái gì, cái kia bánh bao, cắn một cái đi xuống, nước thịt bốn phía, loại kia tại trong miệng bắn nổ cảm giác, đến nay nhớ tới đều để đầu nàng ra tóc tê dại. Tê, Từ Diệu đống nhiên hút một hơi nước bọt, bụng vô cùng không tự chủ ngục kêu một tiếng. Không suy nghĩ còn tốt, nghĩ tới đây, loại kia khắc vào vị giác bên trên ký ức nháy mắt xuống lại, câu cho nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trong ký túc xá thức ăn ngoài đột nhiên liền không thơm. Đi Tô Hàng tìm Từ Tử Hối thăm hỏi chất tử du lịch trọng yếu nhất chính là có thể cọ đến cái kia thần tiên nhà trẻ cơm. Bực này thức quả thực hoàn mỹ. Từ Diệu nháy mắt liền không bình tĩnh, nàng tại trên giường giống con giòi đồng dạng vặn mèo mấy lần, loại kia đối thức ăn ngon khát vọng chiến thắng lười biếng. Không được, ta muốn đi, ta nhất định phải đi, vì ta dạ dày cũng phải đi. Nàng đống nhiên từ trên giường bắn ra cất bước, một cái vén lên che nắm màn. Ánh mặt trời nháy mắt đâm rách mở tối ký túc xá. Đối diện dưới giường, Khuê Mật Chu Đình Đình chính mang theo thai nghe, bắt chéo hai chân, đối với màn hình máy tính cười ngây ngô, trên màn hình phát hình mới nhất âm thanh run rẩy thổ vị video. Đình Đình, Từ Diệu hét lớn một tiếng. Chu Đình Đình giật nảy mình, kém chút từ trên ghế ngã xuống, lấy xuống thai nghe một mặt mộng bức mà nhìn xem giống như điên cuồng Từ Diệu, làm gì? Động đất. Vẫn là xoái ca hướng ngươi thổ lộ. Từ Diệu hai mắt tỏa ánh sáng, đừng nhìn những này không có dinh dưỡng đồ vật. Chúng ta muốn đi truy tìm thơ cùng phương xa. A. Chu Đình Đình mộng bức. Chúng ta muốn thả 4 ngày giả đúng hay không? Tính toán. Xem như thế đi. Chúng ta có phải hay không nhanh mốc mèo? Có chút. Vậy liền đúng rồi. Từ Diệu vô bàn một cái, thu thập hành lý, mua vé. Chúng ta đi Tô Hàng. Tô Hàng. Chu Đình Đình có chút do dự, lần trước không phải mới vừa đi qua trưa, mà còn thật mệt à. Mệt mỏi cái gì mệt mỏi? Nhớ tới lần trước đường sắt cao tốc bên trên ăn cái túi sách kia từ sao? Ừm. Chu Đình Đình không chút do dự đóng lại âm thanh run rẩy giao diện, mở ra mua phiếu phần mềm. Còn chờ cái gì? Từ Diệu. Từ Diệu cầm điện thoại lên, cho Từ Tử Hối trở về một đầu thông tin. Từ Diệu, tính ngươi tiểu tử có lương tâm. Tỷ tỷ ta chuẩn đấu. Mang theo mỹ nữ của ta Khuê Mật, ngày mai liền giết đi qua. Chuẩn bị cho ta tốt tiếp giá. Thuận tiện, đem ăn ngon đều chuẩn bị kỹ càng. Ta muốn ăn. Nửa giờ sau, Từ Diệu cùng Chu Đình Đình thu thập xong, hai người tốc độ ánh sáng chạy tới trạm đường sắt cao tốc. Tô Hàng, ta tờ mở đến rồi. Nhìn xem trên đồng hồ hồi phục lại thông tin, Từ Tử Hối khỏe miệng hơi dương lên. Mặc dù Từ Diệu có chút ồn ào, nhưng có người bồi tiếp chơi, dù sao cũng so cùng đám này còn tại chảy nước mũi tiểu thí hài chơi chơi nhà tròi còn mạnh hơn nhiều. Từ Tử Hối tiểu bằng hữu, ngươi đang cười cái gì đâu? Chia sẻ cho đồng học nghe một chút thôi. Lão sư ở phía trên điểm danh. Bang bác học quay đầu, đối với Từ Tử Hối ngây ngốc cười một tiếng, là cái gì vui vẻ sự tình a? Từ Tử Hối. Buổi chiều Trần Sở dắt Tô Ninh Ninh tay nhỏ trên đường đi về nhà. Gió đêm thổi tan ban ngày một tia khô nóng. Cửa tiểu khu, công viên ghế dài bên cạnh, vây quanh một vòng người, ba tầng trong ba tầng ngoài, chật như nêm cối. Trong đám người, hai cái tóc hoa dâm lão đại gia chính mặt đỏ tía hai địa giằng co, tư thế kia, phản phất một giây sau liền muốn lên diễn vũ lực hung ác. Người cái lão bất tử, Lạc Tử Vô Hối biết hay không? Đi lại, ngươi là 3 tuổi tiểu hải a? Đánh rắm. Lão tử tay còn không có buông ra đây. Ai nói ta hạ cờ? Người cái mắt mở lão giả, nhìn cũng chưa từng nhìn trong liền nghĩ ăn của ta xe. Ăn ngươi thế nào? Ta không chỉ ăn xe của ngươi, ta còn muốn đem ngươi đem cho rút. Người cái lao ba ba tôn. Mắng chiến cực kỳ kịch liệt, ngậm mụ lượng cực cao, nước bọt dưới ánh đèn đường bay lượn, giống như gặt lỉnh bàn phá. Là hai cái lao đang cãi nhau có vẻ như là vì đánh cờ. Tô Ninh Ninh dù sao cũng là đứa bé, lòng hiếu kỳ nặng giống con mèo. Nàng nhón chân lên, liều mạng muốn hướng bên trong gót, làm sao cái đầu quá nhỏ, trừ phía trước đại tỷ quần jean cái mông túi, cái gì cũng nhìn không thấy. Trần Sở nhìn say sương ngon lành. Ghi chép cái giống, giữ lại tiết mục cuối năm nhìn. Ta muốn nhìn. Tô Ninh Ninh lôi kéo Trần Sở ống quần tử. Chương 97, tỷ phu trở về, nhất định phải bộc lộ tài năng. Chương 97, tỷ phu trở về, nhất định phải bộc lộ tài năng. Ta muốn thấy. Tô Ninh Ninh dắt lấy Trần Sở ống quần. Trần Sở thở dài. Náo nhiệt có gì đáng xem, không những phí lỗ thai, còn dễ dàng học cái xấu. Nhưng nhìn xem cháu gái ánh mắt khát vọng kia, hắn vẫn là bất đắc dĩ cúi người, hai tay kẹt lại Tô Ninh Ninh kéo kẹt ổ, đem nàng nâng qua đỉnh đầu, để nàng cưỡi tại trên cổ của mình. Bên trái cái kia mặc đồ trắng áo lót da mặt thật là đỏ, giống như khỉ. Trần Sở. Trong tràng, hai cái đại gia mắng càng dơ bẩn, đã theo kỳ nghệ thăng lên đến đối phương tổ tông 18 đời, thậm chí bắt đầu công kích đối phương lúc tuổi còn trẻ chuyện tình gió trăng. Xung quanh đám khán giả có khuyên can, có ồn ào, còn có cầm điện thoại tại thu hình lại. Cũng không lâu lắm, một chiếc lóe đèn báo hiệu xe tuần tra dừng ở bên đường. Hai cái tuổi trẻ cảnh sát nhân dân chen vào đám người, tính toán tách ra hai cái này trọi gà giống như lão đầu. Đại gia, bớt giận, bao lớn chút chuyện a, cần thiết hay không? Đúng đấy, đều mấy giờ rồi, về nhà ăn cơm đi. Ai ngờ, vừa bạn còn sinh long hoặc hổ, giọng nói như chuông đồng hai cái đại gia, vừa nhìn thấy cảnh sát, lập tức trở mặt. Cái kia mặc đồ trắng áo lót đại gia đột nhiên tay che ngực cửa ra vào, thân thể nghiêng một cái, thuận thế liền hướng bên cạnh trên cây khẽ nghiêng, ôi ôi địa lẩm bẩm. Ta không được, ta không được, lão già này tức giận đến ta bệnh tim phải vào, ta phải đi bệnh viện. Một cái khác xuyên tiểu lão tôn trung sơn đại gia cũng không cam chịu yếu thế, lập tức đỡ cái chán, hai chân có giật. Ta cao huyết áp, đầu tăng ngất, cảnh sát, là hắn động thủ trước, ta nếu là đổ vào chỗ này, đó chính là hắn hại. Hai cái cảnh sát trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, đầy mặt viết sụp đổ. Cái này ai dám động? Chạm một cái chính là toàn bộ trách nhiệm, bắt về còn phải cùng bái, vạn nhất thật có cái nguy hiểm tính mạng, bộ cảnh phục này đều phải lột ra. Cuối cùng, cảnh sát chỉ có thể tận tình khuyên bảo địa khuyên cách, giống dỗ dành nhà trẻ hài tử đồng dạng đem hai người dỗ dành đi. Trừng phạt không tồn tại, liền câu lời nói nặng cũng không dám nói. Trần Sở đem Tô Ninh Ninh buông ra, dắt nàng tiếp tục hướng nhà đi, trong lòng nhịn không được đùi ngùi mãi thôi. Khổng Phu Tử nói, 60 mà thai thuận, 70 mà tùy thích, không vượt hơn. Trần Sở cảm khái, đám này lao đăng, đó là thật tùy thích. Đến 70 tuổi, pháp chống chọi trực tiếp điểm đầy. Hai người một đường tán gẫu về tới nhà mình dưới lầu, đi thang máy lên lầu. Mới vừa đi tới cửa nhà, Trần Sở lấy ra chìa khóa đang chuẩn bị mở cửa, động tác lại đột nhiên dừng lại. Trong phòng, mơ hồ truyền đến một trận đinh đinh đang đang kim loại tiếng va chạm, nghe tới giống như là tại lục tung, lại giống là tại nảy ra thứ gì. Trần Sở lông mày nháy mắt nhíu lại. Trong nhà vào người. Cứu cứu, làm sao vậy? Tô Ninh Ninh gặp Trần Sở không động tác, vừa muốn mở miệng, liền bị Trần Sở che miệng lại, làm một cái suýt động tắt tay. Trần Sở hạ giọng, trong nhà hình như có người xấu. Trong lòng của hắn kỳ thật rất buồn bực. Đầu năm nay, còn có kẻ trộm vào phòng trộm cướp. Hiện tại trong nhà ai còn thả tiền mặt ta? Trừ đầy tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn, còn có cái gì tương đối đáng tiền lại có thể lấy đi đồ vật? Tên trộm vật này nếu là vì trộm tiền đến, kia thật là mắt bị mù, còn không bằng đi dưới lầu công viên cho vừa rồi hai cái kia đại gia chào hàng vật phẩm chăm sóc sức khỏe đến tiền nhanh đây. Nhưng bất kể nói thế nào, an toàn đệ nhất. Trần Sở ra hiệu Tô Ninh Ninh trốn ở phía sau mình, sau đó nhẹ nhàng đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa, cực kỳ chậm rãi chuyển động. Cùng cụt, khóa cửa mở. Trong phòng âm thanh càng thêm rõ ràng, là từ phòng vệ sinh phương hướng truyền đến. Bang lang, ầm. Còn giống như có tiếng nước. Trần Sở rón rén đi vào phòng khách, thuận tay cơ lấy cửa ra vào tủ giày bên trên một cái cán dài ô che mưa xem như vũ khí. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tô Ninh Ninh, ra hiệu nàng ở tại cửa ra vào đường núp đích, tùy thời chuẩn bị chạy trốn báo cảnh. Nhưng mà, Tô Ninh Ninh hiển nhiên không có tiếp thu Trần Sở cầu ở chiến thuật, thừa dịp Trần Sở không chú ý, hóp lưng lại như mèo chạy vào phòng bếp. Trần Sở không có chú ý tiểu nha đầu này, hắn ngừng thở, từng bước một tới gần nhà vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh nửa đậy, bên trong đèn sáng rỡ. Trần Sở bỗng nhiên đẩy cửa ra, cây dù trong tay giơ lên cao cao, hét lớn một tiếng, "Ai! Ôi đậu phộng!" Người ở bên trong bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, trong tay đồ vật kém chút rơi vào trong bồn cầu. Trần Sở tập trung nhìn vào, giơ lên ô che mưa cứng lại ở giữa không trung. Chỉ thấy trong phòng vệ sinh, một người mặc áo lót, đầu đầy mồ hôi nam nhân chính ngồi xổm tại bồn cầu bên cạnh, cầm trong tay một cái da cây thông cống, bên cạnh còn để đó cờ lê cùng tô vít. "Thị phu, người đang làm gì?" Trần Sở một mặt một bức. Tô Cảnh chưa tỉnh hồn địa vô vô ngực, tấm kia ngày bình thường coi như trên mặt nho nhã giờ phút này dính lấy điểm bụi, có vẻ hơi chật vật. "Làm ta sợ muốn chết. Ngươi đi bộ không có tiếng âm a?" Tô Cảnh đuốt một cái mồ hôi trên trán, chỉ buồn cầu, "Đừng nói nữa, cái này không buồn cầu chặn lại sao? Tỷ ngươi còn tại tăng ca, ta suy nghĩ chính mình sửa một chút, tránh khỏi kêu sư phụ tới cửa còn phải tốn luôn tiền. Kết quả cái đồ chơi này so với ta tưởng tượng khó trị nhiều." Nói xong, hắn lại cầm lấy ra cây thông cống, đối với buồn cầu cửa ra vào hung hăng chọc mấy lần. "Ba, ba, ba." Trần Sở nhẹ nhàng thở ra, đem cây dù thả xuống, "Ta cho rằng vào trong nhà, vừa rồi tại cửa ra vào nghe thấy đinh đinh đương đương. Làm sao không trước gọi điện thoại cho ta? Loại này việc nặng cái kia đến phiên ngươi cái này đại thiết kế thầy độc thủ." Tô Cảnh cười khổ, "Ta nghĩ lấy cho ngươi niềm vui bất ngờ nhà, thuận tiện phơi bày một ít ta nhà ở nam nhân mị lực. Ai biết kém chút làm thành kinh hãi." Liên tại hai nam nhân buông lỏng cảnh giác thời điểm, một trận gấp rút tiếng bước chân từ phòng khách truyền đến. "Cứu cứu, ta tới giúp ngươi." Tô Ninh Ninh âm thanh vang lên. Tô Cảnh vô ý thức quay đầu nhìn hướng cửa ra vào, trên mặt mang từ phụ nụ cười, "Ninh Ninh trở về rồi." "Là ba ba." Lời còn chưa dứt, Tô Cảnh nụ cười nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, con ngươi kịch liệt co vào, cả người phảng phất bị hóa đá đồng dạng, liên thủ bên trong da cây thông cống đều quên thả xuống. Chỉ thấy cửa phòng vệ sinh, Tô Ninh Ninh hai tay chính phí sức địa cầm một cái hàn quang lấp lánh dao phay. Đó là Trần Sở bình thường chặt xương chuyên dụng đao, phân lượng cực nặng, sống đao thật dày, lưỡi đao sắc bén. Tiểu nha đầu bởi vì dùng sức, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất một giây sau liền muốn xông lên đến cái lực bổ hoa sơn. Không khí trong khoảnh khắc đó phảng phất đọc lại. Trần Sở, hắn vừa rồi chiếu cố lấy nhìn Tô Cảnh, hoàn toàn không có chú ý sau lưng cái đuôi nhỏ lúc nào đi phòng bếp hoàn thành vũ trang thăng cấp. Tô Cảnh nuốt nước miếng một cái, cảm giác cái cổ lạnh siêu siêu, âm thanh đều có chút run rẩy, "Thả, Ninh Ninh a, trong tay ngươi cầm là cái gì?" Tô Ninh Ninh thấy là ba ba, cũng là sương sở, "Người xấu ở đâu?" Tô Cảnh, "Ngươi trước tiên đem đồ vật thả xuống." Trần Sở kịp phản ứng, đem dao phay từ Tô Ninh Ninh trong tay bật lại. Trần Sở cũng có chút im lặng, cái đồ chơi này là ngươi có thể chơi phải không? Cái này nếu là nện đến chân làm sao bây giờ? Nện đến chân đều là việc nhỏ, cái đồ chơi này tiểu hài tử cầm là thật nguy hiểm. Rơi mất một cái không chú ý chính là máu chảy đầy đất. Tô Ninh Ninh vô tội nháy con mắt. Trần Sở, tốt ta, là hắn ngộ phán tình thế, là hắn vấn đề. Tô Cảnh Đỡ tưởng chậm rãi đứng lên, chân ngồi xổm lâu dài còn có chút như nhũ ra. Hai người các ngươi sức tưởng tượng vẫn là rất phong phú. Ninh Ninh à, Tô Cảnh thở dài một hơi, đi tới sờ lên nữ nhi đầu, ba ba biết ngươi dũng cảm, thế nhưng lần sau, chúng ta có thể hay không thay cái hơi ôn hòa điểm vũ khí? Ví dụ như bị đập rồi gì đó. Tô Ninh Ninh gật gật đầu. Tốt tại là sợ bóng sợ gió một chàng. Tô Cảnh một cái ôm lấy Tô Ninh Ninh, có muốn hay không ba ba a? Tô Ninh Ninh gật gật đầu, nghĩ, bất quá trên người ngươi thật là xấu xí. Tô Cảnh ngửi ngửi, quả thật có chút tối, đều là vừa vặn sửa buồn cầu thời điểm dính bị. Ba ba đi tắm. Bất quá, hiện tại cũng nhanh bảy hát. Các ngươi hôm nay trở về làm sao muộn như vậy, không nên 4 điểm liền tan học sao? Tô Cảnh đuốt đuốt Tô Ninh Ninh đầu, ngươi muốn nhiều chờ một lát à, ba ba có thể muốn muộn chút nấu cơm. Tô Ninh Ninh lắc đầu, ta nghĩ cứu cứu làm. Tô Cảnh nhìn hướng Trần Sở, tiểu sở ngươi biết làm cơm. Trần Sở, ta không phải nói ta mở tiệm sao? Tô Cảnh gãi gãi đầu, ngươi không phải tại nhà trẻ làm sinh hoạt lao sư, sau đó kiêm chức một cái cửa hàng ăn sáng sao? Cái này ta biết. Trần Sở gật gật đầu, cho nên liền nhìn xem thủ nghệ của ta đi. Ngươi xác định? Bằng không vẫn là chờ tắm xong làm đi. Trần Sở, Tô Ninh Ninh, ba ba ngươi đi tắm đi. Tô Cảnh nghe đến Tô Ninh Ninh lời nói liền trung thực, tốt nha. Trần Sở bước bước đầu, xem ra nhất định phải làm ra chút gì đó đến thay đổi Tô Cảnh ý nghĩ, ai nhất định phải bộc lộ tài năng. Còn muốn bộc lộ tài năng lớn. Chương 98, tỏi giá thịt trắng chương 98, tỏi giá thịt trắng hôm nay ăn cái gì? Đây là một cái quấy nhiễu toàn nhân loại trung cực triết học vấn đề. Trần Sở mở ra tủ lạnh, ánh mắt tại rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn bên trên đảo qua, cuối cùng dừng lại tại một khối béo gầy giao nhau, đường vân xinh đẹp hai đao trên thịt. Tô Cảnh là xuyên du người, tỏi giá thịt trắng xem như là rất hợp hắn khẩu vị đồ ăn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hai ngày trước hắn đêm khuya quét đến thức ăn ngon video. Trong suốt long lanh thịt trắng mảnh cuốn đầy đỏ phát sáng tương ớt cùng tỏi giá, chủ lốc miệng vừa hạ xuống, dầu chân mùi thơm phảng phất có thể tràn ra màn hình. Lúc ấy Trần Sở liền thèm ăn không được, chỉ tiếc đó là đêm khuya, chỉ có thể nuốt nước bọt đói ăn bánh vẽ. Liền đó, tỏi giá thịt trắng. Trần Sở vỗ tay phát ra tiếng, quyết định thỏa mãn miệng của mình bụng ham muốn, thuận tiện chiếu cố một chút thân là xuyên du người tỷ phu khẩu vị. Lên nồi nấu nước, bỏ vào hành hương, hạt tiêu cùng rượu gia vị đi tanh, cả khối hai đao thịt nước lạnh vào nồi. Nấu thịt là cái việc cần kỹ thuật, hỏa hầu không thể quá giả, nếu không chất thịt phát ủi, cũng không thể quá non, không phải vậy chưa chín kỹ. Trần Sở khống chế tinh chuẩn lửa cháy hầu, mãi đến đũa có thể nhẹ nhõm đâm thấu ra thịt, lại không có máu loang toát ra, mới cấp tốc vớt ra, đầu nhập đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong nước đá. Cái này nóng lên lạnh lẽo kích thích, có thể để cho chất thịt nháy mắt nắm chặt, da quy thịt mềm, cảm giác đặn răng. Thừa dịp thịt làm lạnh công phu, Trần Sở bắt đầu điều chế món ăn này linh hồn, tỏi giã nước tương. Đại lượng muối tỏi bị đập nát, chặt thành tinh tế tỏi dùng, không khí bên trong nháy mắt tràn đầy chua cay tỏi hương. Tiếp theo là luyện tương ớt, làm quả ớt đoạn tại dầu nóng kích phát bên dưới, thả ra mùi thơm. Xì dầu, tương ớt quả ớt, hương giấm, một chút đường trắng để tiền, lại trộn lẫn vào chồng chất tỏi giã như núi. Đũa quấy ở giữa, màu đỏ bóng loáng cùng màu trắng tỏi dung đan vào, một cỗ nồng đậm hợp lại mùi thơm nháy mắt chiếm đoạt toàn bộ phòng bếp, đó là có thể làm người nguyên thủy nhất thèm ăn hương vị. Cốc cốc cốc, Trần Sở lấy ra làm lạnh tốt thịt trắng, giơ tay chém xuống. Bây giờ đao công của hắn đã là xưa đâu bằng nay, mỗi một đao đi xuống đều tình chuẩn không gì sánh được. Thịt cắt đến mỏng như cánh ve, đối với ánh đèn nhìn, thịt mỡ bộ phận trong suốt long lanh, phảng phất tốt nhất dương chi ngọc, thịt nạc bộ phận đường vân rõ ràng, phấn nộn mê người. Từng mảnh thịt trắng tại trong mâm xếp chồng chất chỉnh tề, giống như nở rộ hoa mẫu đơn. Cuối cùng, đỏ phát sáng mê người tỏi giã nước tương bị không chút nào keo kiệt địa xối tại núi thịt bên trên. Kết. Mặc dù là rau trộn, nhưng nồng đậm nước tương tiếp xúc đến thịt mấy mắt, phảng phất phát sinh kỳ diệu phản ứng. Màu sắc đỏ phát sáng, tỏi hương sông vào mũi. Đúng lúc này, huyền quan chỗ truyền đến tiếng mở cửa. Cùng cụt. Tô Cảnh rửa mặt xong, đang ngồi ở trên ghế sofa đùa Tô Ninh Ninh. Nghe đến động tĩnh sững sờ, quay đầu nhìn, chỉ thấy một thân trang phục nghề nghiệp, lao luyện lưu loát Trần Lan chính đổi lấy dép lê. "Lão bà, người tại sao trở lại?" Tô Cảnh kinh ngạc nói, hắn đứng lên, "Ngươi tối nay không phải nói phải thêm bàn sao?" Trần Lan thả tay xuống bên trong bao, có chút hề hoại, nhưng ánh mắt ôn nhu nhìn thoáng qua, "Ngươi không phải nghỉ, ta liền nghĩ, đã ngươi đều ở nhà, vậy ta tại công ty tăng ca có ý gì? Ngươi liền vì cái này cùng lão bản xin nghỉ." "Ân, dù sao hạng mục cũng không kém điểm này thời gian, khó được hai ta đều có thể về nhà sớm, không được họp gặp." Trần Lan cười cười, hai người đều là điển hình sự nghiệp loại hình công nhân, ngày bình thường loay hoay chân không chạm đất, như loại này đều ở nhà thời gian, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với bọn họ đến nói, gặp nhau so cái gì đắt đỏ lễ vật đều chân quý. Tô Cảnh trong lòng ấm áp, đang muốn nói cái gì buồn nôn lời nói, một cỗ mùi thơm liền từ phòng bếp bay ra. Thật là thơm a. Trần Lan hít mũi một cái, ánh mắt nháy mắt trôi hướng phòng bếp, tiểu sở tại nấu cơm. Tô Cảnh cười gật đầu, ôm lấy thê tử bà vai hướng phòng bếp đi. Đúng vậy à, tiểu Trần nhất định muốn bộc lộ tài năng. Ta lúc đầu muốn làm điểm, kết quả hắn vừa về đến liền chui vào phòng bếp, đoán chừng là nhìn ta vừa rồi thông buồn cầu quá cực khổ, đau lòng ta cái này tỷ phu, không muốn để cho ta mệt mỏi đi. Cái này đệ đệ, thật không có bạch thương. Hai người đi đến cửa phòng bếp, vừa hay nhìn thấy Trần Sở đem một điểm cuối cùng rau thơm tô điểm tại tỏi giá thịt trắng bên trên. tương ớt ướt át, thịt trắng long ánh, xanh biết tô điểm, cái này một đĩa đồ ăn quả thực chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Trần Lan nhìn xem bàn kia đồ ăn, lại nhìn một chút bản thân cảm giác tốt đẹp lao công nàng nhịn không được phá. Ngươi xác định hắn là sợ ngươi mệt mỏi? Ta cảm thấy, có hay không một loại khả năng, hắn là đơn thuần cảm thấy ngươi làm ăn không ngon. Tô Cảnh nụ cười trên mặt cứng một cái, lập tức phản bác. Mặc dù ta hiện tại nấu cơm ít, nhưng chúng ta mới vừa kết hôn lúc ấy, trong nhà đều là ta tay cầm môi. Đúng đúng đúng, năm đó tô đầu bếp. Trần Lan qua loa địa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhưng ngươi cũng đã nói đó là năm đó. Như vậy cũng tốt so Nokia năm đó cũng là vương giả, nhưng bây giờ là smartphone thiên hạ. Thời đại khác biệt, Tô tiên sinh. Nào có khoa trương như vậy. Tô Cảnh còn muốn giải thích. Lúc này, Tô Ninh Ninh không biết từ chỗ nào xông ra, trong tay còn cầm một cái mới từ phòng bếp nhập cư trái phép đi ra dưa chuột đầu tại gặm. Là Trần Sở dùng để tô điểm tỏi giã thịt trắng. Tiểu gia hỏa chính mình cầm ăn. Ninh Ninh, ngươi nói thế nào? Ừm. Tô Ninh Ninh trầm mặc. Tô Cảnh cảm giác đầu gối trúng một tiễn. Hắn túi người, đem Tô Ninh Ninh bế lên, để nàng và chính mình nhìn thẳng, tính toán dùng tình thương của cha đến cảm hóa. Ninh Ninh, làm người muốn thành thật, nhất là đối ba ba. Tô Cảnh dụ dỗ từng bước, suy nghĩ một chút trước đây ba ba làm cho ngươi thịt kho tàu, còn có gà cờ ép cờ. Ngươi sở lấy lương tâm nói, có ba ba làm bữa ăn ngon sao? Tô Ninh Ninh nháy nháy mắt to, nhìn vẻ mặt mong đợi lão phụ thân, cũng không có trả lời ngay, mà là nghiêng đầu nghiêm túc suy tư 3 giây đồng hồ. Tô Cảnh cười, là hắn biết, nữ nhi là hiểu được. Tô Ninh Ninh mở miệng, âm thanh thanh thúy, không có. Tô Cảnh vui vẻ, quay đầu đối Trần Lan nhíu mày. Thấy không? Tiểu hài tử miệng là sẽ không nói dối. Tô Ninh Ninh ngay sau đó bổ sung nửa câu sau. Ân, không thể so sánh. Tô Ninh Ninh dùng một loại trần thuật chân lý ngữ khí nói, ba ba làm chỉ có thể gọi đem làm cơm quen cứu cứu làm kêu thức ăn ngon. Hai cái này căn bản không phải một cái đường đô nha. Cứu cứu làm chính là món ngon nhất. Giang giác. Trần Lan phảng phất nghe được thứ gì vỡ vụn âm thanh. Tô Cảnh nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết ánh mắt trống rỗng. Tiểu áo đông. Lọ gió, bên trong đường vẫn là vụn băng tử đi. Chương 99, ta hôm nay rất vui vẻ chương 99, ta hôm nay rất vui vẻ nhìn xem nữ nhi bộ kia đương nhiên bộ dạng, Tô Cảnh thở dài một hơi, trong lòng cái tiếc kêu một cái chua xót. Nữ nhi lớn không dùng được a. Hắn lắc đầu. Rõ ràng vẫn chỉ là mấy tuổi tiểu đậu đình, làm sao lại đã bắt đầu ăn cây táo rào cây sung. Cái này về sau nếu là thật trưởng thành, còn không phải đem nhà đều rời chống đưa người. Bất quá, phần này chua xót vẹn vẹn duy trì không đến 3 giây đồng hồ. Bởi vì bàn kia tỏi giã thịt trắng tản ra mùi thơm, giống như một cái vô hình tay nhỏ, điên cuồng địa câu dẫn khíu giác của hắn thần kinh. Đó là một loại hỗn hợp tỏi hương, tương ớt cháy xém hương, mùi thịt cùng với hợp lại tương liệu cực hạn dụ hoặc, đối với một cái bụng đói kêu vang trưởng thành nam tính đến nói, cái này so bất luận cái gì đại đạo lý đều hữu hiệu. Tô Cảnh bỗng nhiên hít mũi một cái, hầu kết trên dưới nhấp nhô, vừa rồi thất lạc nháy mắt bị thèm ăn thay thế. Tính toán, lọt gió liền lọt gió a, dù sao không phải gió đến nhà khác đi. Tiểu Trần, nhanh. Nhanh bưng lên để cho ta đánh giá đánh giá, người tay nghề này đến cùng phải hay không thật giống Ninh Ninh thổi đến như vậy thần. Trần Sở nhìn xem tỷ phu bộ kia mèo thèm ăn dạng, nhịn cười không được, gấp cái gì, tốt cơm không sợ mượn. Đây chỉ là rau trộn, còn có mấy cái món ăn nóng đâu, lập tức liền tốt. Nói xong, Trần Sở quay người trở lại trước bếp lò, động tác nhanh nhẹn bắt đầu trang bàn. Chỉ chốc lát sau, mấy đạo sắc hương vị đều đủ đồ ăn thường ngày liền lần lượt bên trên bàn. Trừ đạo kia đỏ phát sáng mê người tỏi giã thịt trắng, còn có một đạo rau xanh xào lúc sơ, một đĩa thịt vụn quả cả, cùng với một nồi màu trắng sữa canh sườn. Mỗi một đạo đồ ăn đều bốc lên bừng bừng hơi nóng. Ta thèm sắp chết rồi, tiểu tử ngươi. Tô Cảnh đã sớm kiềm chế không được, Trần Sở mới vừa đem đồ ăn thả xuống, hắn liền không kịp chờ đợi vươn hướng bàn kia tỏi giã thịt trắng. Kẹp lên một mảnh thịt trắng, thịt cắt đến cực mỏng, béo gầy giao nhau, cuốn đầy đỏ rực dầu cay cùng tinh tế tỏi giã, theo đũa run run, nước tương theo thịt đường vân chậm rãi nhỏ xuống. Một cái nhét vào trong miệng. Nô. Tô Cảnh con mắt nháy mắt trợn tròn. Thịt nhập khẩu mát mẻ, ngay sau đó là tương ớt hương cay cùng tỏi giã tân hương tại trong miệng nổ bể ra tới. Trải qua ướp lạnh xử lý thịt trắng mỡ mà không đấy, gầy mà không tủi. Cảm giác quy đạn thoải mái giòn, không có chút nào thịt heo mùi tanh, ngược lại mang theo một tia nhàn nhạt trong eo. Phối hợp bên trên dưới đáy chăn đệm dưa chuột băm, mát mẻ giải chán, quả thực là tuyệt phối. Hương, quá thơm. Tô Cảnh một bên nhai một bên mơ hồ không rõ địa tán thưởng, mùi vị này tuyệt. So với ta trước đây tại thành đô láo tiệm ăn bên trong ăn xong địa đạo. Nhất là cái này tương ớt, cái này luyện đến cũng quá có trình độ đi. Một bên Trần Lan cũng nếm thử một miếng, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Tiểu Sở, ngươi cái này chủ nghệ là lại tinh tiến a. Trần Lan nhịn không được lại kẹp một đũa, cái này thật ăn thật ngon, cấp độ cảm giác đặc biệt phong phú. Trước đây làm sao không có phát hiện ngươi làm món tay tứ xuyên như thế khéo. Trần Sở múc một chén canh đưa cho Tô Ninh Ninh. Thế thì không có khoa trương như vậy. Khả năng là tỷ ngươi trước đây chưa ăn qua ta làm cái này đồ ăn, có tươi mới cảm giác mà thôi. Lại thêm hôm nay thịt này mua thật tốt, nguyên liệu nấu ăn tươi mới, hương vị tự nhiên là không kém. Khiêm tốn, quá độ khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Tô Cảnh đã triệt để luân hãm vào thức ăn ngon bên trong, đua bung vậy phải bay lên, liền tay người này, mở quán tử đều dư xài. Khó trách ngươi tiểu tử mới vừa tốt nghiệp liền dám mở tiệm. Một bữa cơm, hai lớn một nhỏ ăn đến cái kêu một cái khí thế ngất trời. Thịt vụn quả cá hút đã no đầy đủ nước ấm, trộn lẫn cơm nhất tuyệt, canh sườn ngon nồng đậm, ấm dạ dày thư thái. Nhưng được hoan nghênh nhất, không thể nghi ngờ vẫn là bàn kia tỏi giã thịt trắng. Rất nhanh, trong khay liền chỉ còn lại có cuối cùng một mảnh thịt. Trên bàn ăn bầu không khí đột nhiên thay đổi đến trở nên tế nhị. Hai cặp đũa đồng thời dừng ở trên mâm vương, tạo thành một cái đỉnh lập thế cục. Tô Cảnh háng giọng một cái, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc.
Khục, cái kia, ta là làm công trường. Hôm nay mặc dù chỉ là thông cái buồn cầu, nhưng ta bình thường không quản là vẽ vẫn là chạy hiện trường, vậy cũng là việc tốn thể lực. Dựa theo phân phối theo lao động nguyên tắc, khối này thịt nên bổ sung cho ta cái này gia đình trụ cột, cho dù là dùng để chữa trị ta vừa rồi thụ thương tâm linh. Trần Lan lông mày vẩy một cái, đôi đũa trong tay vững vàng canh giữ ở đĩa một bên. Lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Ngươi làm việc tốn thể lực, chẳng lẽ ta liền không phải là lao động trí óc? Ta hôm nay mở ba cái hội, chết bao nhiêu tế bào não ngươi biết không? Mà còn ta là vì người nào mới xin phép nghỉ trở về? Khối này thịt, có lẽ về ta, bổ não. Tô Cảnh nghe xong, khí thế yếu ba phần, nhưng nhìn xem khối kia mê người thịt, vẫn là không nghĩ từ bỏ. Liên tại hai phu thê rằng có không xong thời điểm, một cái nho nhỏ đũa từ bên cạnh rất ra, mặc dù động tác vụ về, nhưng mục tiêu rõ ràng. Đừng cãi nhau. Ta là tiểu hải tử, ngay tại lớn thân thể đây. Lão sư nói, tiểu bằng hưu phải ăn nhiều thịt thịt mới có thể dài thật cao. Do đó, có lẽ ta ăn. Lý do này không có kẽ hở. Tô Ninh Ninh kẹp đi thịt. Tô Cảnh cùng Trần Lan liếc nhau, mặc dù không có cam lòng, nhưng đối mặt thân quê nữ, bọn họ còn có thể nói cái gì đó. Được thôi, cho ngươi. Tô Cảnh rộng lượng địa phất phất tay, ai bảo ngươi là trong nhà tiểu công chỗ đây. Trần Lan cũng cười thu hồi đũa, ăn đi, chậm một chút ngay. Hai phu thê mắt lom lom nhìn Tô Ninh Ninh kẹp lên thịt. Sau đó, Tô Ninh Ninh cổ tay chuyển một cái, đũa trên không trung bạch qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, trực tiếp đem thịt bỏ vào ngay tại túi đầu uống canh Trần Sở trong bát. Cứu cứu ăn. Tô Ninh Ninh ngọt ngào nói, cứu cứu nấu cơm cực khổ nhất, món ngon nhất muốn để lại cho đầu bếp. Không khí lại lần nữa đọc lại. Tô Cảnh, Trần Lan, Trần Sở nhìn xem trong bát đột nhiên nhiều ra tới thịt, lại ngẩng đầu nhìn đối diện hóa đá hai phu thê, lập tức cảm giác sau lưng phát lạnh, phảng phất có hai đạo laser ngay tại đối với hắn tiến hành cắt chém. Cái kia, Trần Sở cười khan một tiếng, Ninh Ninh thật hiểu chuyện a. Bất quá, cứu cứu cảm giác có chút kéo cừu hận a, ngươi thật giống như không có suy nghĩ qua cứu cứu chết sống. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Trần Sở vẫn là yên tâm thoải mái mà đem khối thịt kia ăn hết. Ân, thật là thơm. Sau bữa ăn, cơm nước no nê, Tô Cảnh cùng Trần Lan ngồi phịch ở trên ghế sofa không muốn nhúc nhích, thưởng thụ lấy khó được thời gian nhàn hạ. Trần Sở thì chủ động thu lại bắt đũa, đi vào phòng bếp. Ta đến giúp đỡ. Tô Ninh Ninh như cái đuôi nhỏ đồng dạng đi vào theo. Trần Sở cũng không có đổi nàng, ngược lại đưa đến một cái ghế nhỏ đặt ở giữa bát bên cạnh ao một bên, để nàng đứng lên trên. Vất vả Ninh Ninh, phải cẩn thận một chút nha. Trần Sở cho nàng chen lấn một điểm nước rửa bát trong tay. Tô Ninh Ninh đứng tại trên ghế nhỏ, cùng hắn nói là hỗ trợ, không bằng nói là làm ra một cái bán manh tác dụng. Nàng hai cái tay nhỏ trong nước đặt nước, đem bọt làm cho đầy hồ đều là. Thật nhiều ngâm một chút, giống đám mây. Tiểu nha đầu chơi đến quán này, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, một đống bọt vẩy ra, vừa vặn dính vào nàng chóp mũi cùng khóe mắt. Hình như vào trong mắt. Tô Ninh Ninh vô ý thức liền muốn rủi mắt. Đừng lúc đích. Trần Sở tay mắt lanh lẹ, bắt lại bàn tay nhỏ của nàng cổ tay. Lúc này hắn trên hai cánh tay cũng tất cả đều là bọt, không tiện cầm khăn mặt. Trần Sở đành phải nghiêng người sang, có chút không lưng, dùng chính mình sạch sẽ tuổi trò diện ngoài, xoa xoa Tô Ninh Ninh khỏe mắt bọn. Tốt, không sao, con mắt đóng một cái lại mở ra. Tô Ninh Ninh nháy hai lần con mắt. Tiểu gia hỏa này hoàn toàn không có hấp thụ giáo dạy bảo, quay đầu lại bắt đầu hết sức chuyên chú địa bắt đầu chơi bọn. Đến giúp bận rộn. Trần Sở gõ gõ đầu của nàng. Buổi tối, gió nhẹ, màn cửa tí tách chỉ riêng theo cửa sổ chiếu vào. Trần Sở ngay tại cho Tô Ninh Ninh kể chuyện xưa. Vật nhỏ hôm nay đặc biệt phấn khởi, làm sao đều ngủ không đến. Cứu cứu. Ân. Ta hôm nay rất vui vẻ. Chương 100, không cần lập phở lạc chương 100, không cần lập phở lạc trời tối người yên, Tô Ninh Ninh đã bị dỗ ngủ. Trần Sở cũng rất vui vẻ. Nói thực ra, hắn là cái không có cái gì lý tưởng người, hoặc là, đây chính là hắn trong giấc mộng sinh hoạt, mặc dù người ở bên ngoài xem ra rất không có tiền đồ, nhưng đúng là hắn nghĩ. Có hạn lao động, có hạn thời gian nghỉ ngơi, không phải không làm gì, cũng không phải giống máy đồng dạng một mực tại động. Phòng ngủ chính bên trong, Tô Cảnh cùng Trần Lan dựa mặt xong xuôi, tựa vào đầu giường thì thầm nói chuyện. Dư bị lên bữa tối luôn bị, Tô Cảnh vẫn là không nhịn được sợ hai thằng cục. Lão bà, nói thật, ta thật không nghĩ tới tiểu Trần lại có tốt như vậy tay nghề. Không nghĩ tới hắn trình độ cao thành dạng này. Đạo kia tỏi ra thịt trắng, ta là thật phục khí. Trần Lan ngay tại lau kem dưỡng ra tay, nghe vậy nhẹ gật đầu. Ta cũng không có nghĩ đến. Khả năng là, mấy năm này hắn ở bên ngoài, ân. Là vì chiếu cố chính mình a, luyện được. Tô Cảnh trầm mặc một hồi, đột nhiên nghiêm mặt nói. Lan Lan, ta cảm thấy a, tiểu Trần tay nghề tốt như vậy, chúng ta cũng không thể chậm trễ hắn. Trần Lan động tác trên tay dừng lại, nếu mày nhìn hướng trợ phu, có ý tứ gì? Tô Cảnh thở dài, đem tay gối lên sau đầu, may mắn có tiểu Trần, bằng không Ninh Ninh không biết còn muốn quấn lấy hai chúng ta tới khi nào đây. Ngươi nhìn hôm nay, Ninh Ninh nhiều dính hắn. Nói thật, chúng ta xác thực dễ dàng không ít. Xác thực. Trần Lan tràn đầy đồng cảm, không có tiểu Sở, chúng ta căn bản cân bằng không tốt gia đình cùng công tác. Những ngày này hạng mục đuổi đến gấp, ta đều nhanh bận điên, nếu không có tiểu Sở ở phía sau giúp đỡ lấy tiếp hài tử, nấu cơm, ta thật nhịn không được. Nói đến đây, Trần Lan trong mắt lóe lên một tia áy náy. Đệ đệ sau khi đến, tựa như cái toàn năng bảo mẫu một dạng, đem trong nhà xử lý ngay ngắn rõ ràng, để nàng không có nỗi lo về sau. Thế nhưng, Tô Cảnh xoay người, nhìn xem Trần Lan, lão bà, nam nhân vẫn là muốn có sự nghiệp của mình tương đối tốt. Đừng quên tiểu Trần ban đầu là vì cái gì thất tình. nâng lên cái đề tài này. Trần Lan quay đầu, Tô Cảnh thấp giọng, tiểu tử kia mới vừa thất tình lúc ấy, ngồi sồn tại trong phòng khóc 2 ngày, cho rằng ta không biết sao? Ta đều nghe thấy được. Bởi vì không có tiền, bởi vì không có tiền đồ, bị người quăng. Loại đả kích này đối nam nhân mà nói là rất chí mạng. Hắn hiện tại mặc dù nhìn xem vui vẻ, nhưng chúng ta không thể để hắn một mực vây quanh kệ bếp cùng hải tử chuyện. Tốt như vậy tay nghề, không thể lãng phí à? Muốn đi làm chút sự nghiệp đi ra, tìm về tự tin. Ân. Tựa như là Trần Sở chủ động nói chia tay. Bất quá không trọng yếu, bởi vì xác thực bởi vì cái này nguyên nhân nâng chia tay. Trần Lan suy nghĩ một lát, nàng khẽ gật đầu một cái, xác thực cũng không thể để tiểu tử này một mực cho chúng ta mang hải tử. Hắn là nên có cuộc sống của mình. Nàng duỗi ra ngón tay, chọc chọc Tô Cảnh ngực, cười như không cười nhìn xem hắn. Cho nên ngươi chăn đệm nhiều như thế, nói nhiều như thế đại đạo lý, đến cùng muốn nói cái gì? Đừng cho là ta không biết ngươi đang đánh ý định quỷ quái gì. Tô Cảnh bị vạch trần cũng không xấu hổ, cười hắc hắc, xích lại gần nói ra, người hiểu ta lão bà. Muốn ta nói, không nếu như để cho Tiểu Trần cùng ta cùng nhau đi công trường. Đi công trường? Trần Lan khỏe miệng co giật. Đúng a? Ngươi chớ xem thường công trường. Tô Cảnh hai mắt tỏa ánh sáng, ta cái kia hạng mục bộ, hơn mấy trăm người đâu, cái kia nhà ăn nấu cơm quả thực chính là heo ăn. Nếu để cho Tiểu Trần đi nhận thầu cái kia công trường nhà ăn, hoặc là liền tại cái kia mở cái tiểu táo, làm công trường phòng bếp khẳng định kiếm. Những công nhân kia thân thể lực sống, liền thèm cái này một cái chất béo đủ lương vị nặng. Mà còn ta cũng tại, còn có thể bao bọc hắn. Trần Lan không nói lên mắt. Có thể hay không đừng nhớ thương ngươi cái kia phá công trường. Nơi đó hoàn cảnh kém như vậy, cho bụi lại lớn, tiểu sở cái này da mịn thịt mềm, đến đó làm gì? Nàng dừng một chút, ngữ khí thay đổi đến có chút đau lòng, lại nói, ngươi còn muốn làm bao lâu công trường? Bằng không vẫn là tìm mặt khác công tác tốt một chút, về thiết kế viện hoặc là đi ngồi phòng làm việc cũng được. Liên tính kiếm ít điểm cũng không có việc gì, ta không hy vọng ngươi mệt mỏi như vậy. Tô Cảnh sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu. Lại làm xong hạng mục này đi. Hạng mục này tiền thưởng cao, làm xong vụ này, chúng ta phòng vay áp lực liền có thể nhẹ rất nhiều. Làm xong liền tốt, trả hết phòng vay liền tốt. Tô Cảnh lặp lại một lần, giống như là cho mình động viên. Hai người lúc trước mới vừa tốt nghiệp liền tại tòa này tấp đất tấp vàng thành thị mua phòng, vì cho Trần Lan một ngôi nhà, Tô Cảnh trên lưng kết sủ phòng vay. Tăng thêm Tô Cảnh người này cũng ngân dực, Trần Sở đọc sách lúc ấy tiền sinh hoạt không đủ, còn có mới vừa tốt nghiệp không tìm được việc làm đoạn thời gian kia, Tô Cảnh đều là không nói hai lời địa xuất tiền túi tiếp tế. Những này áp lực như là một ngọn núi đè ở trên vai hắn. Mặc dù hắn là nhà thiết kế xuất thân, nhưng vì kiếm nhanh tiền, hai năm này chủ động thân thỉnh đi một đường chạy công trường, kiếm bất bả tiền. Trần Lan nhìn xem Tô Cảnh cùng hơi có vẻ thô ráp làn da. Lão công, vất vả ngươi. Trần Lan đem đầu tựa vào Tô Cảnh trên bả vai. Tô Cảnh không nhìn được nhất lão bà khó chịu, vội vàng cười nói, ai nha, đường khóc nha. Điểm này khổ tính là gì, chỉ cần chúng ta người một nhà thật tốt, Linh Linh thật tốt, Tiểu Trần cũng có thể tốt, ta liền thỏa mãn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt một cái Trần Lan cái mũi, trêu chọc nói, làm sao? Bao lớn người, chẳng lẽ còn muốn ta giống dỗ dành Linh Linh đồng dạng dỗ dành ngươi đi ngủ. Trần Lan nện hắn một cái, nói cái gì mê sảng, còn có, lần sau nói chuyện không muốn lập phờ lạc. Đến mức tiểu sở, vẫn là xem bản thân hắn ý nghĩ à, ta cho hắn nâng một câu, ngươi cũng đừng đi theo quan tâm. Tô Cảnh gật gật đầu. Cảnh đêm dần dần sâu, ngoài cửa sổ ánh trăng rải vào trong phòng, mặc dù sinh hoạt bụi bặm, nhưng giờ phút này ôn nhu, đủ để ngăn chặn thế gian tất cả gian nan vất vả. Trần Sở rời giường tương đối sớm. Hắn thuận tay làm một chút bữa sáng, sớm đi cửa hàng ăn sáng, đến mức đưa đón hải tử sự tình, tự nhiên rơi vào Tô Cảnh trên đầu. Hai cha con rất lâu không gặp, phải thật tốt ở một thời gian ngắn. Buổi sáng hơn 6 giờ, Trần Sở mở cửa, trên đường đã có tí tách đám người, thỉnh thoảng có người tới chiếu cố hắn sinh ý, đều là chút dân đi làm. Hôm nay dậy sớm quả nhiên không sai, trước thời hạn 2 giờ, ít xếp hàng nửa giờ. Điền Họa Họa nắm tay, nàng quả nhiên là một thiên tài. Trần Sở, hai đại tại 0.5, từ một loại ý nghĩa nào đó, toán học cao ốc đã sụp đổ. Trần lão bản, đến điểm giấm, ân. Đáng tiếc, nếu là có điểm đồ chua liền tốt, ta thật muốn ăn. Điền Họa Họa nói thầm, thuận tiện dùng một cái len lén ánh mắt nhìn hướng Trần Sở. Hổ ca hướng lên trên nhìn. Ăn bánh bao muốn cái gì đồ chua? Trần Sở im lặng. Điền Họa Họa lắc đầu, người đây liền không hiểu được, có đồ chua lần sau ta liền hút cháo. Ngươi nếu là thật muốn ăn, ta đi bên ngoài mua cho ngươi bao rau biển. Vậy quên đi, ta nghĩ ăn Trần lão bản ngươi làm. Điền Họa Họa lắc đầu, đối với bánh bao phân cao thấp. Đại khái hơn 10 phút thời gian, trong cửa hàng khách nhân càng ngày càng nhiều. Bàng Thanh Thanh tới buổi bạn, mua xong bữa sáng về sau, bên ngoài người liền có chút nhiều, nàng cầm túi tử chạy tới trường học. Chương 101, tại sao sẽ như vậy? Chương 101, tại sao sẽ như vậy? Cao trung học sinh sau đó không bao lâu là học sinh tiểu học, sau đó là về nhà trẻ. Trần Ký quán ăn nhỏ cửa ra vào, sớm đã là người người nhộn nháo. Lúc này người là nhiều nhất. Không chỉ có học sinh, còn có gia trưởng. Chu Tinh Vũ trong tay nâng vừa ra nồi bánh bao, không kịp chờ đợi cắn một cái. Nóng bỏng ngon nước thịt nháy mắt tại trong miệng bắn ra. Miệng vừa hạ xuống, linh hồn đều muốn thăng thiên. Hô, thật nóng, nhưng ăn thật ngon a. Chu Tinh Vũ một bên a lấy hơi nóng, một bên nheo mắt lại. Hắn cảm giác chính mình dạ dày bị ấm áp liên đới lấy rời giường khí đều tan thành mây khói. Thật tuyệt. Chu Tinh Vũ ăn như hổ đói địa ăn xong một cái, lại kẹp lên cái thứ hai. Liền xem như mỗi ngày ăn, ngừng lại ăn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chán. Đây quả thực là nhân gian đến vị. Liên tại hắn ăn đến miệng đầy chảy mỡ, quên hết tất cả thời điểm, bên cạnh truyền đến một tiếng nhẹ nhàng cười nhạo. Thôi đi, cái này liền thỏa mãn. Chu Tinh Vũ sững sờ, quay đầu nhìn. Chỉ thấy Từ Tử Hối chính tựa vào bên cạnh bên quầy, trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ không nói ra được cảm giác ưu việt. Từ Tử Hối nhìn xem Chu Tinh Vũ bộ kia chưa từng thấy các mặt của xã hội thèm đạm, nhịn không được mở ra chào phúng hình thức. Ngươi còn phải xếp hàng dùng tiền mua, ăn mấy cái còn muốn tính toán ví tiền. Ngươi biết ta là cái gì đãi ngộ sao? Trong miệng Chu Tinh Vũ bánh bao chiên đột nhiên liền không như vậy thơm, ngươi cái gì đãi ngộ? Từ Tử Hối nhíu mày, khoe miệng điên cuồng dương lên, ngữ khí khoe khoang kiêm tốn. Ta cùng ngươi không giống, ngươi là chỉ có thể dùng tiền mua ăn, ta là mỗi ngày đều có thể ăn, mà lại là không hạn lượng cung ứng. Không quản là cái gì thần tiên món ăn, chỉ cần ta nghĩ ăn, Trần lão sư liền còn đủ. Nói thật, hắn cố ý dừng lại một chút, lộ ra một bộ vẻ mặt thống khổ, ta đều nhanh ăn chán. Thật, có đôi khi ăn ngon quá nhiều, cũng là một loại phiền não a. Chu Tinh Vũ cầm đũa nắm thật chặt. Thật đáng ghét ra hỏa. Loại này được tiện nghi còn ra vẻ sắc mặt, thật tốt muốn cho hắn một quyền a. Nhìn xem Chu Tinh Vũ bộ kia ăn quả đắng lại không cách nào phản bác bộ dáng, Từ Tử Hối trong lòng thoải mái lật. Tại Chu Tinh Vũ tìm xem cảm giác ưu việt, rất thư thái. Mà còn, có thể mỗi ngày ăn đến Trần Sở nấu cơm, bản thân cái này chính là một loại đáng giá khoe khoang tư bản. Chẳng cái gì? Chu Tinh Vũ hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đầu óc hắn phi tốc vận chuyển, tính toán tìm kiếm phản kích địa bảo. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên. "Ừm, ta nói." Chu Tinh Vũ cầm khăn giấy lau miệng, "Ngươi mới vừa nói, ngươi tại nhà trẻ mỗi ngày ăn đều ăn chán." "Ngang, làm sao vậy?" Từ Tử Hối vô ý thức đáp. "Vậy ta hỏi ngươi cái vấn đề." Chu Tinh Vũ chỉ bếp sau phương hướng, "Trần lão bản buổi sáng hôm nay có phải là một mực tại trong cửa hàng bận rộn?" "Đúng vậy a, ngươi cũng thấy đấy, sinh ý tốt như vậy." Từ Tử Hối gật đầu. "Vậy liền đúng." Chu Tinh Vũ ánh mắt mang cười, tất nhiên Trần lão bản sáng sớm liền tại trong cửa hàng làm điểm tâm, vậy hắn ở đâu ra thời gian đi nhà trẻ nấu cơm? Ngươi biết phân thân thuật vẫn là Trần lão bản biết phân thân thuật. Nếu như Trần lão bản không có đi nhà trẻ, vậy ngươi hôm nay tại nhà trẻ ăn cái dám không hạ lượng à? Cái này liên tiếp linh hồn đặt câu hỏi, trực tiếp đem Từ Tử Hối cho hỏi bối rối. "Đây." Từ Tử Hối nụ cười trên mặt cứng đờ. "Hỏng, lỗ tẩy." Hắn vừa rồi chiếu cố ăn mặc bức, quên cái này một gốc dạ lo gì không may. "Cho nên a." Chu Tinh Vũ xích lại gần một chút, trên mặt mang cười, "Ngươi là khoác lác a. Bằng không ngươi làm sao sẽ sáng sớm chạy đến trong cửa hàng? Không phải liền là bởi vì nhà trẻ bên kia không có ăn, ngươi mới chạy tới sao?" Từ Tử Hối há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện chính mình vậy mà không phản bác được. Logic đóng vòng. Hắn rất muốn mạnh miệng, nhưng Chu Tinh Vũ thấy tốt thì lấy, không đợi Từ Tử Hối kịp phản ứng, xoay người rời đi, lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng. Từ Tử Hối đứng tại chỗ, nhìn xem Chu Tinh Vũ rời đi phương hướng. "Nóa, chủ quan." Từ Tử Hối ảo não vô vô đầu, thế mà bị cái này hắn cho vòng vào đi. "Ta muốn nói lúc trước." "Lúc trước a?" "Đáng tiếc, thắng bại đã phân, đã mất tâm phân biệt thật giả." Chu Tinh Vũ đi ra cửa tiệm, tâm tình thật tốt. Không những ăn vào mỹ vị bữa sáng, còn thắng một cục, hôm nay vận khí thực là không tồi. Cùng lúc đó, Hoa Hướng Dương nhà trẻ nhà ăn, nhưng là một phen khác cảnh tượng. Viêm Nhất Sư hôm nay lên được đặc biệt sớm. Xem như nhà trẻ đầu bếp chính, hắn một mực đối với chính mình chủ nghệ rất có tự tin. Viêm Nhất Sư một bên khuấy đều trong nồi đậm đặc gạo kê canh bí đỏ, một bên lẩm bẩm, nếu muốn bắt lấy bọn nhỏ tâm, trừ kinh nghiệm phong phú, còn muốn dụng tâm. Vì một lần nữa dựng nên uy tín, vãn hồi bọn nhỏ sói mòn khẩu vị, Viêm Nhất Sư hôm nay có thể là bỏ hết cả tiền vốn. Không những chế biến tương ngọt mềm dẻo canh bí đỏ, còn đặc biệt dậy sớm 2 giờ, thủ công làm ra tạp thông tạo hình bánh đậu bao, thậm chí còn nổ một chút vàng rực xốp giòn nhỏ bánh bảy. Những ngày bữa sáng bày ở cửa sổ, sắc trạch kim hoàng, mùi thơm nước mũi, nhìn xem cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Hôm nay bữa này bữa sáng, tuyệt đối có thể để cho đám kia danh con ăn đến đi không được đường. Viêm Nhất Sư lòng tin tràn đầy, hắn đứng ở cửa sổ phía sau chờ đợi hải tử. Nhưng mà hiện thực lại cho hắn hung hăng một cái bật hay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong dự đoán bọn nhỏ tranh nhau chạy lớn, xếp hàng mua cơm náo nhiệt tình cảnh cũng không có xuất hiện. Vừa vặn ngược lại, hôm nay nhà ăn quặn cu é phải có chút đáng sợ. Bình thường những cái kia vừa nghe đến cơm sáng tiếng chuông liền bọt vào tới tiểu bằng hữu, hôm nay chỉ có thưa thớt mấy người đi đến. Chuyện gì xảy ra? Viêm Nhất Sư cao mày, trong lòng nổi lên một cỗ linh cảm không lành. Hắn nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rưỡi, vào vườn giờ cao điểm đều nhanh qua. Hắn không từ bỏ, lại đợi một hồi. Kết quả phát hiện, hôm nay đến 5 điểm tâm hải tử, liền bình thường 1/3 cũng chưa tới. Nhìn xem cái kia một chậu chậu gần như không động tới tỉ mỉ chế tạo bữa sáng, Viêm Nhất Sư tâm thái sập. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắn thống khổ nắm tóc, trong ánh mắt tràn đầy mê man. Chính mình rõ ràng cố gắng như vậy, rõ ràng làm đến sắc hương vị đều đủ. Đúng lúc này, Chu Tinh Vũ đi vào nhà ăn khu vực. Viêm Nhất Sư ánh mắt sáng lên. "Tiểu Vũ." Viêm Nhất Sư vội vàng từ cửa sổ lộ ra thân thể, "Đói bụng sao? Có muốn ăn chút gì hay không? Ta cái này mới vừa làm tốt canh bí đỏ, còn có cái này bánh bao, đều là nóng hổi." Hắn quá cần một người khẳng định. Chu Tinh Vũ dừng bước lại, nhìn thoáng qua Viêm Nhất Sư, lại liếc mắt nhìn trong cửa sổ những cái kia chồng chất đồ ăn như núi. Không khí tại thời khắc này thay đổi đến có chút ngưng kết. Chu Tinh Vũ hầu kết giật giật. Quá lung túng. Hắn vừa rồi tại Trần Sở trong cửa hàng có thể là ăn dòng dã 2 lồng bánh bao chiên, hiện tại cái bụng đều nhanh nứt vỡ, đâu còn ăn được cái gì canh bí đỏ. Mà còn, nói thật, An đã quen Trần Sở làm gì đó, lại nhìn Viên Nhất Sư làm những thứ này. Mặc dù vẻ ngoài cũng không tệ, nhưng này loại câu nhân mùi thơm kém đến không phải một chút điểm. Ê! Chu Tinh Vũ há to miệng, cuối cùng vẫn là quyết định giữ yên lặng. Lúc này nói cái gì đều là tổn thương. Nói ăn không vào. lộ ra không nể mặt mũi. Nói không tốt ăn, quá hại người. Vì vậy, lòng bàn chân hắn bôi mỡ, bước nhanh, giống chạy trốn đồng dạng cấp tốc rời đi nhà ăn khu vực. Ai? Ai? Chớ đi a. Miễn phí nếm thử cũng không được sao? Chu Tinh Vũ giả vờ như không nghe thấy. Viên Nhất Sư tay còn duỗi tại giữa không trung, cả người như bị sét đánh. Một trận xuyên gió thổi qua, cuốn lên mấy tấm giấy ăn tại trên mặt đất đảo quanh. Vì sao lại dạng này? Chương 102, thù này không báo, không đội trời xê hồng. Chương 102, thù này không báo, không đội trời xê hồng. Thời gian lên lớp, Chu Tinh Vũ tâm tình rất nặng nề. Nào rất loạn. Hắn tựa như là cùng lão Vương trộm hôn bị tóm lấy thế tử. Khi đó, hắn là Viên Nhất Sư trung thành nhất người ủng hộ, là toàn bộ trong vườn trẻ viên tuổi đầu lĩnh. Mỗi lần viên đầu bếp đẩy ra món ăn mới, hắn luôn là cái thứ nhất nhấm nháp, sau đó dùng tận lộng lẫy từ ngữ trau chuốt đi ca ngợi. Viên sư phụ, cái này thịt kho tàu màu sắc đỏ phát sáng, mỡ mà không ấy, quả thực là đem thịt heo linh hồn đều đốt đi ra. Đạo này thịt băm hương cá, chua ngọt cay mặn tươi, ngũ vị điều hòa, công lực thâm hậu. Khi đó, hắn có thể nhìn thấy Viên Nhất Sư trên mặt nếp nhăn đều cười nở hoa, đó là xem như đầu bếp lớn nhất cảm giác thỏa mãn. Chu Tinh Vũ cũng vui vẻ ở trong đó, dù sao cảm xúc giá trị cho đúng chỗ, viên đầu bếp tay run một cái, xối cơm lúc thịt lượng đều là tràn đầy. Nhưng bây giờ, Chu Tinh Vũ sợ lên chính mình vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa bụng, sáng sớm cái kia ngừng lại tẩy lễ, đã triệt để cải tạo hắn vị giác tiêu chuẩn. Ai, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm có a. Trong lòng Chu Tinh Vũ tràn đầy áy náy, viên sư phụ, không phải ta không thích người, thực sự là thế giới bên ngoài quá đặc sắc. Giữa trưa cơm trưa thời gian, mới vừa bước vào nhà ăn khu vực, một cỗ nồng đậm tương mùi thơm liền xông vào mũi. Sớm đã chờ lâu ngày Viên Nhất Sư, mang theo thật cao đầu bên mũ, hai tay chắp sau lưng. Nhìn thấy Chu Tinh Vũ đi vào, hắn nguyên bản có chút u ám gương mặt nháy mắt nhiều mây chuyển trời trong xanh. Buổi sáng thất bại để hắn rút kinh nghiệm xương máu, quyết định tại bữa trưa bên trên rửa sạch nhục nhã. Tinh Vũ, đến rất đúng lúc. Viên Nhất Sư nhiệt tình vẫy chào, hiến bảo giống như mở ra trước mặt một cái lớn nồi đất cái nắp. Hô, nóng hổi, mùi thơm bốn phía. Nồi đất bên trong ngực hầm lấy chính là bảo nước hầm phượng chảo, đây chính là Viên Nhất Sư áp đáy hòm tuyệt chiêu, bình thường tại nhà trẻ rất ít làm, bởi vì chỉnh tự làm việc quá dườm dà. Hôm nay vì vãn hồi cục diện, hắn lấy ra 12 phần công lực. Đây là ta mới suy nghĩ bản cải tiến, tăng thêm ốc khô để tiền, nấu dòng dã 3 giờ, mềm dẻo thoát xương. Viên Nhất Sư đưa cho Chu Tinh Vũ một đôi đũa, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, như cái chờ đợi lao sư chấm điểm học sinh tiểu học. Nhân vật thay đổi. Nhanh, nếm thử. Cho ta nâng ý kiến. Chu Tinh Vũ nhìn xem hồng nhuận bóng loáng tốt chảo, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này nếu là đặt trước đây, hắn nước bọt đã sớm chảy xuống. Nhưng bây giờ, tại Viên Nhất Sư sáng rực ánh mắt bên dưới, Chu Tinh Vũ kiên trì kẹp lên một cái phượng chảo, đưa vào trong miệng. Hé miệng, thoát xương. Sắc thực mềm nát, tương hương nồng úp, hỏa hầu nắm giữ được lô hỏa thuần thanh. Xem như một đạo nhà ăn đồ ăn, đây tuyệt đối là đỉnh cấp. Thế nhưng, không có loại kia kinh diễm cảm giác, không có loại kia để người tê cả da đầu, linh hồn run rẩy mỹ vị xung kích. Nó tựa như là một tiên viết tứ bình bát ổn mát điểm viết văn, tìm không ra sai, nhưng cũng để người không nhớ được. Nếu mà so sánh, chân sở đồ ăn tựa như là thiên tài cùng thảo, mỗi một bút đều trực kích nhân tâm. Chu Tinh Vũ để đũa xuống, môi rung rung mấy lần. Viên Nhất Sư thân thể nghiêng về phía trước, lỗ tai dựng thẳng lên, chuẩn bị nên đón cái kia giống như thủy triều ca ngợi, thế nào? Có phải là vào miệng tan đi? Cái kia bị tươi cấp độ cảm giác đi ra sao? Chu Tinh Vũ đại nao cấp tốc vận chuyển, tính toán từ từ ngự trong kho vơ vét ra lấy trước kia chút thường dùng ca ngợi từ. Cái gì sơn hào hải vị mỹ vị răng môi lưu hương hồi vị vô tận? Có thể là, những này từ đến miệng một bên, lại giống như là bị thứ gì ngăn chặn một dạng, làm sao cũng nói không ra miệng. Trần Sở nâng cao phía sau khẩu vị giá trị ngưỡng, trái lương tâm địa khen ngợi để hắn cảm thấy là đang nói dối. Nhẫn nhịn nửa ngày, Chu Tinh Vũ cuối cùng nghẹn ra một câu, "Ừm, ăn thật ngon." Yên tĩnh như chết. Viên Nhất Sư nụ cười trên mặt cứng lại rồi, duy trì lấy nghiêng về phía trước tư thế, phản phất biến thành một tôn pho tượng. Liền, cái này liền xong. Viên Nhất Sư khó có thể tin mà nhìn xem hắn, không có cái gì cụ thể đánh giá. Ví dụ như cảm giác, mặn nhạt, hòa hợp. Chu Tinh Vũ lung túng gãi đầu một cái, ánh mắt trốn tránh, liền, năng lực thực sự yếu nát, ăn thật ngon. Viên sư phụ tay nghề vẫn là như vậy ổn. Ổn. Cái chữ này giống một cái thủ đoạn mềm dẻo, đâm vào Viên Nhất Sư trong lòng. Đối với một cái theo đuổi chắc tuyệt đầu bếp đến nói, ổn có đôi khi mang ý nghĩa bình thường. Viên Nhất Sư trầm mặc một lát, chậm rãi nâng người lên, trên mặt biểu lộ thay đổi đến cô đơn. Hắn là cái lão giang hồ, chỗ nào nhìn không ra Chu Tinh Vũ qua loa. Đó là một loại từng trải làm khó nước lạnh nhạt. Tinh Vũ, chuyện gì xảy ra? Viên Nhất Sư âm thanh trầm thấp xuống, mang theo một tia khàn khàn, ngươi đừng nóng giận, có phải là ta chỗ nào làm không đúng? Vẫn là, ngươi ăn vào tốt hơn. Nhìn xem viên đầu bếp bộ kia thâm thụ đã kích bộ dạng, Chu Tinh Vũ có chút không kiềm chế được. Dù sao cũng là đã từng tại cùng nhau. Không phải, lão thư khách. Viên sư phụ, ngài đừng suy nghĩ nhiều, đồ ăn thật không có vấn đề. Chu Tinh Vũ thở dài, quyết định ăn ngay nói thật, đau dài không bằng đau ngắn, là khẩu vị của ta thay đổi cái ăn. Viên Nhất Sư ánh mắt ngưng lại, là ai? Chu Tinh Vũ bất đắc dĩ buông tay, chỉ có thể đem thực thần cửa hàng nhỏ sự tình nói ra. Thực thần cửa hàng nhỏ. Viên Nhất Sư nhai lấy cái tên này, phản phất tại nhai một khối xương khó gặm. Chu Tinh Vũ, ta hiện tại mỗi ngày buổi sáng tại cái kia ăn, miệng được nuôi cái ăn. Lại ăn cái khác, cho dù là ngài làm loại này món chính, ta cũng rất khó sinh ra sự kích động kia gợn sóng. Viên sư phụ, xin lỗi a. Chân tướng rõ ràng. nguyên lai không phải bọn nhỏ không thích ăn cơm, cũng không phải thủ nghệ của mình bước lui, mà là địch nhân cướp đi bọn nhỏ dạ dày. Viên Nhất Sư hít sâu một hơi, chậm rãi giơ tay lên, lấy xuống đỉnh đầu đầu bếp mũ. Ba. Trong mắt Viên Nhất Sư giấy lên hừng hực đấu trí, đó là tôn nghiêm chi hỏa. Thú này không báo, không đội trời chung. Chu Tinh Vũ nhìn xem đằng đằng sát khí Viên Nhất Sư, cảm giác hình như làm một kiện không quá tốt sự tình. Cùng lúc đó, nhà trẻ, nhà ăn, hát xì. Trần Sở không có dấu hiệu nào đánh cái vang dội hát xì, vớt vớt cái mũi. Làm sao vậy? Bị cảm. Ngồi tại đối diện An Ý Liễu viện ngẩng đầu. Nàng hôm nay mặc một thân thanh nhã hồng nhạt váy dài, tóc dài kéo lên, lộ ra ôn nhu. Ổn thỏa bếp nhỏ nương trang phục. Không có việc gì, đoán chừng là người nào ở sau lưng nói thầm ta đi. Trần Sở lơ đễnh vung vung tay, cười nói, khả năng là cái nào thực khách quá tưởng niệm tài nấu ăn của ta. Tự luyến. An Ý Liễu viện liếc mắt. Nàng cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào trước mặt đồ ăn bên trên. Đó là tỏi giã thịt trắng. Nếm thử sao? Hàng mới. Trần Sở đem tỏi giã thịt trắng hướng An Ý Liễu viện trước mặt đẩy một cái. Thịt trắng từng mảnh cong lên, tươi ngon sáng rõ. Tỏi giã như tuyết, rau thơm xanh biếc, chỉ là nhìn một chút, tuyến nước bọt liền bắt đầu điên cuồng bài tiết. An Y Liễu viện đương nhiên nhịn không được loại này dụ hoặc. Nàng kẹp lên một mảnh, bỏ vào trong miệng. Nháy mắt, con mắt của nàng có chút trợ to. Mắt mẹ thịt cùng ấm áp tương ớt tại trong miệng va chạm, tỏi giã chua cay bị hương giấm cùng đường trắng trung hòa đến vừa đúng, đã kích thích lại lưu hòa. Chất thịt quy đạn, không có một tia mùi tanh, ngay ở giữa, dầu chân mùi thơm tại giữa răng môi nổ tung, không chút nào không cảm giác được chán. Nô. Chương 103, cho nên ta quyết định nhận Trần lão sư làm cứu cứu. Chương 103. Cho nên, ta quyết định nhận Trần lão sư làm cứu cứu. Miệng vừa hạ xuống. An Y Liễu viện nhịn không được phát ra thở dài thỏa mãn, Trần Sở, người tay người này, thật là tại phạm tội. Làm sao lại là phạm tội? Trần Sở nghi hoặc. Để người ăn một lần liền không thể quên được, về sau không ăn được làm sao bây giờ? Đây không phải là dụ dỗ phạm tội sao? An Y Liễu viện lại nhịn không được kẹp một mảnh. Trần Sở im lặng, ta có thể cái gì cũng không làm. Ăn ngon chính là tội a răng. Ô a. An Y Liễu viện hung hăng một miệng lớn đi xuống, phối hợp cơm trắng, cảm giác thỏa mãn 10 phần. Một lát sau, nguyên bản đắp đến nổi bật tỏi giã thịt trắng, giờ phút này đã thấy đáy. An Y Liễu viện vẫn chưa thỏa mãn địa để đua xuống. Ăn quá ngon. An Y Liễu viện thở phào một hơi, cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở. Loại kia vừa đúng chua cay cũng không để người cảm thấy đốt dạ dày, ngược lại giống như là một đôi ôn nhu tay vuốt lên buổi sáng công tác bề mại. Liên tại nàng chuẩn bị thu thập cơm hộp thời điểm, Trần Sở lại đưa tay ngăn cản nàng. Đừng nóng đội, còn không có kết thúc đây. Nói xong, hắn lấy ra một cái hộp giữ tươi, mở ra cái nắp, bên trong là mấy khối trắng trắng mềm mềm, cắt đến phương phương chính chính trắng đậu hũ. An Y Liễu viện hơi nghi hoặc một chút, đậu hũ, đây là muốn làm gì? Rau trộn đậu hũ sao? Trần Sở không nói chuyện. Đây là đêm qua Tô Cảnh nói mới phương pháp ăn, xem như là ẩn tàng menu. Bất quá hắn chưa ăn qua, vừa vặn cầm An Y Liễu viện làm chuẩn bị. Trần Sở đem cái kia mấy khối trắng đậu hũ rót vào vừa rồi ăn thừa lại tỏi giã thịt trắng cơm hộp bên trong. Tỏi giã thịt trắng còn lại liệu mới là tinh hoa, đổ đáng tiếc, dùng để trộn lẫn đậu hũ, hương vị nhất tuyệt. An Y Liễu viện nháy nháy con mắt, Trần lão sư, ngươi có phải hay không lấy ta làm chuẩn bị? Trần Sở, ngươi làm sao sẽ liên tưởng đến phía trên này, không ăn ta ăn. An Y Liễu viện, không được, ta muốn ăn. Nàng dùng đũa nhẹ nhàng quấy, nguyên bản một mạc trắng tinh đậu hũ nháy mắt chùm lên tương ớt cùng tỏi giã. Đậu hũ bản thân lỗ hổng phong phú, lại trải qua đơn giản đúng nước xử lý, giờ phút này tựa như là từng khối cường lực bắp biển, tham lam mút lấy bản ngọn nguồn những cái kia dung hợp mùi thịt, tương hương cùng hương liệu vị nước ấm. Thoạt nhìn rất không tệ ấy. An Y Liễu viện kẹp lên một khối. Trắng đậu hũ nhiễm lên mê người đỏ ửng, run rẩy, nhìn xem liền non. Đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng đũa một cái. Vâng. Đậu hũ đậu hương thanh tân đậm nhã, hoàn mỹ trung hòa tươi ớt, mà tỏi giã chua cay tại đậu chế phẩm bọc vào thay đổi đến nhu hòa kéo dài. Nước thịt vị tươi sớm đã thẩm thấu vào đậu hũ đường vân bên trong, mỗi một chiếc đều là cực hạn hưởng thụ. Nô. An Y Liễu viện ánh mắt sáng lên, thậm chí so vừa rồi ăn thịt lúc còn muốn kinh hỉ. Cái này ăn thật ngon, cảm giác so thịt còn ngon miệng. Nàng đũa không ngừng, rất nhanh liền đem cái kia một đĩa đậu hũ tiêu diệt phải sạch sẽ, liền bàn ngọn nguồn tỏi giã đều cạo ăn không ít. Để đũa xuống, An Y Liễu viện thỏa mãn địa tựa lưng vào ghế ngồi, thư thản. Nàng hướng về phía Trần Sở giơ ngón tay cái lên, "Trần lão sư, tốt. Trần Sở, ngươi có phải hay không còn quên đi một việc?" An Y Liễu viện sờ lên bụng, nhưng là bây giờ nhân ra không động được ấy. "Trần Sở, hình như bị gài bẫy." Nói xong quét dọn phòng bếp. Cùng lúc đó, trong phòng ăn, các tiểu bằng hữu mở ra điên cuồng tích cực ăn cơm hình thức. "Tốt lần, cực kỳ tốt lần. Ta muốn đem cơm đều ăn sạch. Trần lão sư làm thịt chính là tuyệt nhất." Nghe tiếng ca ngợi một mảnh. Tiểu mập mạp bàng bác học chính bùi đầu gian khổ làm, hắn trong bàn ăn chất đống núi nhỏ đồng dạng cơm. Phía trên phủ lên vài miếng trong suốt long lanh thịt trắng. Hắn ăn đến rất thành kính, mỗi một chiếc đều muốn tinh tế nhai. Nhưng mà, tại hắn đối diện, một đôi xanh mơn mởn con mắt chính nhìn chằm chằm hắn trong mắt thịt. Từ Tử Hối đã sớm đem chính mình trong khay thịt càn quét không còn, liền nước cấm trộn lẫn cơm đều ăn đến một viên không dư thừa. Lúc này, hắn nhìn xem bàng bác học cái kia chậm rãi phương pháp ăn, trong lòng cái kia kêu một cái gấp, sâu thèm ăn câu đến hắn khó chịu. Từ Tử Hối nhíu mày, lộ ra một cái tự nhận là rất đủ cười thân thiện, "Đồng học, ta nhìn ngươi ăn đến chậm như vậy, có phải là không ăn được?" Bàng bác học bảo vệ miếng ăn địa dùng cánh tay ngăn lại bát, cảnh giác lắc đầu, mơ hồ không rõ. "Không có, ta ăn được, ta muốn ăn. Ngươi đừng ta làm tiểu hải tử, ta cũng không bị ngươi lừa." "Xách, ngươi nhìn ngươi." Từ Tử Hối bày ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng. Hắn chỉ Bàng Bác Học tròn vào bụng. "Bác Học, chúng ta là đồng học, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, ngươi xem một chút bụng của ngươi, đều phát phúc." Lão sư nói, "Quá béo không chạy nổi. Vì ngươi khỏe mạnh nghĩ, ăn ít một chút thì đi." Nói xong, hắn buông ngoe muốn động, hướng Bàng Bác Học bắt một bên thăm dò. "Loại này béo lên tội nghiệp, liền để ta tới giúp ngươi gánh chịu đi. Ta là tiểu hải tử, ta tại lớn thân thể, ta không sợ mập." Bàng Bác Học sửng sốt một chút. "Ta hình như cũng là tiểu hải tử, ta cũng tại lớn thân thể. Ngươi vừa vặn còn nói không phải?" Từ Tử Hối nhắc nhở. Bàng Bác Học CPU quá tải. Miệng hắn đẩn, bình thường liền trung thực, đối mặt Từ Tử Hối loại này kẻ ra đời, căn bản không biết thế nào nói. Mắt thấy Bàng Bác Học phòng tuyến liền muốn sụp đổ, Từ Tử Hối đũa sắp đặt được. Ba. Ngồi ở bên cạnh Hứa Vãn Vãn thực sự là không nhìn nổi. Nàng nhíu lại đáng yêu lông mày, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Từ Tử Hối, sau đó quay đầu đối Bàng Bác Học. "Bàng Bác Học, giống như vậy người, ngươi liền không nên nói chuyện cùng hắn. Ngươi phản ứng hắn, chính là của ngươi sai. Hắn đây chính là tại vô ngươi, biết hay không? Không cần để ý hắn, không nhìn hắn, mới là chính xác nhất." "Bàng Bác Học cái hiểu cái không, ý của ngươi là muốn cô lập Từ Tử Hối sao?" Hứa Vãn Vãn nói làm sao giống như là nàng tại bắt nạt đồng dạng. Nhìn thấy Hứa Vãn Vãn chính nghĩa lâm nhiên bộ dạng, Từ Tử Hối một mặt bi phẫn. "Hứa Vãn Vãn, ngươi thật sự là đứng nói chuyện không đau eo." Từ Tử Hối bắt đầu lên án vận mệnh bất công, "Ngươi đương nhiên không quan tâm bữa cơm này. Ngươi tùy thời đều có thể đi Trần lão sư nhà ăn trực. Ngươi đương nhiên có đức độ. Ngươi biết ta qua là ngày gì không? Nếu là ngươi giống như ta, một tuần lễ chỉ có thể ăn 5 bữa Trần lão sư nấu cơm, mà còn cuối tuần còn muốn chịu đựng 2 ngày giai đoạn cửa sổ, ngươi cũng sẽ thay đổi đến giống như ta. Đừng nói mặt, vì ăn nhiều một cái thịt, ta liền tôn nghiêm đều có thể vứt bỏ." Mọi người im lặng. Không nghĩ tới Từ Tử Hối vì ăn có thể làm đến tình trạng này. Mặc dù thế nhưng, không cần phải. Hứa Vãn Vãn cũng bị phiên này vô sỉ ngôn luận cho chỉnh im lặng. "Đừng cầm ta cùng ngươi đánh đồng. Đã ngươi nghĩ như vậy ăn, vậy ngươi cũng có thể đi Trần lão sư nhà." Từ Tử Hối có chút u hoán, "Lần trước ta liền hỏi qua, Trần lão sư nói không chào đón ta." Hứa Vãn Vãn đại khái cũng biết vì cái gì. "Do đó, tìm ngươi chính mình nguyên nhân. Trần lão sư hảo phóng như vậy người đều sợ ngươi, có thể thấy được ngươi không có nhiều được người ta yêu thích." Từ Tử Hối cười lạnh một tiếng. "Vậy ngươi liền sai lầm rồi. Ta trải qua nghĩ sâu tính kỹ, chế định một cái kế hoạch hoàn mỹ, có thể để Trần lão sư mỗi ngày đều làm món ngon cho ta." Thật nhiều ánh mắt nhìn hướng Từ Tử Hối. Cái đề tài này bọn họ cảm thấy hứng thú. "Kế hoạch gì?" Từ Tử Hối nhếch miệng lên, "Ta chuẩn bị nhận Trần lão sư làm cứu cứu." Hứa Vãn Vãn, "Vậy ta chúc ngươi may mắn." "Làm sao âm dương quái khí?" Từ Tử Hối bĩu môi, hắn vốn chuẩn bị lập tức hành động, vừa vặn Trần Sở lúc này tại nhà ăn. Chân hắn mới vừa bước ra. "Ừm, hình như có chút lạnh." Từ Tử Hối chẳng biết tại sao dùng mình một cái. "T, có chút không đúng." Chương 104, ngươi cũng không muốn. Chương 104, ngươi cũng không muốn. Hào Tình Vạn Trượng nhận thân kế hoạch còn chưa bắt đầu. Một cỗ hàn ý liền theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Cũng không phải là bởi vì phòng ngăn hơi lạnh mở quá đủ, mà là một loại nguồn gốc từ sinh vật bản năng run rẩy. Tựa như là bị đỉnh cấp loài săn mồi để mắt tới bé thỏ trắng. Từ Tử Hối cái cổ cứng ngắc, hắn rụt rụt đầu. Trực giác nói cho hắn biết, hiện tại cho dù đa động một đầu ngón tay, đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Không khí bên trong phảng phất tràn ngập như thực chất sát khí, loại kia cảm giác gáp bách để hắn liền hô hấp đều thay đổi đến cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù hắn không dám quay đầu nhìn, nhưng hắn có thể cảm giác được, đạo kia băng lãnh tầm mắt đầu mượn, liền tại cách hắn chỗ không xa, đến từ không biết tên sinh vật tử vong ngưng thị. Sẽ chết sao? Sẽ chết. Từ Tử Hối nuốt ngụm nước bọt, cấp tốc nhận sợ. Ta cảm thấy, thầy trò ở giữa vẫn là không trộn lẫn quá nhiều mặt khác tình cảm tương đối tốt. Quả nhiên, Trần lão sư vẫn là chỉ có thể làm lão sư của ta a. Cùng lúc đó, nơi hẻo lánh, Hạ Mạt một đôi mắt to chớp động hai lần, sau đó từ trên ghế nhảy xuống, đang 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 chạy đi. Phòng bếp, bầu không khí một phái lười biếng an lành. Sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên tấu qua vải thưa chiếu vào còn chưa kịp thu thập trên bàn ăn. Trần Sở tựa vào bồn rửa một bên, hai tay ôm ngực, nhìn xem ngồi phịch ở trên ghế không muốn nhúc nhích Đan Y Liệp viện. Im lặng. Cơm hộp trống rỗng, trộn lẫn đậu hũ đều bị ăn đến sạch sẽ, chỉ còn lại nhất điểm hồng dầu treo ở vùng ven. Ta nói An lão sư, Trần Sở gõ gõ mặt bàn, có chơi có chịu a, vừa rồi có thể là ngươi tin thể mỗi ngày nói, nếu có thể đem cái này còn lại đồ ăn đều ăn xong, tuần này bắt ngươi toàn bao. An Y Liệp viện không có hình tượng chút nào địa sủi lơ trên ghế, một cái tay che lấy có chút nâng lên bụng dưới, mang trên mặt ăn uống no đủ phía sau đỏ ửng cùng thỏa mãn, giống con phơi nắng mèo. Chờ một chút, Trần lão sư. An Y Liệp viện sờ lên bụng, mới vừa ăn no không thể vận động dữ dội, sẽ xa dạ dày. Trần Sở im lặng. Hai người đánh cược, cứ có thể hay không lại ăn xong một đĩa đậu hũ, nếu có thể ăn xong, An Y Liệp viện liền đi rửa bát, ăn không hết, Trần Sở liền muốn làm một cái An Y Liệp viện hài lòng thức ăn ngon. Bất quá, Trần Sở tổng làm sao cảm giác An Y Liệp viện cho hắn gài bẫy. Cố ý đánh cược. Biết có thể ăn xong, Quang Minh chính đại đem còn lại đồ ăn toàn bao viên, thuận tiện còn có thể dùng rửa bát làm mở cớ. Dù sao đều không lỗ. Ngươi là cố ý a? An Y Liệp viện mặt không đỏ tim không đập, ngược lại lẽ thẳng khí hùng trừng mắt nhìn. Trần lão sư, ngươi làm sao có thể đem ta nghĩ đến như vậy tầm cơ đâu? Ta đây là đối ngươi chủ nghệ cao nhất tán thưởng. Lại nói, ta sẽ rửa bát, thật. Ta còn chưa nói là chuyện gì xảy ra. Ngươi cũng quá không tín nhiệm ta. An Y Liệp viện từ trên ghế ngồi ngay ngắn. Trần lão sư, ngươi liền yên tâm giao cho ta đi. Ta rửa bát kỹ thuật nhất lưu, cam đoan phát sáng đến có thể làm tấm gương chiếu. Nhìn xem nàng bộ kia lời thề son sắt nhưng lại còn không có tính toán động đậy bộ dạng, Trần Sở trong lòng thở dài, cảm giác không phải rất đáng tin cậy a. Hai người cãi nhau thời điểm, cửa ra vào truyền đến cực kỳ nhỏ tiếng bước chân. Nếu như không phải Trần Sở tính lực nhạy cảm, gần như đều muốn xem nhẹ đi qua. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy khung cửa một bên lộ ra một cái nho nhỏ đầu. Là Hạ Mạn. Tiểu nha đầu bình thường luôn là yên lặng, như cái tinh xảo búp bê, rất ít chủ động tìm người nói chuyện. Giờ phút này, cặp kia như ngọc thạch đen mắt to, yên lặng nhìn xem trong phòng bếp hai người. Trần Sở có chút ngoài ý muốn, thay đổi một bộ cười ôn hòa mặt, làm sao vậy? Chưa ăn nó sao? Hạ Mạn không có trả lời ngay, mà là bước chân ngắn nhỏ, đang chạy đến Trần Sở trước mặt. Nàng rất nghiêm túc biểu lộ. Mặc dù trên mặt nàng gần như không lộ vẻ gì, nhưng Trần Sở có thể cảm giác được loại kia ý tứ. An Y Liễu viện cũng tò mò nhìn tới. Nàng có chút, thân thể cũng hơi đứng thẳng lên một chút, lỗ tai dựng thẳng lên tới. Hạ Mạt đi đến Trần Sở trước mặt đứng vững, ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ căng cứng, biểu lộ nghiêm túc đến đáng yêu. Ngươi có thể làm cứu cứu ta sao? Trần Sở sửng sốt một chút. A. Trần Sở trừng mắt nhìn, ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng Hạ Mạt ngang bằng. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể làm cứu cứu ta sao? Hạ Mạt lại lặp lại một lần. Trần Sở có chút không nghĩ ra. Hắn vừa định trả lời, bình thường không phải gọi ta cứu cứu sao? Nhưng lời đến quẹ miệng, Trần Sở đột nhiên dừng lại. Không đúng. Nếu như là đơn giản như vậy logic, Hạ Mạt ý nghĩ thế này tình tế hài tử, căn bản không cần đặc biệt chạy tới, trịnh trọng như vậy hỏi ra lời. Nàng tất nhiên hỏi, đã nói lên tại cái đầu nhỏ của nàng bên trong, phía trước cách gọi là không tính, hoặc là nói, là không hợp pháp. Trần Sở đại não cấp tốc vận chuyển, bắt đầu phân tích nhi đồng tâm lý học. Quỷ não chuyển động. Tiểu gia hỏa bình thường không tranh không đoạn. Nàng hỏi cái này vấn đề, không phải tại xác nhận liên hệ máu mủ, cũng không phải đang tìm kiếm một cái xưng hô. Nàng muốn làm một cái hứa hẹn, một cái xác định, đặc thủ, giống Tô Ninh Ninh thân phận như vậy. T. Nàng muốn một cái danh phận. Nàng muốn trở thành Trần Sở chất nữ. Trần Sở hít sâu một hơi. Tiểu gia hỏa này, tâm tư đến cùng là cái gì? Nàng tại bất an sao? Nàng là hy vọng bị đưa vào người nhà vòng tròn bên trong sao? Trần Sở lúc đầu không biết trả lời như thế nào. Nhưng nhìn xem Hạ Mạt cặp kia mắt to, bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ lông mi. Trần Sở mềm lòng đến rối tinh rối mù. Cái kia còn nói cái gì? Hắn buông tay, đuốt đuốt Hạ Mạt đầu. Đương nhiên có thể. Ta vẫn luôn là ngươi cứu cứu, chỉ cần ngươi nguyện ý, về sau tùy thời đều có thể gọi ta như vậy. Trần Sở lộ ra di mẫu cười. Ai sẽ cự tuyệt một cái đáng yêu như thế hiểu chuyện tiểu chất nữ đâu. Mặc dù đã có một cái, nhưng lại nhiều một cái cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Nghe được câu này, Hạ Mạt căng cứng khuôn mặt nhỏ cuối cùng lòng xuống. Khoe miệng của nàng hơi dương lên, lộ ra một cái cực mong nụ cười. Cái nụ cười này thoáng qua liền qua, rất khó chú ý nhưng Trần Sở chú ý tới. Một giây sau, Hạ Mạt đột nhiên nhón chân lên, cực nhanh tiến tới. Ừm. Trần Sở sờ sờ mặt. Cảm ơn cứu cứu. Nói xong bốn chữ này, tiểu gia hỏa xoay người chạy. Tốc độ so bình thường càng nhẹ nhàng hơn một chút. Trần Sở ngồi xổm tại chỗ, còn có chút không có kịp phản ứng. Hắn sờ lấy mặt. Ân. Không đợi hắn nói cái gì, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm sâu kín. Trần lão sư. Trần Sở quay đầu. An Y Liễu viện chính nâng cằm lên, cười như không cười nhìn chằm chằm hắn, khi mắt biểu lộ rất xấu. Trần Sở. An Y Liễu viện chậm rãi đứng lên, đi đến bên cạnh hắn, hạ giọng. Vừa rồi một màn này, có thể là bị ta toàn bộ đều nhìn thấy nha. Tự mình thu một cái tiểu chất nữ, còn tiếp nhận rồi lễ vật. Trần Sở. Do đó, An Y Liễu viện nhíu mày, thân thể hơi nghiêng về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao báo đáp ta? Trần Sở thân thể ngửa ra sau, có ý tứ gì? Ta không hiểu. Cái này cùng báo đáp ngươi có quan hệ gì? An Y Liễu viện nét miệng lên một vệt cười xấu xa, ánh mắt ở trên người Trần Sở quét mắt một vòng, cuối cùng lưu lại tại hắn vừa vặn bị hôn qua trên mặt. Trần lão sư, ngươi cũng không muốn Hạ Mạt bí mật để ngươi cứu cứu chuyện này bị truyền đi a? Trần Sở cả người cứng đờ. Không phải. Trần Sở im lặng. Ngươi không cảm giác uy hiếp như vậy ta rất quá đáng sao? An Y Liễu viện nháy mắt mấy cái, có sao? Mặc kệ. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Nếu là truyền đi, ngươi phiền phức cũng không ít nha. Trần Sở, vì sao lại biến thành tiểu nhật cái bản, ngươi từ chỗ nào học? Chương 105, Trần trừ người. Chương 105, Trần trừ người. Ta là tại trong TV học a. An Y Liễu viện nháy mắt to vô tội, lẽ thẳng khí hùng. Hiện tại phim truyền hình bên trong, vì đạt tới mục đích, không phải đều là như thế đàm phán sao? Trần Sở không còn gì để nói. Nhưng nghĩ lại, đúng là uy hiếp a. Chuyện này nếu như truyền đi, hậu quả khó mà lường được. Nhiều không nói, từ từ hối cái kia ma hoàn. Tiểu tử kia, nếu là biết có người thành công thực bị, vậy hắn tuyệt đối sẽ giống như là người thấy mùi máu tươi cá mập đồng dạng nhào lên. Đến lúc đó tuyệt đối phải gây sự. Càng đáng sợ chính là phản ứng dây chuyền. Trẻ em ở nhà trẻ thích nhất mô phòng theo, hôm nay Hạ Mạt nhận cứu cứu, ngày mai từ từ hối cũng muốn nhận. Hậu thiên toàn lớp thậm chí toàn bộ vườn tiểu bằng hữu đều sẽ đứng xếp hàng đến nhận thân. Trần Sở trong đầu không tự chủ được hiện ra một bức tranh. Mỗi sáng sớm hắn vừa vào nhà trẻ, nghe cứu âm thanh một mảnh. Trần Sở dùng mình một cái, hình ảnh quá đẹp, quả thực không dám tưởng tượng. Ngươi muốn làm gì? Trần Sở hít sâu một hơi, bất đắc dĩ thỏa hiệp nói. Khi hỉ, ta liền biết Trần lão sư nhất thông tình đạt lý. An Y Liễu biệt cười, bất quá nha, cái này dù sao một cái kinh thiên đại bí mật đây. Ngươi đến cùng thế nào? Trần Sở cảnh giác lui lại nửa bước. Tạm thời chưa nghĩ ra. An Y Liễu chắp tay sau lưng, trước ký sổ lên đi, Trần lão sư, ngươi nợ ta một món nợ ân tình nha. Ta trước đây thật sự là đem ngươi nghĩ đến quá tốt rồi, An lão sư. Trần Sở nhổ nước bọt. Ta rõ ràng vẫn luôn rất tốt ta. An Y Liễu viện phản bác. Buổi chiều tan học thời gian, trời chiều đem khu phố nhuộm thành ấm màu quýt. Thường ngày lúc này, Tô Ninh Ninh nhìn thấy Trần Sở, luôn là chạy tới. Nhưng hôm nay, tiểu cô nương đeo cặp sách, túi đầu, đã lấy ven đường hòn đá nhỏ, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Làm sao vậy? Trần Sở ngồi xổm người xuống, nhìn xem nàng có chút trầm muộn khuôn mặt nhỏ. Tô Ninh Ninh ngẩng đầu, trong mắt to viết đầy cảm xúc. Nàng nhìn chằm chằm Trần Sở nhìn hơn nửa ngày. Ngươi có phải hay không muốn làm một cái do dự người? Trần Sở. Hắn cảm giác trên trán nháy mắt rịn ra mồ hôi lạnh. Lời này là ai dạy? Lời này bắt đầu nói từ đâu? Trần Sở một bên giúp nàng chỉnh lý quai đeo cặp sách tử, một bên cẩn thận thăm dò, cảm cúm nói như vậy ta. Từ Tử Hối nói muốn nhận ngươi làm cứu cứu, còn muốn làm nhà chúng ta thân thích. Hắn còn nói, chỉ cần ra mặt dạy, liền không có nhận không đến cứu cứu. Trần Sở nghe đến mồ hôi đầm địa. Là Từ Tử Hối cái kia ma hoàn. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, Hạ Mạn Sở dĩ lại đột nhiên chạy tới muốn danh phận, căn nguyên toàn bộ tại cái này Từ Tử Hối miệng rộng bên trên. Tiểu tử này một hồn nào, mới sẽ để Hạ Mạn tìm đến. Trần Sở bước bước Tô Ninh Ninh đầu, không cần đem cứu cứu nghĩ đến bết bát như vậy có tốt hay không. Ta cho dù có 100 cái giả chất tử đau nhất khẳng định vẫn là ngươi cái này thật chất nữ à. Ý của ngươi là thật muốn một người cháu. Tối nay làm cho ngươi ăn ngon, thế nào? Ngươi nói sang chuyện khác thủ đoạn tốt hỏng bét. Tô Ninh Ninh có chút không cao hứng. Về đến nhà, Tô Cảnh đang ngồi ở trên ghế sofa xem báo chí. Hắn nghe đến động tĩnh lập tức thả xuống báo chí, người rạng rỡ địa mở hai tay ra. Bảo bối quê nữ trở về. Mau tới ôm một cái. Nhưng mà, Tô Ninh Ninh chỉ là qua loa điệu kêu một tiếng ba ba sau đó tựa như cái đuôi nhỏ mở dạng, áp sát vào sau lưng Trần Sở tiến vào phòng bếp, liền cái nhìn thẳng đều không cho lão phụ thân lưu. Tô Cảnh cứng tại chỗ, hai tay còn duy trì lấy ôm không khí tư thế. Này làm sao không dính ta đây? Tô Cảnh quay đầu nhìn hướng Trần Lan, ngữ khí bị chua. Trần Lan liếc mắt nhìn hắn, cười nói, khả năng là bởi vì cách quá gần liền không có khoảng cách cảm giác đi. Ngươi ở nhà sủng ái nàng, nàng đương nhiên không cảm thấy yêu thích. Trần Sở bình thường bận rộn, sẽ còn làm bữa ăn ngon, tại hài tử trong lòng địa vị tự nhiên không giống. Tô Cảnh như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm, khoảng cách sinh ra đẹp, tiểu nói này, ta nhớ tới khi còn bé có cái bà con xa biểu tỷ tới nhà ta. Vừa mới bắt đầu ta cảm thấy có cái tỷ tỷ mang ta chơi quả thực quá hạnh phúc, kết quả nàng lại hai ngày, mỗi ngày còn ta thì không chịu nổi, ước gì nàng đi nhanh lên. Xem ra ta cũng phải bưng điểm, không thể quá ân cần. Trần Lan liếc mắt. Trong phòng bếp, Trần Sở ngay tại chuẩn bị cơm tối. Tô Cảnh điểm danh muốn tỏi giã thịt trắng. Nóng hổi thịt trắng ra nồi, tương ớt hắt tại tỏi giã bên trên kích phát ra mùi thơm nồng nặc. Thuận tiện chuẩn bị một khối đậu hũ. Cơm tối lúc ăn xong tỏi giã thịt trắng, sau đó trộn lẫn đậu hũ. Ân, cái này tốt. Tô Cảnh kẹp lên một khối hút đầy nước cấm đậu hũ, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, liên tục gật đầu. Đậu hũ bản thân đậu mùi tanh hoàn toàn mất hết, chỉ có tươi hương. Cái này cảm giác, so thịt còn non, so thịt còn ngon miệng. Tỏi giã nước quả thực là đậu hũ quả nhiên là tuyệt phối. Hắn hướng về phía Trần Sở giơ ngón tay cái lên. Tiểu Trần, ngươi là cái này. Trần Sở cười cho hắn thêm cơm. Tô Ninh Ninh cũng ăn được miệng nhỏ đỏ rực, phía trước do dự đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây. Đương nhiên, cũng có thể là tạm thời vứt bỏ. Trời tối người yên. Trần Sở thật vất vả đem tinh lực tràn đầy Tô Ninh Ninh dỗ dành lên giường đi ngủ. Tiểu gia hỏa này nằm ở trong chăn còn không thành thật, quân lấy hắn hỏi lung tung này kia. Cứu cứu, nếu như Từ Tử Hối thật để ngươi cứu cứu làm sao bây giờ? Trần Sở bị hỏi đến vô cùng đau đầu, nhiều lần kém chút không có trả lời đi lên, cuối cùng chỉ có thể dùng giảng đề đại pháp, loại này xáo lộ cũ dỗ nàng ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, thực thần cửa hàng nhỏ cửa tiệm liền đã xếp lên hàng dài. Mùi thơm trên đường phố bao phủ, tỉnh lại ngủ say thành thị. Trần Sở tại trước bếp lò loay hoay khí thế ngất trời, thuần thục lật qua lại cái chảo, ầm ầm âm thanh nghe lấy cũng là người ta thèm ăn mở rộng. Lão bản, đến một lồng bánh bao. Đúng lúc này, Trần Sở bén nhạy cảm thấy một cỗ khác thường khí tức, không giống với bình thường thực khách loại kia chờ mong, cỗ này ánh mắt mang theo một loại dò xét, bắt bẻ, thậm chí là vẻ mơ hồ địch ý. Hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua bốc lên màu trắng hơi nước, nhìn hướng cửa ra vào. Một người trung niên nam nhân đang đứng tại nơi đó. Nam nhân cũng không có giống những người khác đồng dạng đội ba xếp hàng, mà là hai tay chắp sau lưng, thân thể thẳng tắp. Hắn mặc dù mặc thường phục, nhưng này song nhìn xem cái nồi ánh mắt lại sắc bén giống dao nhỏ. Trần Sở cảm giác không thích hợp. Loại ánh mắt này hắn rất quen thuộc, đó là đồng hành ở giữa đặc hữu, mang theo đỏ sức ý vị ánh mắt. Càng quan trọng hơn là, Trần Sở từ đối phương trên thân cảm thấy một cỗ mãnh liệt sát khí. Người kia ánh mắt sáng rực, phản phất tại không tiếng động tiên chiến. Chương 106, ta làm người chính là hèn hạ như vậy. Chương 106, ta làm người chính là hèn hạ như vậy. Biên nhất sư ánh mắt cực kỳ phức tạp. 3 phần lưu hoán, 3 phần phẫn nộ, còn có 4 phần là nhìn thấy cả đời chi địch lúc quyết tuyệt. Trần Sở hình như thấy được một cái hình quạt thống kê cầu. Theo Viên Nhất Sư, Trần Sở không chỉ là một cái chủ nghệ cao siêu người trẻ tuổi, càng là một cái cường đạo. Nghĩ hắn Viên Nhất Sư, tại Hoa Hướng Dương nhà trẻ tay cầm môi nhiều năm, cẩn trọng. Nhìn xem đám kia tiểu đậu đinh miệng lớn ăn cơm, là hắn nhân sinh lớn nhất cảm giác thành tựu nơi phát ra. Hắn sớm đã đem những hải tử kia trở thành con của mình, thậm chí bởi vì công tác nguyên nhân, hắn cùng những hải tử này thời gian chung đụng, so cùng nhà mình lao bà cùng một chỗ thời gian còn muốn lâu dài. Nhưng còn bây giờ thì sao? Từ khi Trần Sở hành không xuất thế, tất cả cũng thay đổi. Bọn nhỏ bắt đầu ghét bỏ đồ ăn của hắn, mỗi ngày đổ đi đồ ăn, Viên Nhất Sư lòng đang nhỏ máu. đây là cướp đi hắn giá trị tồn tại. Thu này hận này, so đoạt vợ mối hận còn muốn hung manh a. Viên Nhất Sư ở trong lòng gào thét, tản ra áp suất thấp để xung quanh xếp hàng thực khách đều không tự giác địa nhượng bộ lui mình. Trần Sở ngay tại trước bếp lò cực nhanh bọc lại bánh bao, ngón tay của hắn thon dài linh hoạt, da mặt tại lòng bàn tay nhất chuyển, nhân bánh điền vào, ngón cái cùng ngón trỏ cực nhanh ghép lại, nháy mắt bóp ra 18 cái hoàn mỹ nếp nhăn, nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Cảm giác được cố kia như có thực chất ánh mắt, Trần Sở cuối cùng nhịn không được, không có e ngại, tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù đồng hành là Hoan gia, nhưng cái này đại thúc là ai? Hắn cũng không nhớ tới xung quanh có như thế một nhà cửa hàng ăn sáng đại thúc, chẳng lẽ mới tới? Trần Sở nói thầm trong lòng. Cái kia, ngươi muốn mua cái gì? Không muốn mua lời nói phiền phất hướng bên cạnh đường một chút, đừng cản trở người phía sau. Trần Sở thuận miệng nói, động tác trên tay không chút nào ngừng, còn có, ánh mắt thu lại, quá dọa người. Bị không để ý tới, Viên Nhất Sư tích góp đã lâu lửa giận nháy mắt có chỗ tháo nước. Hắn tiến lên trước một bước, ta muốn khiêu chiến ngươi. Trần Sở trong tay mới vừa bóp tốt bánh bao kem chút rơi tại trên tớt. Hắn ngẩng đầu, một mặt nhìn bệnh tâm thần biểu lộ. A, ta nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Viên Nhất Sư thẳng sống lưng, ta là Hoa Hướng Dương nhà trẻ đầu bếp chính Viên Nhất Sư. Ngươi cướp đi hài tử của ta, cướp đi ta tại nhà trẻ địa vị, cướp đi tôn nghiêm của ta. Ta muốn cùng ngươi tiến hành một tràng đường đường chính chính chủ nghệ quyết đấu. Xung quanh nguyên bản đều tại túi đầu chơi điện thoại hoặc là nói chuyện trời đất các thực khách, nghe nói như thế, nháy mắt tinh thần. Cái này kịch bản ta quen, phá quán đến rồi. Hoa Hướng Dương nhà trẻ đầu bếp chính. Chắc không được ta nhìn cái này đại thúc một mặt khổ đại cứu thâm, nguyên lai là chính cung đến tìm tiểu tam tính sổ. Cái này dưa bảo vệ quen biết sao? Làm sao nghe được so phim truyền hình còn đặc sắc? Bảo vệ quen, ta chính là Hoa Hướng Dương nhà trẻ gia trưởng. Ở trước mặt nở tờ giờ có chút không tốt ta. Trần Sở khỏe miệng co giật một cái. Cái gì cùng cái gì? Cướp đi hải tử của ngươi, hắn là bọn buôn người sao? Đại thúc, rất bận rộn. Trần Sở chỉ phía sau đội ngũ thật dài, ngươi nhìn nhiều người chợt như vậy lấy ăn cơm đây. Ngươi sợ? Viên Nhất Sư cười lạnh một tiếng, vẫn là ngươi không dám ứng chiến sao? Trần Sở tiếp tục túi đầu túi sách tử, vị kế tiếp. Gặp Trần Sở dầu muối không vào, Viên Nhất Sư hít sâu một hơi. Thứ sáu buổi chiều, ta sẽ dẫn lấy ta tỉ mỉ chuẩn bị món ăn, liền tại ngươi tiệm này cửa ra vào bày sạp bán. Ta muốn cùng ngươi chính diện đối quyết. Nếu như ngươi thực khách lựa chọn ta đồ ăn, kia chính là ta thắng. Nếu như ngươi không chấp nhận, ta vẫn bán, mỗi ngày bán, mãi đến đem ngươi sinh ý toàn bộ cướp sạch mới thôi. Viên Nhất Sư âm thanh lạnh lùng nói. Trần Sở động tác trong tay dừng lại một chút. Thứ sáu buổi chiều, ân, muốn hay không cùng Viên Nhất Sư nói một chút, hắn buổi chiều không kinh doanh. Cái này đại thúc, có phải là chưa làm qua điều tra lý lịch? Nếu như không nói cho hắn, để một mình hắn thứ sáu buổi chiều tại cửa ra vào đối với không khí quyết đấu, có phải là rất tàn nhẫn? Bất quá vẫn là không nói cho tương đối tốt đi. Dù sao, ngươi thật hèn hạ a. Trần Sở im lặng nói. Viên Nhất Sư cười lạnh, chiến trường chính là như thế tàn khốc cùng hèn hạ. Nếu như ngươi không dám ở nơi này cái thời gian điểm tiếp thu khiêu chiến, vậy ngươi chính là thừa nhận không bằng ta, chính là nhận thua. Trần Sở, làm sao cùng ngày hôm qua An Y Lìa viện một dạng, há miệng ngậm miệng chính là loại ngày này tức lời kịch. Mà còn, thua hình như cũng không có cái gì quá không được á, không phải, đại thúc. Trần Sở tính toán giải thích. Thứ sáu buổi chiều thấy rõ ràng. Viên Nhất Sư vung tay lên, rất có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bi tráng cảm giác. Chính là không nghe tiếng người. Trần lão bản, cái này đại thúc có phải là não không dùng được? Nếu không chúng ta giúp ngươi đổi đi hắn. Mấy cái nhiệt tình đại ca vén tay áo lên. Đúng lúc này, chấm đã. Chư vị, khoan động thủ đã. Không cho phép giúp Trần lão bản nói chuyện. Vì cái gì? Mọi người không hiểu. Bàng thống lộ ra một vẻ cao thâm khó dò đủ cười, bắt đầu cho mọi người tẩy não. Mọi người suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Trần lão bản tiếp nhận rồi cái này khiêu chiến, ý vị như thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau, lắc đầu. Bàng thống chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, tiếp thu khiêu chiến, liền mang ý nghĩa Trần lão bản thứ 6 buổi chiều nhất định phải kinh doanh. Nhất định phải vì tôn nghiêm làm ra món ngon nhất đồ ăn đến ứng chiến. Ánh mắt của mọi người phát sáng lên. Bàng thống tiếp tục dụ dỗ từng bước, tất nhiên là tranh tài, vậy khẳng định làm đến nhiều. Tất nhiên làm đến nhiều, khẳng định ăn không hết. Tất nhiên ăn không hết, đó là không thể lãng phí. Đến lúc đó, có phải là liền cần có người ra sân thu thập những này tàn cuộc? Có phải là cần công chính ban giám khảo đến nhấm nháp mỹ vị? Phản phất một đạo kinh lôi tại mọi người trong đầu nổ vang. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Không hổ là tiểu phượng chim non. Bình thường Trần lão bản cá ướp muối cực kỳ, hơi chậm một chút liền thu quán, buổi chiều càng là liền cái bóng người đều bắt không được. Suy nghĩ nhiều ăn một miếng, khó như lên trời. Hiện tại tốt, có người chủ động đưa tới cửa làm đá mài đao buộc Trần Sở tăng ca nấu ăn, đây quả thực là cơ hội trời cho. Hướng gió nháy mắt 180 độ bước ngoặt lớn. Mới vừa rồi còn muốn giúp Trần Sở ra mặt đại ca, lập tức thay đổi mặt, hướng về phía Trần Sở hô to. Trần lão bản, làm người không thể quá sợ, nhất định phải tiếp thu khiêu chiến. Đúng. Chúng ta hỗ trợ công bằng cạnh tranh. Đây là một chàng liên quan tới vinh dự chiến đấu. Thật tốt cho ngươi một chút giáo huấn. Cho hắn biết biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Cái này mở tiệm không đúng giờ, đợi một chút lại đóng cửa ra hỏa, sớm nên có người đến trị trị hắn. Thứ sáu buổi chiều, chúng ta toàn bộ đều ở chỗ này làm nhân chứng. Trần Sở. Nhìn xem nháy mắt làm phản thực khách. Nhất là bàn thống. Chân ngoài thổi gió cái này một hồi. Không phải. Trần Sở khỏe miệng co giật, nghe lấy bên ngoài liên tục không ngừng lên án âm thanh, nhịn không được nhổ nước bọt. Các ngươi tính toán ta thời điểm, có thể hay không hơi quóng chút người. có thể hay không đừng ở ngay trước mặt ta lớn tiếng như đồ bí mật làm sao ăn ta ăn không? Ai nha, Trần lão bản, không cần để ý những chi tiết này nha. Bàng thống cười, đây là tại đốc xúc ngươi tiến bộ. Ngươi nhìn, nhân gia viên sư phụ đều có thành ý như vậy, ngươi nếu là không tiếp, nhiều không nể mặt mũi. Viên nhất sư kỳ thật có chút nghe không hiểu, nhưng đại khái tựa như là đối với hắn có lợi. A, thế nào? Trần Sở, còn chúng tiếng hô ngươi đã nghe chưa? Viên nhất sư ngạo nghễ nói. Trần Sở thở dài, có thể tránh thoát đi sao? Không thể đi. Chương 107, ta sẽ không kỳ thị ngươi khuê mật. Chương 107, ta sẽ không kỳ thị ngươi khuê mật. Trở lại Hoa Hướng Dương nhà trẻ bếp sau, viên nhất sư viên kia khuấy động tâm mới thoáng bình phục lại. Nhưng theo ạ đền lỉn thối lui, hồi tưởng lại cửa hàng ăn sáng cửa ra vào một màn kia, hắn càng suy nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Còn có đám kia ồn ào thực khách, lúc ấy nhìn xem rất nhiệt huyết, hiện tại cẩn thận nhất phẩm, ánh mắt kia, giọng nói kia, thấy thế nào đều lộ ra một cố trêu tức, cố hết sức thu thập tàn cuộc, thật tốt cho một chút giáo huấn. Hậu chi hậu giác viên nhất sư rốt cuộc mới phản ứng, đám người kia ở đâu là đang ủng hộ chính nghĩa, căn bản chính là tại coi hắn làm thương dùng, đem mình làm có thể bức bách Trần Sở tăng ca nấu ăn công cụ người. Trong mắt bọn hắn, chính mình cái này nắm giữ mười mấy năm tay cầm mồi kinh nghiệm đầu bếp chính, cũng chỉ là vì để cho bọn họ có thể ăn nhiều một miếng cơm bối cảnh tấm. Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng. Viên nhất sư trong mắt sát khí so sáng sớm còn muốn nồng đậm mấy phần, vốn chỉ là vì đoạt lại bọn nhỏ quan tâm, hiện tại tính chất thay đổi, đã các ngươi coi ta là thành kế hoạch một vòng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thứ sáu buổi chiều, ta sẽ lấy ra ta bản lĩnh giữ nhà, làm ra một bản để các ngươi ngoác mồm kinh ngạc kiến hội. Ta muốn để các ngươi biết, ta viên nhất sư không phải ăn chay, cũng không phải ai cũng có thể nắm quả hờm mềm. Cửa ra vào, Chu Tinh Vũ bưng cốc giữ nhiệt đi qua, vừa hay nhìn thấy viên nhất sư bộ này khổ đại cửu thâm, phảng phất tại đối với không khí diễn kịch một vai răng rớp. Chu Tinh Vũ bước chân dừng lại, muốn nói lại thôi. Xem như nhân sĩ biết chuyện, hắn kỳ thật rất muốn khuyên một câu, nhưng nhìn xem viên nhất sư bộ kia vì tôn nghiêm mà chiến quyết tuyệt bóng lưng, Chu Tinh Vũ thở dài, yên lặng rời đi. Tính toán, người luôn là muốn ăn một lần thua thiệt mới biết được sai. Không trải qua mưa gió, làm sao có thể gặp cầu vồng? Không bị đả kích một cái, làm sao biết trời cao đất rộng? Để hắn đi thôi. Chu Tinh Vũ lắc đầu, hắn lập tức sẽ học tiểu học, muốn làm một điểm thành thuộc sự tình đây. Bên kia, thực thần cửa hàng nhỏ kết thúc sáng sớm bận rộn. Trần Sở thu thập xong đồ vật, trở lại nhà trẻ phòng bếp chuẩn bị bữa trưa. Mới vừa vào cửa, liền thấy An Ý Liễu viện một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Trần lão sư, nghe nói ngươi chọc tới phiền phải lớn. Nghe nói, thứ sáu có một chàng thế kỷ đại đối quyết đây. Trần Sở tức giận liếc nàng một cái. Ngươi đừng nói lời châm chọc, cái kia viên sư phụ rõ ràng chính là để tâm vào chuyện của bạn. Còn có đám kia thực khách, từng cái chỉ sợ thiên hạ không loạn. Còn có ngươi. Trần Sở buộc lên tạp dề. Ta làm sao bây giờ mới biết ngươi hư hỏng như vậy đâu. Nhìn thấy ta xui xẻo ngươi cứ như vậy vui vẻ. Trần lão sư, thiên đại oan uổng. An Y Liễu viện trừng mắt nhìn, rõ ràng là ngươi cảm giác có vấn đề. Ha ha. Trần Sở trở về nàng một cái giả cười. An Y Liễu viện thấy tốt thì lấy, đứng thẳng người, phủi tay. Được rồi, không đùa ngươi. Ta đi nhìn tiểu bằng hữu đi, có hai cái tiểu bằng hữu hôm nay cảm xúc hình như không quá cao, ta đi dỗ dành. Chờ một lúc làm cơm tốt nhớ tới gọi ta a, nói xong, nàng đạp nhẹ nhàng bộ pháp ly khai phòng bếp. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Trần Sở híp híp mắt, lộ ra một cái hạch tiện mỉm cười. Để ngươi. Tốt, ta sẽ để ngươi. Trần Sở ở trong lòng yên lặng quyển vợ nhỏ bên trên ghi một bút. Làm một cái lòng dạ rộng lớn người, hắn quyết định cho An Ý Liễu viện tàn khốc nhất trừng phạt. Giữa trưa bữa cơm này, ta liền làm ngươi đã ăn rồi. Không sai, hắn mang thủ. Thu thập xong tâm tình, Trần Sở đem lực chú ý quay lại đến nguyên liệu nấu ăn bên trên. Gần nhất vẫn bận trong cửa hàng sự tình, xác thực rất lâu không cho trẻ em ở nhà trẻ bọn họ bên trên món ăn mới. Suy nghĩ một lát, Trần Sở trong lòng có chủ ý hôm nay món chính, mang làm thịt nướng. Món ăn này là điển hình Giang Nam phong vị, nồng dầu đỏ tường, nhất là ăn với cơm. Trần Sở trước đem làm đến giống rơm củi đồng dạng mang làm dùng nước ấm ngâm phát, lặp đi lặp lại thanh tẩy, mãi đến mang làm hút đã no đầy đủ trình độ, thay đổi đến giãn ra mềm non, tỏa ra một loại đặc hữu sơn giã mùi thơm ngát. Tiếp theo là màn kịch quan trọng, thịt ba chỉ, tinh tuyển tầng ba ngũ hoa, cắt thành phương phương chính chính khối nhỏ. Nước lạnh vào nồi, gia nhập hành hương rượu gia vị nhúng nước đi canh. Vớt ra phía sau nhỏ giọt cho khô trình độ, trong nồi không thả dầu, trực tiếp đem khối thịt đổ vào, bên trong lửa nhỏ chậm rãi kích xào. Theo nhiệt độ lên cao, thịt ba chỉ từ từ rung động, dư thừa dầu chân bị chậm rãi bức ra, khối thịt mặt ngoài hiện ra mê người màu cháy vàng. Lúc này, bỏ vào đường phèn xào ra nước màu, để khối thịt trùm lên một tầng đỏ phát sáng áo khoác. Lại thêm vào bát giác, cây quế, hương diệp bạc hương, đổ vào pha tốt mang đánh ngã xào đều. Cuối cùng, gia nhập không có qua nguyên liệu nấu ăn nước sôi, xối vào nước tương, đại hỏa đốt lên, chuyển lửa nhỏ chấm hầm. Theo thời gian trôi qua, nắp nồi khe hở bên trong bắt đầu bay ra từng sợi mùi thơm. Cùng lúc đó, Hàng Châu trạm đường sắt cao tốc lối ra, Từ Diệu mặc rộng dài áo len, có ba lô, lôi kéo Chu Đình Đình, phí sức địa xuyên qua đám người. Nàng đứng tại trên quảng trường, hít vào một hơi thật dài, lấy điện thoại ra, ôm Chu Đình Đình tới một tấm tự chụp. Đến nội thành, nàng tại vòng bằng hữu phát như vậy một đầu trạng thái, phối đồ bức ảnh, tăng thêm một cái cực kỳ chịu tượng emot. Kỳ thật theo lý thuyết, nàng ngày hôm qua liền nên đến, nhưng làm nàng tràn đầy phấn khởi địa chạy tới trạm đường sắt cao tốc, chuẩn bị vào trạm xét vé lúc, áp cơ hội lại chết sống không mở cửa. Tại nhân viên công tác một mặt yêu mến thiểu năng trong ánh mắt, nàng mới phát hiện mình mua là hôm nay phiếu. Bất quá, cái này cũng không thể trách nàng. mua phiếu phần mềm thiết kế khẳng định có vấn đề, nhất định là nó ngầm thừa nhận ngày tháng lừa dối nàng. Tốt ta, chính là nàng quá ngu, không có chú ý nhìn. Từ Diệu bản thân an ủi, bất quá không có việc gì, mặc dù chậm một ngày, nhưng đến liền được. Chu Đình Đình. Chu Đình Đình ở một bên nhìn xem Từ Diệu, thuận tiện nhìn nàng phát chịu tượng vòng bằng hữu, có chút im lặng. Mỗi lần phạm ngu ngốc sau đó, liền muốn dùng điểm chịu tượng thao tác che giấu chính mình tại phạm ngu ngốc. Chu Đình Đình đỡ lấy Từ Diệu bà bay, yên tâm đi, khuê mật, ta sẽ không kỳ thị ngươi. Từ Diệu, ngươi bây giờ nói loại lời này cũng đã là tại kỳ thị ta. Nàng nhìn thoáng qua trên cổ tay phim hoạt hình đồng hồ. Hơn 10 giờ rưỡi một chút xíu. Từ Diệu ánh mắt sáng lên, lúc này đi nhà trẻ, vừa vặn có thể đuổi kịp giờ cơm phía trước, cho Từ Tử Hối tiểu tử kia một kinh hỉ. Đi thôi, khuê mật, dẫn ngươi đi lần trước mua bánh bao cửa tiệm kia ăn cơm. Chương 108, ngươi để ta rất mất mặt. Chương 108, ngươi để ta rất mất mặt. Trong phòng bếp, cuối cùng một đạo chỉnh tự làm việc hoàn thành. Nắp nồi để lộ trong nháy mắt đó, nồng đậm tương hương kèm theo nóng hổi khói trắng, giống như bom nguyên tử bạo tạc đồng dạng, nháy mắt càng quét. Mê người đỏ phát sáng màu sắc thịt ba chỉ, phối hợp hút đã no đầy đủ nước ấm, hiện ra màu hổ phách mang làm, tại dưới ánh đèn lóe ra dầu chân tia sáng. Ùng ùng. Một tiếng vô cùng không đúng lúc nuốt âm thanh tại cửa ra vào vang lên. Trần Sở quay đầu, đã nhìn thấy An Y Lệ viện chính đảo lấy khung cửa, cặp kia nguyên bản rất là đẹp mắt cặp mắt đào hoa, giờ phút này chính đú đoán nhìn chằm chằm hắn, phản phất hắn là cái kia bội tình bạc nghĩa đàn ông phụ lòng. Trần lão sư. An Y Lệ viện kéo dài âm cuối, trong giọng nói tràn đầy lên án, ngươi không phải đã nói làm tốt cơm liền gọi ta sao? Ta cũng chờ đến bông hoa đều cảm ơn. Trần Sở một bên đem măng làm thịt nướng đựng vào to lớn chậu y nuốt bên trong, có chút im lặng. Ta bây giờ gọi cũng không muộn đúng không? Ngươi nhìn, giờ cơm vừa vặn đến, ta thời gian này bóp phải nhiều chuẩn. Ngươi cố ý. An Y Liễu viện tức giận đi tới, nhìn xem cái kia chậu sắc hương vị đều đủ món ngon, trận tròn cả mắt. Ta luôn cảm giác ngươi đang trả thù ta, cũng bởi vì ta buổi sáng chê cười ngươi bị khiêu chiến sự tình. Trần Sở quay đầu hướng An Y Liễu viện ôn hòa cười một tiếng. An lão sư, đừng đem ta nghĩ đến hư hỏng như vậy có tốt hay không? Ta rõ ràng vẫn luôn rất tốt với ta. An Y Liễu viện. Lời kịch này làm sao như thế quân hay? Đây không phải là nàng dùng để nghẹn Trần Sở lời nói sao? Đây đều là ta tự a. An Y Liễu viện im lặng. Lúc này, bên ngoài phòng ăn tiếng chuông reo. Sớm đã bị mùi thơm câu đến mất hồn mất vía các tiểu bằng hữu, giống như sói đói chụp mồi đồng dạng tràn vào nhà ăn. Hôm nay mang làm thịt nướng, quả thực chính là cơm sát thủ. Thịt ba chỉ trải qua thời gian dài đun nhừ, mỡ mà không ấy, vào miệng tan đi, thịt nạc bộ phận hút đầy nước ấm, nhẹ nhàng một cắn liền tại đầu lưỡi nổ tung. Mang làm càng làm món ăn này linh hồn, nó hấp thu thịt dầu trơn, lại bảo lưu lại giòn non cùng sơn giã mùi thơm ngát. Cắn một cái đi xuống, kéo kẹt rung động, ngon dị thường. Cái này thịt ngon mềm nha. Mang làm cũng tốt ăn. Tốt giòn. Ta lại muốn thêm một bát cơm. Trần lão sư nấu cơm ăn quá ngon. Bọn nhỏ từng cái ăn đến miệng đầy chảy mỡ, đầu đều không nhấc. An Y Liễu viện đứng tại mua cơm phía sau cửa sổ, mặc dù cầm trong tay muôi lớn tại cho bọn nhỏ phân đồ ăn, nhưng nước bọt đã muốn ở trong miệng nước tràn thành lụt. Quá thơm, thật là quá thơm. Thứ mùi đó, quả thực là tại phạm tội. Nàng tội nghiệp nhìn về phía Trần Sở, trong ánh mắt viết đầy ta nghĩ ăn cho ta cũng chỉnh một cái. Trần lão sư, ta sai rồi, ta thật sai. An Y Liễu viện vì thức ăn ngon, quả quyết từ bỏ tôn nghiêm, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Trần Sở nhìn xem nàng bộ kia dạng, bất đắc dĩ xua tay. Được rồi, ngươi vẫn là đừng có dùng loại này tội nghiệp ánh mắt nhìn ta, làm thật giống như ta ngược đãi ngươi giống như. Ngươi đi ăn cơm đi, ta đến mua cơm. A, Trần lão sư mặt thuế. Chờ mặt cái này một khối. An Y Liễu viện đem thìa hướng Trần Sở trong tay nhét, cầm qua đã sớm chuẩn bị kỹ căng đĩa, cho mình tràn đầy địa đánh một muôi lớn thịt, lại rót một muỗng nước ấm tại mì cơm bên trên. Trước khi đi, nàng tựa hồ cảm thấy ngượng ngùng, quay đầu đổi thêm một câu. Cái kia, vì cảm ơn Trần lão sư khoan dung độ lượng, ta muộn chút đến rửa bát nhà. Ân. Trần Sở nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. An Y Liễu viện thiện lương nhân cách trở về. An Y Liễu viện thẻ lưỡi, vương đĩa tìm nơi hẻo lánh ăn như gió cuốn đi. Phòng ăn một góc khác, Từ Tử Hối ngay tại đối với trong khay mang làm thịt nướng tiến hành điên cuồng chuyển vận. Hắn mặc dù có đón trước, nhưng món ăn này vẫn như cũ đổi mới hắn nhận biết. Từ Tử Hối trong miệng nhét tràn đầy, vai hàm phồng đến giống con hamster, một bên ngay một bên ở trong lòng cảm thán. Thịt mỡ làm sao có thể làm đến như thạch đồng dạng? Mang làm sao có thể như thế ngon miệng? Ăn quá ngon, thực sự là không biết nên hình dung như thế nào. Đang lúc hắn đắm chìm trong thức ăn ngon trong hải dương không cách nào tự kiềm chế lúc, Vương lão sư đi tới. Từ Tử Hối, đừng chỉ nhìn lấy ăn, đem miệng lau lau. Vương lão sư ôn hòa nói, bên ngoài có người tìm ngươi. Từ Tử Hối động tác dừng lại, khoe miệng hạt cơm cũng không kịp lau, một mặt một bước. Ai tìm ta? Hắn một học sinh tiểu học đều không phải người, còn sẽ có người tìm. Chẳng lẽ là tài hoa bị phát hiện? Nàng nói nàng là ngươi. Cô. Vương lão sư nói. Cô. Từ Tử Hối cau mày. Nhà hắn thân thích tuy nhiều, nhưng chờ chút. Từ Diệu. Hắn còn chưa kịp nói cái gì, một thân ảnh đã xuất hiện ở cửa phòng ăn. Oversize áo len, hạ thân là lỗ rách của jean, trên đầu còn phản mang theo mũ lưỡi chai. Từ Tử Hối. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Vì cái gì Từ Diệu sẽ xuất hiện ở nơi này a? Ơ, cháu ngoan. Từ Diệu một cái liền tại trong đám người khóa chặt Từ Tử Hối. Nàng hưng phấn địa phất phất tay. Từ Tử Hối cảm giác nhật thực toàn phần đường ánh mắt đều tập trung vào trên người mình, hắn hận không thể đem mặt vùi vào bát cơm bên trong. Ngươi thấy ta hình như không quá cao hứng. Từ Diệu đi đến bên cạnh bàn. Từ Tử Hối hạ giọng, cắn răng nghiến lợi nói ra, nếu không ngươi trước rời đi nhà trẻ a. Và ngươi, vì cái gì? Không phải ngươi gọi ta tới sao? Từ Diệu nghi hoặc. Ý của ta là cho ngươi đi trong nhà chờ ta, không phải để ngươi trực tiếp giết tới nhà trẻ nhà ăn đến. Từ Tử Hối cảm giác huyết áp của mình tại lên cao. Đều như thế nha, dù sao đến liền được. Từ Diệu cười cười. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Từ Tử Hối bất đắc dĩ. Ta đói. Ngươi để cho ta mất mặt ta. Nơi này là nhà trẻ nhà ăn, không phải ngươi nên tới địa phương a. Ngươi đã là người lớn, có thể hay không có chút đại nhân bộ dạng? Từ Tử Hối im lặng. Từ Diệu không khách khí chút nào gõ Từ Tử Hối đầu một cái. Ta vĩnh viễn 16 tuổi có tốt hay không? Dạy dỗ xong Từ Tử Hối, Từ Diệu quay đầu nhìn hướng Trần Sở. Ánh mắt của nàng sáng lên, lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, chủ động đi tới. "Ngươi tốt, Trần lão sư, ta là Từ Tử Hối cô, gọi ta Từ Diệu liền được." Trần Sở sửng sốt một chút. "Ngạch, tốt, ngươi tốt." Trần Sở xoa xoa tay, lễ phép gật đầu. "Ta còn giống như không ăn cơm trưa." Từ Diệu lộ ra một nụ cười sáng lạ. "Không, cái kia." Trần Sở hỏi dò, "Ngươi có muốn hay không?" "Ăn chút." Từ Diệu cười. "Cảm ơn Trần lão bản." Bên cạnh bàn bàng bắt học một bên và cơm, một bên dùng tuổi trò học sinh không thể luyến Từ Tử Hối, nhỏ giọng nói ra, "Ai, Từ Tử Hối, cô câu ngươi thật xinh đẹp à, cùng bóng hồng đồng dạng." Từ Tử Hối liếc mắt, thử lạnh một tiếng. "Xinh đẹp sao?" "Xác thực. Khả năng là hy sinh phương diện khác đổi lấy đi." Từ Diệu được đến cho phép, quay người đối với cửa ra vào vẫy vẫy tay, "Đình Đình, mau vào." Cửa ra vào, một cái câu nệ tuổi trẻ nữ tử đi đến. Chu Đình Đình có chút xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, chạy tới nhà trẻ ăn trực. Chuyện này có chút quá xấu hổ. Chu Đình Đình nhăn nhăn nhó nhó. Từ Diệu đem nàng kéo qua, đẩy tới trước cửa sổ. Chu Đình Đình vừa định cự tuyệt, mùi thơm liền chui tiến vào mũi của nàng. Đó là thịt ba chỉ cùng măng làm mùi thơm, thuần hậu, nồng đậm, nháy mắt đánh tan nàng thân là người trưởng thành thận trọng. Nàng vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, vốn là muốn nói đến miệng một bên, biến thành: "Ngươi tốt, Trần lão bản." Trần Sở mỉm cười gật đầu, "Ngươi tốt. Muốn ăn cái gì?" "Đều có thể đánh, hôm nay làm đến nhiều, lúc đầu cũng sợ bọn nhỏ ăn không hết lãng phí. Đây là một cái hoàn mỹ bậc thang." Trần Sở cảm giác chính mình EQ rất cao. Chu Đình Đình trong lòng xấu hổ cảm giác hơi giảm bớt một chút. Nàng góp đến trước cửa sổ, hít vào một hơi thật dài. "Thật là thơm a. Mùi vị này có vẻ như có chút phạm quy a, liền xem như mạch linh phòng ăn, cũng bất quá như thế đi." "Vậy liền, phiền phức Trần lão bản, cơm nhiều một chút, thịt cũng nhiều một điểm." Chương 109, nhân sinh khóa thứ nhất chương 109, nhân sinh khóa thứ nhất cái thứ nhất mang làm thịt nướng đưa vào trong miệng, thế giới an tĩnh. Chu Đình Đình tất cả lòng xấu hổ, tất cả thận trọng, tại vị giác bắn nổ nháy mắt, tất cả hóa thành hư vô. Thịt ba chỉ bị hầm đến mềm nát ngon miệng, thịt mỡ bộ phận dầu chân đã bị bức ra hơn phân nửa, chỉ còn lại loại kia nếu như đông lạnh run rẩy cảm giác vào miệng tan đi, mang theo nồng đậm tương hương cùng cái kia một tia câu nhân vị ngọt. Mà thịt nạc bộ phận hút đã no đầy đủ nước ấm, không chút nào tủi, ngược lại tươi non nhiều chất lỏng. Nhất tuyệt chính là mang làm. Đó là hấp thu thịt ba chỉ tinh hoa mang làm, nó rút đi khô khốc bằng gỗ cảm giác, thay đổi đến giòn non ngon miệng. Răng nhẹ nhàng hợp lại, kéo kẹt một tiếng, ngon nước liền tại trong miệng bắn tung tóe ra. Chu Đình Đình nhịn không được đới một miệng lớn cơm. Vị đậm đặc nước ấm thấm vào cơm hạt hạt rõ ràng, hỗn hợp có khối thịt cùng mang làm, loại kia cảm giác thỏa mãn theo thực quản một đường trượt vào trong dạ dày, để nàng nhịn không được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. "Ăn quá ngon." "Ta không được." Chu Đình Đình không có hình tượng chút nào địa híp mắt lại. Đi hắn lòng xấu hổ. Từ Diệu đắc ý hất cằm lên. "Thế nào? Ta cứ nói đi." Từ Diệu nói hàm hồ không rõ, "Ta lúc nào hố qua ngươi? Dẫn ngươi đến nơi này, không sai a." Trong miệng Chu Đình Đình nổi vào đồ ăn, ánh mắt kiên định, "Ngươi là ta tốt khuê mật." Trạng vạng tối, trời chiều tà dương. Từ Tử Hối đeo cặp sách, một màn sinh không thể luyến địa về đến nhà. Mới vừa vào cửa, hắn liền đem cặp sách hướng trên ghế sofa ném một cái. Từ Diệu bắt chéo hai chân ngồi tại trên ghế sofa chơi điện thoại, thấy thế nhíu mày. "Nha, trở về, làm sao bộ dáng này? Ngươi còn không biết xấu hổ nói." Từ Tử Hối nháy mắt nổ. Hắn quay đầu nhìn hướng ngay tại phòng bếp cắt trái cây Từ Mụ Mụ. "Mụ." Từ Mụ Mụ bưng đĩa trái cây đi ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Làm sao vậy đây là? Cùng cái trọi gà giống như, còn không phải bởi vì nàng. Tại sao muốn đi nhà trẻ? Ngươi rất để cho ta mất mặt ấy. Ngươi biết xế chiều hôm nay nghỉ giữa khóa thời điểm, có bao nhiêu người đuổi theo ta hỏi sao?" Từ Tử Hối khỏe miệng co giật, hắn khổ tâm kinh doanh hình tượng, cảm giác đều bị Từ Diệu bại phôi. Cùng loại người này một cái gia tộc, cảm giác rất mất mặt. Từ Diệu nghe vậy, nhếch miệng, để điện thoại xuống, một mặt vô tội. "Vì sao lại khó xử? Ta rất mất mặt sao?" "Đương nhiên, là chính ngươi cảm thấy mất mặt à, đó là ngươi tâm tính có vấn đề, không phải vấn đề của ta." Từ Diệu lẽ thẳng khí hùng buông tay. Từ Tử Hối nhìn hướng Từ Mụ Mụ. "Mụ." Từ Mụ Mụ nhíu nhíu mày. Nàng cũng cảm thấy Từ Diệu cách làm có chút không ổn. Chạy đến nhà trẻ ăn uống thả cửa, ảnh hưởng xác thực không quá tốt. Từ Mụ Mụ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, chuẩn bị bắt đầu thuyết giáo. "Diệu Diệu." Liên tại Từ Mụ Mụ thao thao bất tuyệt sắp mở rộng lúc, Từ Diệu chỉ trên bàn cơm hộp. "Kỳ thật ta cũng cảm thấy rất không biết xấu hổ." Từ Diệu một bên nói, một bên đang tại Từ Mụ Mụ mặt, chậm rãi mở cái nắp. "Do đó, ta đặc biệt gói một phần trở về cho tẩu tử nếm thử." Cái nắp vén lên máy mắt, cho dù đã nguội một chút, chân như bôi dầu rực rỡ, cái kia xông vào mũi tươi hương, y nguyên có chí mạng lực sát thương. Từ Mụ Mụ nguyên bản chuẩn bị xong thuyết giáo tử, cứ thế mà cắm ở trong cổ họng. "Ân." Từ Mụ Mụ yết hầu không tự giác động đất một cái, nguyên bản nghiêm túc băng tuyết tan rã, thay vào đó là một loại mùa xuân ấm áp. Khụ khụ. Từ Mụ Mụ hắng giọng một cái, ánh mắt từ hộp giữ tươi chuyển qua Từ Tử Hối trên thân, thầm thì nói, kỳ thật cũng không có như vậy mất mặt. Từ Tử Hối, con ngoan, là ngươi quá nhạy cảm. Từ Mụ Mụ đi tới, cực kỳ tự nhiên tiếp nhận từ rượu trong tay hộp giữ tươi. Cô câu ngươi cũng là quan tâm ngươi, đi trường học nhìn xem ngươi bây giờ cơm nước thế nào, đây là chịu trách nhiệm biểu hiện. Ngươi nhìn, nàng còn đặc biệt cho trong nhà mang theo đồ ăn, điều này nói rõ trong nội tâm nàng có chúng ta a. Từ Tử Hối, phía trước một giây còn muốn chủ trì công đạo, phía sau một giây liền bị một hộp đồ ăn thừa đón mua. Từ Tử Hối chỉ vào cái kia hộp mang làm thịt nướng, đây là quang minh chính đại hối lộ a. Mụ, nguyên tắc của ngươi đâu? Từ Mụ Mụ ánh mắt thâm thúy, phản phất tại truyền thụ nhân sinh chí lý. Đây là Mụ Mụ cho ngươi thượng đẳng bài học. Con ngoan, ngươi phải biết, trên thế giới này không có vĩnh viễn xấu hổ, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Từ Tử Hối. Từ Mụ Mụ nói xong, vui dạo dược địa ôm cơm hộp hướng phòng bếp đi đến. Tối nay không cần làm thức ăn, hâm lại cái này liền được, lại sao cái rau xanh, hoàn mỹ. Từ Tử Hối nhìn một chút từ rượu, lại nhìn một chút lưng của mẹ ảnh. Hắn trước đây còn chưa đủ thành thục sao? Nhà trẻ nhà ăn, bếp sau. Lúc này phần lớn người đều đã tan việc, trời chiều đem đại địa nhuộm thành một mảnh vàng rực. Hứa Vãn Vãn trong tay xách theo hai cái đóng gói hộp, bên trong đựng là hôm nay còn lại đồ ăn. Đều cho ngươi sắp xếp gọn. Trần Sở xoa xoa tay, dặn dò một câu, bất quá trở về vẫn là muốn hâm lại à, nhất định muốn nóng thấu lại ăn, không phải vậy thịt lạnh lấy ăn cẩn thận tiêu chảy. Hứa Vãn Vãn gật gật đầu, được rồi, cảm ơn Trần lão sư. Kỳ thật nàng đồng dạng không quá ưa thích nghe loại lời này. Loại lời này tựa như là căn dặn người trời mưa xuống muốn bung rủ băng qua đường muốn nhìn đèn giao thông một dạng, tràn đầy đem đối phương trở thành sinh hoạt ngu ngốc ý vị. Người bình thường đều biết rõ đồ ăn muốn hâm lại lại ăn. Bất quá, Trần Sở nói như vậy cũng không thành vấn đề. Trần lão sư gặp lại, Linh Linh gặp lại, trên đường cẩn thận nha. Hứa Vãn Vãn chào hỏi. Tô Linh Linh gật gật đầu, đi thong thả, Vãn Vãn. Đưa đi Hứa Vãn Vãn, trong phòng bếp chỉ còn lại có Trần Sở cùng một mực tại trong góc phòng yên lặng chờ đợi Lê Thư. Lê Thư cũng sớm đã không thể chờ đợi, ánh mắt của hắn trừng lên nhìn chằm chằm còn lại chậu lớn, nơi đó còn sót lại ước chừng 1/3 đồ ăn. Cho nên, Lê Thư xoa xoa đôi bàn tay, còn lại đều là ta, đúng không? Trần Sở nhìn xem cái kia một chậu đồ ăn, nhẹ gật đầu, đúng vậy, về ngươi. Tốt. Lê Thư gật gật đầu, lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng to lớn hộp cơm bắt đầu nhét vào. Giữa trưa xác thực làm đến có hơi nhiều. Trần Sở nghĩ thầm, kỳ thật dựa theo bình thường lượng, món ăn này tuyệt đối sẽ bị đám kia nhỏ sói đói cướp sạch. Nhưng vấn đề ở chỗ, mang làm thịt nướng món ăn này thực sự là quá ăn với cơm, chân như bôi dầu mặt hương, cực kỳ đủ no. Các tiểu bằng hữu dạ dày dung lượng dù sao cũng có hạn, chiếu cố lấy khoe khoang cơm, dẫn đến cuối cùng thịt cùng mang làm ngược lại còn lại một chút. Bởi vì mang làm xào thịt quá ăn với cơm, dẫn đến mọi người cơm ăn nhiều, đồ ăn ngược lại còn lại. Trần Sở lắc đầu, còn chưa đủ thuần thục a. Chương 110, hợp tác chương 110, hợp tác Trần lão sư gặp lại, lần sau cũng có thể làm nhiều chút. Cứu cứu về nhà sớm, Linh Linh ở nhà chờ ngươi. Trên đường cẩn thận, Tiểu Trần. Đưa đi Lê Thư. Đem Tô Ninh Ninh giao cho Tô Cảnh. Trần Sở cũng không có trực tiếp về nhà, mà là mang theo một cái thùng giữ nhiệt, cưới lên điện con lửa đi tỉ tỉ Trần Lan công ty. Đây là Trần Lan đặc biệt phát mẹ chặt lời nhắn nhủ, ngựa khí sự thê thảm, phản phất sắp đói xong chóng mặt tại trên cương vị. Bởi vì, chủ yếu là ngày hôm qua Tô Cảnh tâm huyết dâng trào, đích thân xuống bếp cho tăng ca Trần Lan đưa cơm. Cái kia phần tràn đầy yêu thương hắc ám món ăn, để Trần Lan ăn vài miếng liền triệt để mất đi thèm ăn, dẫn đến cả một cái buổi tối đều hề bại suy sụp. Nói thực ra, thích hợp đói bụng có thể kích thích tinh thần, để người càng có sức sống, ví dụ như những cái kia tu hành khổ hành tăng. Nhưng điều kiện tiên quyết là thích hợp giống Trần Lan loại này bị công tác móc sạch thân thể sa sút, lại đói đi xuống liền muốn xảy ra nhân mạng. Trần Sở đến công ty dưới lầu, xe nhẹ đường quen địa tiến vào Trần Lan văn phòng. Trần Lan vừa nhìn thấy Trần Sở trong tay thùng giữ nhiệt, con mắt nháy mắt liền xanh biết, dáng dấp cùng sói đói không có gì khác biệt. Cứu tinh a. Trần Lan nhào tới mở ra cái nắp, nghe được cô kia mang làm thịt nướng mùi thơm, kém chút cảm động đến rơi lệ. Ngươi là không biết, tỷ phu ngươi ngày hôm qua đồ ăn quả thực là vũ khí sinh hóa. Nô, ăn ngon. Ăn quá ngon. Liên tại Trần Lan lang thôn hổ yết thời điểm, cửa phòng làm việc bị gõ vang, Vương lão bản cười híp mắt đi đến. Nha, Tiểu Sở tới. Thật là thơm a. Vương lão bản hít mũi một cái, có chút trông mà thèm, nhưng hắn hôm nay đến là có chính sự. Tiểu Sở a, có cái sự tình muốn mời ngươi giúp đỡ chút. Vương lão bản xoa xoa đôi bàn tay, nói ngay vào điểm chính, ngươi cũng biết, công ty chúng ta thường xuyên có người đến khảo sát hạng mục, ta cũng phải đi thăm hỏi hộ khách. Thế nhưng a, công ty một mực không có gì đem ra được kèm tay lễ. Đưa những cái kia bút máy, bản bút ký gì đó quá khuôn sáo cũ, nhân ra chuyển tay liền ném. Trần Sở nghi hoặc, do đó, cho nên ta nghĩ xin ngươi giúp một tay làm chút bánh ngọt. Vương lão bản cười nói, không cần quá lôi cuốn, liền loại kia ăn ngon, có đặc sắc, xem như công ty quả tặng đưa cho hộ khách. Tay nghề của ngươi ta là 100 cái yên tâm, đưa ra ngoài tuyệt đối có mặt mũi. Trần Sở sửng sốt một chút, ngạch. Cái kia, thương vụ quả tặng không nên đưa chút cấp cao rượu thuốc lá, hoặc là siêu thị thẻ mua sắm loại hình sao? Cái kia tương đối lợi ích thực tế a. Vương lão bản nhíu mày, cười như không cười nhìn xem hắn, ngươi muốn siêu thị thẻ mua sắm? Ta trong ngăn kéo có mấy sấp, ngươi nếu không cho ngươi điểm, 1-2 ngàn vẫn phải có, tùy tiện cầm. Không không không, ta không phải ý tứ kia. Trần Sở vội vàng xua tay, ta là cảm thấy, ta làm bánh ngọt dù sao cũng là thuần thủ công không có tăng thêm, cất giữ không được bao lâu. Có chút ví dụ như cái kia bánh quế, tốt nhất thưởng vị kỳ chỉ có một ngày, qua một ngày hương vị còn kém rất nhiều.
tiễn khách hộ lời nói, vạn nhất người ta không có kịp thời ăn, hỏng hoặc là cảm giác không xong, ngược lại ảnh hưởng không tốt. Mặc dù có điểm mèo khen mèo dài đuôi hiểm nghi, nhưng Trần Sở thực sự nói thật, đây đúng là cái vấn đề. Vương lão bản nhíu mày suy tư một lát, tăng hắng một cái nói, không có việc gì, vấn đề này ta cũng nghĩ qua. Dù sao cũng không cần duy nhất một lần làm bao nhiêu, có thể tiêu hóa hết. Chúng ta có thể dạng này, một tuần lễ đưa một lần, ngươi làm loại kia có thể cất giữ cái 4-5 ngày, hoặc là tận lực một tuần lễ bánh ngọt. Ví dụ như đào giòn, bánh quy loại hình, thực tế không được loại kia chịu thả truyền thống bánh ngọt cũng có thể. Trần Lan ở một bên nuốt xuống trong miệng thịt, cười xen vào nói, lão Vương, vậy cũng không có thể chiếm tiểu sở tiện nghi nha. Thân huynh đệ còn mình tính sổ sách đây. Vương lão bản cười ha ha, vậy khẳng định. Tiểu sở, ngươi ra cái giá cách, chỉ cần không phải quá mức, ta đều có thể tiếp thu. Tài liệu phí, tiền nhân công, sáng ý phí, ngươi cứ việc tính toán. Trần Sở, nhìn xem Vương lão bản bộ kia ta không thiếu tiền còn kém đồ tốt tư thế, Trần Sở hình như không có cơ hội cự tuyệt. Mà còn, cái này cũng đúng là cái không lỡ sinh ý, dù sao hắn lúc đầu cũng muốn thường xuyên làm chút tâm cho các tiểu bằng hữu ăn, chỉ là làm nhiều một chút vấn đề, còn có thể kiếm bút thu nhập thêm, sao lại không làm. Rất nhanh, Song Vương quyết định hợp tác chi tiết. Trần Sở mỗi tuần cung cấp một nhóm bánh ngọt cho bằng trình khoa học kỹ thuật công ty. Nói xong chính sự, Vương lão bản không có gấp rời đi, chính là đứng ở nơi đó, cười nhìn xem Trần Lan. Trần Lan ra mặt dày, giả vờ như không nhìn thấy. Trần Sở im lặng, cái kia, kỳ thật cũng nhiều mang theo không ít. Vương Cương gật đầu, được rồi, ta mang bát đũa tới. Hắn từ phía sau lưng móc ra bát đũa. Trần Sở, chuyện khi nào? Hắn làm sao không có chú ý tới? Đi tới cửa, Trần Sở mở cửa, một cái tội nghiệp người ghé vào cửa ra vào. Điền Họa Họa ánh mắt thê thảm, nháy con mắt, ngẩng đầu, tràn đầy bị khuất. Trần Sở, lao tỉ có lẽ ăn không hết. Điền Họa Họa, Trần lão bản ngươi thật là một cái người tốt. Ta thật sự là không biết nên làm sao báo đáp ngươi. Về đến nhà, đẩy cửa ra, một cỗ kho mùi thơm đập vào mặt. Tô Cảnh đang ngồi ở trên mặt thảm, trước mặt bày biện một tấm nhỏ bàn thấp, phía trên để đó mấy hộp từ bên ngoài mua được kho cổ vịt, kho chân gà, còn có một cái đĩa. Tô Ninh Ninh cũng ngồi ở bên cạnh, trong tay chính ôm một cái kho chân gà gặm đến say xương ngon lành. Trở về, Tô Cảnh giơ lên lon bia ra hiệu một cái. Trần Sở đổi giày đi tới, nhìn xem cái này một lớn một nhỏ. Thì phu, ngươi đây cũng quá tùy tiện a. Ninh Ninh còn nhỏ, ngươi liền mang nàng như thế thô phóng. Thỉnh thoảng ăn một lần không có chuyện gì, Ninh Ninh cũng cảm thấy không có việc gì. Tô Cảnh cười hắc hắc, cho Trần Sở đưa một đôi đũa, đến, ngồi xuống ăn điểm, nhà này món kho không sai. Trần Sở thở dài, cũng ngồi xuống. Sát thực rất thơm. Đúng rồi tiểu Trần, Tô Cảnh uống một ngụm bia, đột nhiên vấn đạo, nghe nói ngươi bị khiêu chiến. Trần Sở kẹp một khối ngó sen mảnh, hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Đương nhiên là Ninh Ninh nói a. Tô Cảnh chỉ nữ nhi, sau đó một mặt nghĩa khí địa vỗ vỗ bộ ngực. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta đi cấp ngươi cổ vũ độc biên. Nếu là có người dám gây sự, cũng không sợ, ta gọi mấy cái minh đệ đi qua trấn chẳng tử. Trần Sở nhìn xem Tô Cảnh bộ kia phảng phất muốn dẫn người đi làm khung tư thế, Trần Sở khỏe miệng co giật. Tô Cảnh tỷ lệ lớn là đem chủ nghệ khiêu chiến lý giải thành loại kêu bày sạp đoạt địa bàn, một lời không hợp liền nhắc lên sạp hàng giang hồ ân đoán. Ví dụ như bày sạp thời điểm bị cô lập loại hình. Tỷ phu, là tranh tài, so nấu cơm có ăn ngon hay không, không phải đánh nhau. Trần Sở nhếch miệng, thật cũng không nghiêm trọng như vậy, không cần làm cùng xã hội đen sống mái với nhau đồng dạng. Mặc dù hắn không quá ưa thích dạng này. A, so nấu cơm a. Tô Cảnh cười nói, cái kia càng không cần phải sợ. Chỉ bằng tay nghề của ngươi, cái gì kia người khiêu chiến, còn không phải tới một người giết một người. Đến, cạn ly. Cầu chúc ngươi đại hoạch toàn thắng. Trần Sở bất đắc dĩ đụng đụng chén. Hai ngày phía sau. Thứ sáu. Chương 111, sẽ thắng. Chương 111, sẽ thắng. Hai ngày thời gian, tại hàng ngày bên trong lặng yên mà qua. Trong nháy mắt, thứ sáu ngày quyết chiến liền đến. Sau giờ ngọ ánh mặt trời lười biếng. Vậy vào phòng bếp ý nốt trên mặt bàn, chiếc xạ ra có chút chói mắt còn sáng. Mới vừa kết thúc bữa trưa giờ cao điểm chiến đấu, không khí bên trong còn lưu lại đồ ăn dư hương. An Y Lìa viện không có hình tượng chút nào địa tựa vào trên ghế xích đu, trong tay nâng một ly nước ấm, một mặt thích ý nhìn xem ngay tại chỉnh lý đồ làm bếp Trần Sở. Trần lão sư, phỏng vấn một cái. An Y Lìa viện trừng mắt nhìn, lập tức liền muốn tới thời gian nước định, ngươi bây giờ tâm tình làm sao? Có hay không rất khẩn trương? Dù sao, nghe nói viên sư phụ hai ngày này có thể làm mài đao xoèn xoèn, hiển nhiên là chuẩn bị phóng đại chiêu. Trần Sở đem rửa sạch dao phay treo về kệ đao bên trên, đầu cũng không quay lại. Khẩn trương? Ta tại sao muốn khẩn trương? Ta lại không phải đi khảo đặc cấp đầu bếp chứng nhận, chỉ là làm cái cơm mà thôi. Mà còn, nhân gia là mặt khác nhà trẻ, làm sao ngươi biết nhân gia mài đao xoèn xoèn? Trần Sở im lặng đổ nước bọt. Trần lão sư tâm tính bức như lão cậu a. Bất quá, khinh địch có thể là binh gia tối kỵ. Trần Sở xoay người, ngươi thiện lương nhân cách có thể trở về sao? Giữa trưa ăn đến quá đã no đầy đủ. An Y địa viện, Trần lão sư, không muốn như vậy uy hiếp ta tốt ta. Trần Sở liếc mắt. Vừa tới thời điểm còn cảm thấy ngươi nguyên khí tràn đầy, làm sao hiện tại xem ra còn có như thế? Hả? Kỳ thật rất xấu bụng. Trần lão sư ngươi cho rằng ta là nguyên khí người? An Y địa viện nháy con mắt. Trần Sở trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Đúng lúc này, cửa phòng bếp thò vào tới một cái đầu nhỏ. Cứu cứu. Mềm dẻo âm thanh vang lên, Trần Sở quay đầu nhìn. Hạ Mạt đứng tại cửa ra vào, hai tay chắp sau lưng. Tiểu cô nương hôm nay hiển nhiên là tỉ mỉ trang phục qua, mặc vào một thân hồng nhạt hệ váy liền áo. Nhưng cái này váy cũng không phải là loại kia cứng rắn xa váy công chúa,
mà là một kiện cắt xén vừa vặn hàng ngày khoản lò lì tạ phong cách váy ngắn. Váy xóa tung độ vừa đúng, lét tinh tế tinh xảo, đã lộ ra không giá rẻ, cũng sẽ không để người cảm thấy cồng kềnh vương hữu. Giống như là từ tranh minh họa bên trong đi ra tới công chúa, lại mang theo dung nhập sinh hoạt chân thực cảm giác. Đáng yêu bóp. Trần Sở ở trong lòng yên lặng cảm thán một câu, trên mặt lộ ra nụ cười. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Mạt không có trả lời hắn vấn đề, mà là mở đèn trắng rõ ràng mắt to, nghiêm túc vấn đạo, ngươi có mang theo ta cho ngươi may mắn thạch sao? May mắn thạch? Trần Sở sửng sốt một chút, lập tức hắn kịp phản ứng, đưa tay tại tạp dề bên trong túi lục lọi một trận, lấy ra một khối đá. Đây là lần trước Hạ Mạt tại thao trường nhặt đến phía sau đưa cho hắn, nói là có ma pháp. Đương nhiên mang theo, một mực đặt ở trong túi đây. Trần Sở mở ra bàn tay biểu hiện ra cho nàng nhìn. Nhìn thấy tảng đá vẫn còn, Hạ Mạt rõ ràng thở dài một hơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra rất nhạt hài lòng thân sắc. Nàng nhẹ gật đầu, đối với Trần Sở nói ra, cố gắng, sẽ thắng. Trần Sở, tiểu cô nương chúc phúc rất tấm lòng. Nhưng Trần Sở trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này phơ lạc. Đồng dạng tại quyết chiến phía trước nói trận chiến này đánh xong ta liền về nhà kết hôn hoặc là ta có nắm chắc tất thắng, bình thường kết quả cũng không quá diệu à? Cầu ngươi đừng nói. Trần Sở ở trong lòng im lặng hò hét. Hắn cười sờ lên Hạ Mạt đầu, cho ngươi mượn căn ngôn, mau trở về nghỉ chưa đi. Hạ Mạt hoàn thành thêm bờ UFF nhiệm vụ, hài lòng xách theo váy chạy ra. Mặc dù nàng không có lộ ra biểu tình gì hoặc là động tác, nhưng từ dáng dấp đi bộ nhìn, nàng so bình thường nhanh hơn một chút, có lẽ có thể nói là vừa lòng thỏa ý đi. Hơn 3 giờ chiều, Trần Sở đi một chuyến nhà trẻ tiểu hoa viên thông khí. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời thay đổi đến nhu hòa một chút, gió nhẹ thổi qua ngọn cây, vang xào xạc. Vườn hoa nơi hẻo lánh, một cái nho nhỏ thân ảnh chính ngồi xổm trên mặt đất, giống như là đang tìm kiếm bảo bối gì. Lại là Tư Ngư Vũ. Cái này sống ở thế giới của mình bên trong tiểu nữ hải, giờ phút này chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào mặt đất. Trong tay của nàng đã nắm lấy mấy viên không biết từ chỗ nào nhặt được hòn đá nhỏ, dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng long ánh. Trần Sở không có lên tiếng quấy rầy, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên nhìn xem. Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt, Tư Ngư Vũ dừng động tác lại, chậm rãi ngẩng đầu. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội. Tư Ngư Vũ ánh mắt vẫn bình tĩnh. Nàng nhìn một chút Trần Sở, lại cúi đầu nhìn một chút bên chân lá rụng, sau đó nhặt lên một mảnh hình dạng hoàn chỉnh vàng rực lá rụng, nhẹ nhàng giơ lên. Lá cây sẽ mang đến may mắn nha. Thanh âm của nàng rất nhẹ. Trần Sở sửng sốt một chút, lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp. Những hài tử này, mặc dù phương thức biểu đạt khác biệt, nhưng đều tại dùng phương thức của mình quan tâm hôm nay trận đấu này. Hắn đương nhiên nhớ tới, lần trước Tư Ngư Vũ đưa cho nàng lễ vật. Trần Sở nhẹ gật đầu, cảm ơn ngươi may mắn. Tư Ngư Vũ nháy một cái con mắt, cúi đầu xuống, tiếp tục tìm kiếm sáng long lánh hòn đá nhỏ đi. 4 giờ rưỡi chiều, tan học tiếng chuông vang lên. Cảm giác không khí có chút khô nóng, a muốn ăn dưa không ít người. Từ Tử Hối đeo cặp sách, đứng tại cửa chính, chết sống không chịu lên xe. Ta không đi. Đừng lay ta. Từ Tử Hối đào lấy cửa sắt, đối với đi qua Trần Sở liều mạng vất tay, thần tình kia phảng phất là tại tiễn đưa sắp lao tới xa trường tướng quân. Trần lão sư, phải cố gắng lên a. Cho tên kia một điểm để mắt. Từ khi nghe nói đối thủ lần này là Hoa Hướng Dương nhà trẻ nguyên bản đầu bếp chính, Từ Tử Hối chiến ý cháy hừng hực. Chỉ cần Trần Sở thắng, hắn liền muốn chào phúng Chu Tinh Vũ. Cái gì? Trần Sở thắng cùng hắn không có quan hệ. Không không không, loại ý nghĩ này cách cục quá nhỏ. Làm một cái thắng học đại thừa cao thủ, Từ Tử Hối công lực đã đạt đến. Dù chỉ là ăn hơn một bát cơm, đó cũng là thắng. Đây chính là thắng học logic. Tô Ninh Ninh đương nhiên cũng không có khả năng rời đi, dù sao Tô Cảnh cũng tới. Trần Sở luôn cảm giác Tô Cảnh cốp sau để đó ống thép. Ân. Lan lộn công trường, có mấy cây ống thép không kỳ phải đi. Tô Ninh Ninh dắt Tô Cảnh tay, ngẩng đầu, phải cố gắng lên a, cứu cứu. Xung quanh còn có không ít tiểu bằng hữu học theo. Trần Sở nhịn không được che mặt. Không muốn làm thành bộ dạng này a. Hắn ở trong lòng điên cuồng nổ nước bọn. Cái này lại không phải cái gì nhiệt huyết thiếu niên tràn đầy quyết chiến hiện trường, có cân nhắc qua ta người trong cuộc này cảm thụ sao? Đúng lúc này, Lê Thư bu lại. Ha ha, Trần lão bản. Lê Thư chỉ vào còn không có tản đi một đám tiểu bằng hữu. Bầu không khí đều tô đậm đến nơi này, có muốn hay không ta đem trẻ em ở nhà trẻ đều tổ chức, cho ngươi làm cái đội cổ động viên. Loại kia cầm trong tay hoa cầu hô khẩu hiệu. Trần Sở, ta biết, viện trưởng ngươi rất thuần túy. Ngươi chỉ là đơn thuần nghĩ ăn trực đúng không? Lê Thư, gửi. Cố gắng a, Trần lão sư. Trần Sở triệt để im lặng. Hắn nhìn một chút phòng bếp phương hướng, nơi đó, viên nhất sư sớm đã trận địa sẵn sàng. Chương 112, tiền biển cả, ta thành phản đồ. Chương 112, tiền biển cả, ta thành phản đồ. Trạng vạng tối gió mang theo một ít ý lạnh, cuốn qua khu phố, lại thổi không tan kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. Viên nhất sư lúc này tựa như một vị sắp lao tới xa trường tướng quân, trên thân trắng tinh đầu bếp phục bị hắn ủi bỏng đến cẩn thận tỉ mỉ, không có nửa điểm nhăn nheo. Hai tay của hắn ôm cánh tay, đứng tại một chiếc sớm đã chuẩn bị xong di động toa ăn phía trước, ánh mắt bên nễ, khóe môi nết lên một vẻ tự tin cười lạnh. Trần Sở nhịn không được trong lòng nổ nước bọt. Tại sao muốn làm thành bộ dạng này a? Hình như cuộn tợ lệ a. Đương nhiên, viên nhất sư không có chú ý Trần Sở biểu lộ. Trong đầu của hắn quanh quẩn xuất phát phía trước hắn nói với Chu Tinh Vũ lời nói. Khi đó, hắn vỗ Chu Tinh Vũ bả vai, ngựa khí sục sôi. Đi với ta một chuyến đi. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết ai mới là cường giả chân chính. Lúc này đứng tại cách đó không xa Chu Tinh Vũ, nhìn xem viên nhất sư bộ kia đắm chìm trong bản thân thế giới bên trong răng rấp, nhịn không được một tay che mặt, thật sâu thở dài một hơi. Quá mất mặt. Chu Tinh Vũ ở trong lòng kêu rên. Tỷ lệ lớn là thua định. Mặc dù lúc đầu phần thắng cũng không lớn.
hôm nay có thể thua thể diện điểm, liền tính lão viên mộ tổ bước lên khói xanh. Trần Sở cởi xuống nhà trẻ tạp dề, đổi lại nhà mình đồng phục, cẩn thận quan sát đối thủ, như là đã tránh không được, liền muốn toàn lực ứng phó. Viên Nhất Sư lần này là bỏ hết cả tiền vốn, không những làm tới một chiếc tương đối chuyên nghiệp di động toàn, phía trên còn chỉnh tề trưng bày 5 cái đại thực chậu, mỗi một cái đều chứa đến tràn đầy, phía dưới hâm nóng lửa cháy, nóng hổi. Vị trí này tuyển chọn đến càng là tuyệt, rừng rưng địa nằm ngang ở thực thần cửa hàng nhỏ cửa chính. Hạ Chi thầy, người này. Trần Sở khỏe miệng co giật, trong lòng điên cuồng nổ nước bọt. Vì cái gì lúc này còn không có giữ trật tự đô thị đến quản quản? Cái này rõ ràng là chiếm đường kinh doanh a. Hơn nữa còn là tại người khác chính quy lối vào cửa hàng bày sạp. Cái này đặt ở thương nghiệp cạnh tranh bên trong thuộc về cưới mặt chuyển vật đi. Cũng chính là hắn dễ tính. Lúc này, Viên Nhất Sư đã treo lên một cái bảng đen, trên đó viết hôm nay menu cùng giá cả. Quy tắc sớm tại phía trước liền thông qua hệ chặt câu thông tốt, hết hạn đến tối 8 giờ, người nào buôn bán cao, người nào liền chiến thắng. Quy tắc nhìn như đơn giản, kỳ thật cũng không khó. Hai người nấu ăn lượng dù cho không sai biệt lắm, định giá sách lược là mấu chốt. Bán tiện nghi, đi lượng nhanh, thoạt nhìn náo nhiệt, nhưng cuối cùng tổng kim ngạch chưa hẳn cao. Bán đắt, đơn giá cao, nhưng bạn nhất hộ khách không thèm chịu nể mặt mũi, còn lại cũng là thua. Đây là một tràng tâm lý chiến, cũng là đối với chính mình tay nghề tự tin trình độ thử thách. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là công bằng cạnh tranh, không có người quét độc cánh tệ. Tốt tại Viên Nhất Sư mặc dù người có chút trung nhị, đem cái này trở thành binh dự chi chiến, loại người này đồng dạng ngạo khí, khinh thường tại làm những cái kia hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hèn hạ. Đến mức Chân Sở, hắn càng lười làm, thắng thua với hắn mà nói, bất quá là làm nhiều bữa cơm bất làm bữa cơm sự tình. Đinh 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 đinh, Chân Sở điện thoại trong túi đột nhiên điên cuồng chấn động. Hắn móc ra xem xét, tất cả đều là fans hâm mộ bảy thông tin. Cũng không biết là cái nào xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, có lẽ là Lê Thư, lại có lẽ là Thắng Học đại sư lại đem chuyện này phát đến trong nhóm. Nghe nói không, có người muốn tại Trần lão bản cửa ra vào phá quán. Đậu phộng, người nào như thế dũng? Đây không phải là xách theo đèn lồng vào nhà vệ sinh, tự tìm cái chết. Đi đi đi, thành đoàn đi xem một chút. Trên lầu, ngươi là muốn đi ăn a? Trần Sở nhìn xem cái kia 1 giây 99 thông tin, quả quyết đem vợ giúp chắc thiết lập thành miễn phí dậy. Cái này nếu là lại nhìn tiếp, tâm tính dễ dàng sụp đổ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, quả nhiên, trừ nguyên bản tiếp hải tử ra trường, xung quanh đã lần lượt nhiều hơn không ít quen thuộc gương mặt, thậm chí còn có nâng điện thoại tại phát sóng trực tiếp. Cần ta chờ ngươi sao? Viên Nhất Sư nhìn thấy Trần Sở còn tại nhìn điện thoại, cũng không có bắt đầu phát cáu, vì vậy cau mày hỏi. Ngữ khí mặc dù cứng nhắc, nhưng coi như coi trọng võ đức. Trần Sở nhìn thoáng qua nóng hổi toàn, lại nhìn một chút chính mình trống rỗng phòng bếp, lắc đầu. Không cần, ngươi trước bán đi. Trần Sở lạnh nhạt nói, dù sao ngươi là quy định số lượng, làm xong cái này mấy chậu liền không có. Ta đây là mở tiệm, nguyên vật liệu tùy thời có thể bổ, theo một ý nghĩa nào đó ta chiếm sân nhà tiện nghi. Để ngươi chạy trước mấy bước, cũng coi như công bằng. Viên Nhất Sư sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Trần Sở sẽ nói như vậy. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Sở, gật gật đầu. Tốt, tính ngươi là tên há tử. Đây cũng không mất công bằng. Nói xong, Viên Nhất Sư không tại nói nhảm, mở ra trước mặt 5 cái đại thực chậu cái nắp. Hoa, nháy mắt, mùi thơm giống như là bị đè nén thật lâu manh thú, gầm thét vọt ra. Thịt viên kho tàu, tương bạo gà xé phay, thịt hai lần chín, làm kích cây đậu cô bé, còn có một đạo sắc chạch kim hoàng canh chua cá. Tất cả đều là món ngon. Không thể không nói, Viên Nhất Sư có thể làm chủ nhà bếp, đúng là có chút tài năng. Cái này mấy món ăn màu sắc bóng loáng, mùi thơm rất có lực xuyên thấu, đó là đại hỏa mãnh liệt lò xào đi ra nổi khí, là truyền thống cơm tàu nhất câu nhân hồn phách. Thật là thơm a. Đây là nhà ai sản hàng? Thoạt nhìn coi như không tệ. Người mùi vị liền không rời nổi bước chân. Nguyên bản còn tại ngắm nhìn đám người nháy mắt bị hấp dẫn. Viên Nhất Sư cũng không có đơn bán, mà là dùng cấp cao cơm hộp hình thức, hai mặn hai chay một phần, phối hợp gạo thơm cơm, định giá 23 nguyên. Cái giá tiền này đối với quán ven đường đến nói tuyệt đối là giá trên trời, nhưng Viên Nhất Sư lại một mặt thản nhiên. "Lão bản, cho ta đến một phần." Một người mặc tây trang dân đi làm bị mùi thơm câu đến chịu không được, cái thứ nhất móc ra điện thoại. "Được rồi, ngài chờ." Viên Nhất Sư động tác nhanh nhẹn địa đánh đồ ăn, phân lượng cho cực kỳ đủ. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Mặc dù giá cả khuyên lui một bộ phận người, chỉ mong ý là cố này mùi thơm trả tiền người vẫn như cũ không ít. Chỉ chốc lát sau, Viên Nhất Sư trước gian hàng liền xếp lên tiểu đội. Trần Sở đứng tại trong cửa hàng, cũng không có vội vã động thủ, mà là cẩn thận quan sát một hồi. Hỏa hầu nắm giữ được rất tốt, thịt hai lần chín cây đèn ổ cũng đi ra, xem ra là kiến thức cơ bản rất vững chắc lạc hậu cách làm. Trần Sở ở trong lòng cho ra đánh giá. Biết người biết ta, không sai biệt lắm. Trần Sở quay người, đi vào chính mình phòng bếp, rửa tay, thắt chặt tập dề. Mà tại người ngoài cửa trong nhóm, hai cái thân ảnh quen thuộc chính lén lén lút lút thò đầu ra nhìn. Trong cửa hàng khách quen, Tiền Đại Hải cùng Lý Đại Thắng. Tiền Đại Hải hít mũi một cái, nước bọt đều có chút tràn lan. Hắn dùng khuỷu tay thọc bên cạnh Lý Đại Thắng, hạ giọng: "Lão Lý, ngươi nhìn cái này quân địch hỏa lực rất mạnh a, mùi thơm này có chút gì đó." Lý Đại Thắng hầu kết đông lúc nhích qua một cái: "Đúng vậy à, cái này thoạt nhìn là đứng đắn đầu bếp tay nghề. Ngươi nhìn cái kia thịt, béo gầy giao nhau, nhìn xem liền mềm dẻo." "Cái kia?" Tiền Đại Hải do dự một chút: "Chúng ta xem như Trần lão bản trung thực fans hâm mộ, có phải là có lẽ đi?" "Ân, điều tra một cái quân tình." Lý Đại Thắng ngầm hiểu, lập tức nghiêm túc gật đầu. "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ngươi không phải thèm, ngươi là vì Trần lão bản đi thử độc, đi thăm dò địch nhân nội tình." "Đúng, thử độc."
Tiền Đại Hải cấp tốc tìm cho mình cái hoàn mỹ lý do, sau đó hấp tấp địa chạy tới Viên Nhất Sư đội ngũ phía sau xếp hàng đi. "Lão bản, đến một phần."
"Ân."
"Không đúng, lão Lý, ngươi làm sao không đến?" Tiền Đại Hải nhìn xem Lý Đại Thắng, hơi có vẻ mập bức. Lý Đại Thắng lắc đầu, "Ngươi điều tra quân tình là được rồi, ta vẫn là Trần lão bản trung thực fan hâm mộ, ta chắc chắn sẽ không đi." Tiền Đại Hải nhìn xem trong tay cơ hộ, hắn có chút mập bức. Nói như vậy, hắn liền không trung thành rồi. Cảm giác này, làm sao giống như là bị gài bẫy. Cùng lúc đó, trong phòng bếp, Trần Sở cũng cuối cùng bắt đầu nấu ăn. Chương 113, bằng không ta đem cửa hàng sang tên cho ngươi. Chương 113, bằng không ta đem cửa hàng sang tên cho ngươi. Trần Sở đứng tại trước tấm tớt, ánh mắt đảo qua sớm đã chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, trong lòng cấp tốc quyết định hôm nay menu. Hắn chọn 4 cái đồ ăn. Đạo thứ nhất, sắc xào món rau. Cái đồ chơi này coi trọng chính là hỏa hầu cùng tốc độ, đại hỏa nhanh xào, muốn tại rau xanh chảy nước phía trước đoạn sinh, khóa lại cô kia trồng bèo cùng giòn non. Tại tràn đầy thịt cá dầu mỡ trên chiến trường, cái này một vệ xanh biết thường thường mới là quý hiếm nhất. Kỳ thật chủ yếu là hắn lười, cái này làm nhanh. Đạo thứ hai, việc nhà đậu hũ. Dán đến hai mặt vàng rực táo phở, chúng lên nồng đậm nước tương, hút đã no đầy đủ nước cấm đậu hũ so thịt còn hương, là tuyệt đối cơm sát thủ. Đạo thứ ba, măng làm xào thịt. Đây là mới vừa làm qua. Măng làm cố kia đặc hữu sơn giã mùi thơm ngát, một khi trải qua nhiệt độ cao dầu chân kích phát, lực xuyên thấu cực mạnh, ngăn cách hai con đường đều có thể câu nhân hồn phách. Cuối cùng, phối hợp một cái bắp nô cây đậu cô ve bí đỏ canh. Bí đỏ nấu chín thành cát, phối hợp trong veo bắp nô cùng ngon miệng cây đậu cô ve, đã giải chán vừa ấm dạ dày, không cần quá nhiều chuẩn bị đồ ăn, một nồi loạn hầm có hiệu quả. Tây Nam bên kia ăn tương đối nhiều. Trần Sở phía trước đi ăn qua, nếu là lại thêm điểm chấm nước, kia thật là thoải mái ăn. Hắn cũng không có ăn cơm, cũng muốn ăn. Bắt đầu đi. Trần Sở hít sâu một hơi, nắm chặt dao thay. Một giây sau, trong phòng bếp vang lên dày đặc cốc 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 âm thanh. Có sao nói vậy, Trần Sở hiện tại nấu ăn tốc độ xác thực nhanh đến mức kinh người. Không chỉ là bởi vì hệ thống cường hóa thân thể, để cổ tay của hắn lực lượng cùng tốc độ phản ứng vượt xa người bình thường, càng bởi vì hắn hiện tại nấu nướng tư duy rất có trật tự tính. Thầy, xì, xứng, sao, mỗi một cái trình tự đều giống như trải qua tinh vi tính toán dây chuyền sản xuất, không có cho dù hơn một cái dư động tác. Nước chảy mây trôi, tràn đầy vận luật đặc biệt cảm giác. Hắn cũng không có làm loại kia tràn đầy hai đại nổi, như đổ dựa vào chiến thuật biển người thủ thắng lượng. Hắn nhìn qua Viên Nhất Sư đồ phụ tùng lượng, nghiêm ngặt khống chế chính mình sản xuất. Tất nhiên đối phương coi trọng võ đức, không chịu chiếm đồ phụ tùng lượng tiện nghi, cái kia Trần Sở tự nhiên cũng sẽ không dùng vô hạn đổ đầy đến bắt nạt người. Mọi người liền so cái này một đợt, người nào bán đến nhanh, người nào bán đến tốt. Định giá 25 khối một phần đi. Trần Sở trong lòng tính toán, một mặt lượng làm một bát canh, cái giá tiền này tại quán ven đường không tính là tiện nghi, thậm chí có thể nói có chút ít quý. Dù sao tất cả đều là đồ ăn thường ngày, không có hải sản cũng không có khối lớn dê bò thịt. Nhưng so sánh Viên Nhất Sư cái kia 23 một phần, cái giá tiền này vẫn tương đối thích hợp. Dù sao xung quanh văn phòng không ít, tiền lương không tính thấp. Liên tại Trần Sở lên nổi đốt dầu một khắc này, thế cục thay đổi. Xì. Rồi, hành gừng tỏi bạo hương âm thanh vang lên, ngay sau đó là thịt ba chỉ kích xào ra dầu chân cháy xém hương, lại sau đó, ngâm phát tốt măng sầm nhập nổi. Một cỗ mùi thơm, giống như là đã mọc cánh một dạng, từ trong phòng bếp chui ra. Ngay tại Viên Nhất Sư trước gian hàng cầm đũa, chuẩn bị nhấm nháp Tiền Đại Hải, động tác đột nhiên cứng đờ. Hắn máy móc địa quay đầu, cánh mũi kịch liệt vô hai lần. Hầu kết không bị khống chế trên dưới nhấp nô. Từ ngực. Cái này, đây cũng quá thơm a. Trong tay hắn thịt hai lần chín đột nhiên liền không thơm, lao lý, ngươi ngửi thấy sao? Là măng làm. Còn có cố này khói lửa, là sặc nồi hương vị. Không chỉ là bọn họ, nguyên bản vây quanh tại Viên Nhất Sư quầy hàng người đi đường, cũng đều nhộn nhịp quay đầu. Nếu như nói Viên Nhất Sư mùi đồ ăn là thuần hậu, đoan trang tiểu thư khuê các, cái kia Trần Sở cái này vừa ra nổi mùi đồ ăn, chính là nhiệt liệt, mạnh mẽ lẳng lơ gà, mang theo một cố làm cho không người nào có thể cự tuyệt khói lửa, trực tiếp dắt lấy ngươi hướng trong cửa hàng kéo. Thật đói. Rõ ràng mới vừa rồi còn không nói bụng, làm sao nghe được cái mùi này, bụng liền bắt đầu kêu. Trong đám người vang lên vụn vặt tiếng nghị luận. Sâu thèm ăn. Thức tỉnh. Chỉ chốc lát sau, Viên Nhất Sư trước gian hàng đội ngũ bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Ban đầu là một người lặng lẽ thối lui ra khỏi đội ngũ, hướng Trần Sở cửa tiệm chuyển, ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Một màn này bị vẫn đứng ở bên cạnh quan chiến từ từ hối thu hết vào mắt. Hắn một mặt đắc ý nhìn hướng bên cạnh Chu Tinh Vũ. Người thua định. Chu Tinh Vũ liếc mắt, nhìn xem cái kia cấp tốc sói mòn đám người, trong lòng cũng là không còn gì để nói. Dứt khoát không có phản ứng từ từ hối, nhưng từ từ hối hiển nhiên không có ý định buông tha hắn. Thú vị, ngươi thành công đưa tới hứng thú của ta. Rõ ràng đại thế đã mất, thế mà còn có thể bảo trì loại này kiên cường trầm mặc, ta nguyện xưng ngươi là. Chu Tinh Vũ mí mắt giật một cái, thật buồn nôn xưng hô. Bên này đấu võ mồm đang vui, bên kia Viên Nhất Sư lại rơi vào trầm mặc. Hắn nhìn xem trước mặt mình dần dần vắng vẻ bài hàng, lại nhìn một chút Trần Sở bên kia nháy mắt xếp thành hàng dài. Xem như đâu biết, khứu giác của hắn so với thường nhân càng linh mẫn. Không khí bên trong bay tới hương vị, không có đắt đỏ hương liệu đắp lên, chỉ có thuần túy nhất nguyên liệu nấu ăn va chạm. Loại kia đối lửa đợi cực hạn không chế, thông qua khí vị liền có thể phân biệt ra được. Viên Nhất Sư thấp giọng thì thảo, đây là hiện trường nấu nướng ưu thế tuyệt đối. Trong phòng bếp, Trần Sở động tác dừng lại. Bốn cái chậu lớn, nóng hổi địa dọn lên bàn đài. Xanh biếc biết món rau, mỗi một cái lá cây đều mang theo óng ánh bóng loáng. Đỏ phát sáng mê người măng làm xào thịt, thịt khô vàng, măng làm chân như bơ dầu. Vàng rực mềm nhũ việc nhà đậu hũ, nước ấm đậm đặc. còn có bắp nô cây đậu cô ve bí đỏ loạn nấu canh. Được rồi. Theo Trần Sở một tiếng gào to, sớm đã kìm nén không được đám người nháy mắt dâng lên. Tốt tại có người tự phát duy trì trật tự, cho nên không có người chen chúc. Tô Ninh Ninh ở một bên vung tay nhỏ. Mọi người xếp thành hàng, không nên chen lấn. Tô Cảnh cũng tại hỗ trợ. Khách hàng cũng có tố chất. Trần lão bản, cho ta đến một phần. Muốn măng làm xào thịt. Nhiều cho điểm măng. Ta muốn đậu hũ. Cái kia canh có thể hay không nhiều đánh một muỗng. Chớ đẩy chớ đẩy. Huynh đệ, chọc vào ta. Một cái thể trạng to con đại ca, nâng hộp cơm, nhìn xem Trần Sở trong tay thìa. Hắn lau nước miếng. Cuối cùng đến ta. Trần lão bản, nhanh. Cho ta. Nhiều muốn điểm cơm, ép chặt. Lại nhiều muốn chọn đồ ăn, đem khe hở lấp đầy. Nhiều muốn điểm thịt, trải lên mặt. Cuối cùng lại nhiều muốn điểm canh, chạy vết nước. Trần Sở nâng thìa, nhìn xem trong tay hắn đặc biệt lớn hào hộp cơm, lại nhìn một chút cái kia ánh mắt mong đợi, khóe miệng nhịn không được có quắp hai lần. Nếu không ta đem cửa hàng sang tên cho ngươi được. Đợt, phiên quẹ một điểm lưu lượng cũng không cho, tiểu tác giả van cầu tiểu lễ vật, cảm ơn các đại ca. Chương 114, ta còn tưởng rằng là mồ hôi đâu. Chương 114, ta còn tưởng rằng là mồ hôi đâu. Cảnh đêm dần dần dày, đèn đường mở nhạt. Viên Nhất Sư đứng tại chiếc kia xa hoa toa ăn về sau, nhìn xem trước mặt mình còn sót lại hơn phân nửa chậu đồ ăn, lại quay đầu nhìn một chút Trần Sở bên kia, đội mũ dài đến nhìn không thấy đôi. Khoe miệng của hắn nổi lên một tia đắng chát tiêu ý thắng bại đã phân, kỳ thật sớm tại Trần Sở cái kia đệ nhất nồi đồ ăn ra nồi thời điểm, hắn liền mơ hồ có dự cảm. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a. Viên Nhất Sư tháo xuống đỉnh đầu bếp mũ, nhẹ nhàng phủi phủi phía trên không hề tồn tại cho bụi. Bại bởi dạng này một cái đối thủ, tựa hồ cũng không có khó như vậy lấy tiếp thu. Thậm chí, loại này nghiền ép cảm giác bị thất bại, ngược lại để trong lòng của hắn điểm này khó chịu tự tôn được đến một loại nào đó quỷ dị an ủi. Nhìn đi, không phải ta Viên Nhất Sư quá yếu, liền nhà trẻ tiểu thí hải đều không giải quyết được, thực sự là quân địch quá hung mãnh. Cái này xong a, là kịch bản giết. Có thể từ trong tay hắn cứ thế mà đem khách hàng cướp đi, cái này Trần Sở, xác thực có chút tài năng. Các vị nghe ta nói một chút. Trần Sở đứng tại trên bậc thang, cầm trong tay chống một nửa môi lớn, không thể không để cao âm lượng. Thức ăn hôm nay lượng có hạn, trừ xếp tại trước mặt mấy vị này, phía sau bằng hữu cũng đừng xếp hàng. Thật mất rồi. Ngày mai bội. Trong đám người lập tức buộc phát ra một trận kêu rên. A, không phải chứ Trần lão bản. Lúc này mới mấy điểm a? Ta đều xếp hàng 20 phút. Có thể hay không lại xào lượng nổi? Thêm tiền cũng được a. Nhìn xem những cái kia vẫn còn đang đánh điện thoại huy động người, tính toán kéo bè kết phái đến xếp hàng khách hàng, Trần Sở cũng là bất đắc dĩ. Hắn mặc dù thân thể cường tráng, nhưng hắn trung quy là người, không phải không biết mệnh mỏi dây chuyển sản xuất máy móc, không phải trâu ngựa. Viên Nhất Sư nhìn xem Trần Sở bận rộn, trong mắt lóe lên một đạo quan mang. Nếu như đánh không lại, vậy liền gia nhập. Không, là ở nút, là học tập. Ta muốn khoảng cách gần quan sát hắn nấu nướng thủ pháp, nghiên cứu hắn gia vị phối trộn, mãi đến đem hắn bản lĩnh đều học xong, sau đó lại đường đường chính chính địa đánh bại hắn. Viên Nhất Sư ở trong lòng âm thầm thể, phảng phất tìm được cuộc sống mục tiêu. Đúng lúc này, một trận rối loạn từ phía trước truyền đến. Uy, lao Lý đầu, ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy Lý Đại Thắng lúc này đang bưng hộp cơm của mình, lén lén lút lút muốn đi về không có chia xong đồ ăn chậu một bên gót, trong miệng còn nói thầm. Trần lão bản, ta nhìn cái này đáy buồn còn có chút nước ấm, đồ rất đáng tiếc à, không nếu như để cho ta đóng gói trở về trộn lẫn mặt. Chó chết. Đem ngươi tay bẩn lấy ra. Bên cạnh một cái không có đứng hàng đội đại ca trợn mắt tròn xoe, chỉ vào Lý Đại Thắng cái mũi mang to. Chúng ta phía sau đám người này cũng chưa ăn bên trên đâu, ngươi ăn còn muốn đóng gói đế canh. Ngươi muốn làm gì? Ăn tuyệt hậu a. Lý Đại Thắng bị mắng rụt cổ một cái, mặt mo đỏ ửng, ngập ngừng nói giải thích. Ta đây không phải là không nghĩ lãng phí lương thực nha. Cần kiệm tiết kiệm là truyền thống Mỹ Đức. Ít đến bộ này. Điền Họa Họa cũng không biết từ chỗ nào chui ra, hai tay chống nạnh, lông mày dựng thẳng, đối với Lý Đại Thắng chính là dừng lại chuyển vận. Đúng thế đúng thế. Như ngươi loại này hành động, cùng những cái kia tại sớm cao điểm trên xe buýt một người trẻ tuổi nhường chỗ ngồi, buổi tối còn muốn quảng trường nhảy múa nhiễu dân lão già khác nhau ở chỗ nào? Quả thực là già mà không kính. Mắng xong Lý Đại Thắng, Điền Họa Họa lập tức thay đổi một bộ lấy lòng khuôn mặt tươi cười, quay đầu nhìn hướng đang giúp bận rộn duy trì trật tự Tô Ninh Ninh. Ninh Ninh nha, ngươi nhìn tỷ tỷ bình thường đối ngươi thật tốt. Điền Họa Họa chớp mắt to, tính toán manh lăn lộn quá quan. Tỷ tỷ phần này ăn xong rồi còn không có no bụng đâu, có thể đi hay không cái cửa sau, cho tỷ tỷ thêm chút đồ ăn. Liên một chút xíu Tô Ninh Ninh còn chưa lên tiếng, đám người xung quanh liền vỡ tổ. Ta không cho phép, ta là người qua đường, ta không đồng ý. Ngươi đây cũng quá tiêu chuẩn cách đi. Vừa rồi người nào mắng lao Lý đầu mắng nhất hoàn, làm sao chính mình còn muốn làm đặc quyền? Không cho phép phạm uy, đều chỉ chuẩn mua một phần. Ai dám ăn nhiều một cái, tổng chu diện. Quần chúng lửa giận là đáng sợ. Đang ăn không đến đoán niệm ra chỉ bên dưới, mọi người nháy mắt kết thành mặt trận thống nhất, gắt gao nhìn chằm chằm mấy cái kia còn lại đồ ăn chậu. Cuối cùng, tại cuối cùng một muỗng bí đỏ canh bị tạo sạch sẽ về sau, trận này nguyên náo bữa tối cuối cùng hạ màn kết thúc. Không có mua được khách hàng chỉ có thể lắc đầu thở dài, cẩn thận mỗi bước đi điệu tàn đi, trong miệng còn phàn nàn. Trần lão bản a, ngươi liền không thể làm nhiều chút sao? Cái này đều không đủ nhét cái răng. Trần Sở một bên lau tay, một bên ở trong lòng mắt trợn trắng. Không sai biệt lắm a, hắn là người, cũng không phải là đội sản xuất con lửa. Lúc này, Viên Nhất Sư đi tới. Trên mặt hắn biểu lộ có chút phức tạp, đã có bị thua không cam lòng, lại có một loại thoải mái. Tiểu tử biểu lộ vẫn rất phong phú, không đi diễn kịch đáng tiếc. trong lòng Trần Sở nhổ nước bọt. Ta thua. Viên Nhất Sư đứng vững, âm thanh trầm ổn, ta thua. Nhưng ta sẽ không nhận thua. Trần Sở nhìn xem Viên Nhất Sư, trầm mặc 2 giây. Ngươi tập thể dục sao? Trần Sở đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Viên Nhất Sư sững sờ, hiển nhiên không có đuổi theo Trần Sở náo mạch kín. Ân, ta không tập thể dục, chính là sẽ đi phòng thể dục chạy bộ. Không, không có gì. Trần Sở khoe miệng giật một cái, lời đến khoe miệng cuối cùng chỉ hóa thành một chữ. Được. Viên Nhất Sư nhẹ gật đầu, giống như là hoàn thành một cái nghi thức. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào Trần Sở sau lưng bàn ăn. Ta nghĩ nếm thử ngươi làm đồ ăn. Ta muốn biết, ta đến cùng thua ở đâu? Trần Sở sửng sốt một chút, lập tức cười. Tốt, chờ lấy. Hắn quay người đi vào phòng bếp, kỳ thật hắn đặc biệt lưu lại một phần. Đây vốn chính là chuẩn bị cho Viên Nhất Sư nếm, để tránh người này thua không phục, còn muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Hiện tại xem ra, mặc dù đối phương ngoài miệng chịu phục, nhưng trong lòng vẫn là nghĩ dò xét cái ngọn nguồn. Rất nhanh, một phần phần món ăn bưng lên bàn. Mặc dù đã có chút lạnh, nhưng này sợi tươi mùi thơm vẫn như cũ nồng đậm. Viên Nhất Sư nhìn xem trước mặt phần này phổ phổ thông thông đồ ăn thường ngày, không nói gì. Hắn cầm lấy đũa, trước kẹp một khối mang làm. Nhập khẩu giòn non, tươi mặn vừa phải, mang theo một cô riêng biệt cháy xém hương. Hắn lại nếm thử một miếng đậu hũ, bên ngoài xốp giòn trong mềm, nước tương nồng đậm lại không hở mặn. Cuối cùng, hắn bưng lên bát, đối một miệng lớn thơm nước gạo cơm. Trong nháy mắt đó, Viên Nhất Sư cảm giác miệng thay đổi đến 10 phần ẩm ướt. Hắn vô ý thức đưa tay xoa xoa. Ân. Viên Nhất Sư nhìn một chút trên ngón tay nước bọt, nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là nước bọt ra. Hắn còn tưởng rằng là mồ hôi đây. Kết quả, chỉ tới loại trình độ này sao? Ta sẽ không nhận thua, ta sẽ còn lại học tập ngươi, khiêu chiến ngươi. Viên Nhất Sư lùa một miếng cơm, nói. Trần Sở. Ta có thể nhận thua. Chương 114, tâm, bình tĩnh trở lại. Chương 114, tâm, bình tĩnh trở lại. Viên Nhất Sư buông đũa xuống. Trước mặt bát cơm sạch sẽ giống như là bị mới vừa giặt qua một dạng, liền một hạt gạo đều không có còn lại. Hắn thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, loại kia cảm giác thỏa mãn từ dạ dày lan tràn đến toàn thân, để hắn nguyên bản căng cứng thần kinh triệt để buông lỏng xuống. Không có lộng lẫy bày bàn, không có đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn, thậm chí bởi vì thả ở một hồi, nhiệt độ đều hơi có chút hạ xuống. Nhưng mùi vị này lại thật địa trực kích nhân tâm. Đối lửa đợi cực hạn khống chế, là đối nguyên liệu nấu ăn muốn bị tuyệt đối tôn trọng. Đa tạ chiêu đãi nồng hậu. Viên Nhất Sư đứng lên, đối với Trần Sở nghiêm túc nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp lại băng thẳng. Bữa cơm này để cho ta minh bạch rất nhiều. Đi. Hắn không nói thêm gì nữa nói nhảm, quay người xài bước rời đi thực thần cửa hàng nhỏ. Tấm lưng kia thiếu lúc đến không ai bị nổi, lại nhiều hơn một phần chịu nặng kiên định. Cuối cùng đã đi. Đưa đi tôn này đại phật, Trần Sở lúc này mới xem như là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, kim giờ đã chỉ hướng 9 giờ một khắc. Thanh tịnh nhiều. Trần Sở quay người trở lại bếp sau, đem đặc biệt dự lưu đi ra đồ ăn bưng đi ra. Bởi vì một mực đặt ở hấp trong dương hâm nóng, lúc này bưng ra vẫn như cũ nóng hổi, mùi thơm nước núi. Đúng lúc này, cửa tiệm truyền đến động tĩnh. Thật là thơm a. Ta liền biết lưu cho ta ăn ngon. Trần Lan từ cửa ra vào thò vào đến đầu. Phía sau đi theo tỷ phu Tô Cảnh. Tô Ninh Ninh cũng đi theo hai người phía sau cái mông. Trần Lan mới vừa tan tầm, Tô Cảnh cùng Tô Ninh Ninh liền cùng đi tiếp Trần Lan đi. Trần Lan một mặt hề hoài, nhưng nghe được mùi thơm nháy mắt tinh thần. Thơm quá ạ. Trần Sở cười chào hỏi, tỷ phu, mau tới. Lại thả một hồi, hương vị thật giảm xuống. Trần Lan đem bao ném một cái, không có hình tượng chút nào địa ngồi phịch ở trên ghế. Mệt chết ta, hôm nay tăng ca đến bây giờ, đói đến ngực dán đến lưng. Vẫn là lao đệ ngươi tốt, biết đau lòng tỷ tỷ. Tô Cảnh cũng cười xoa xoa đôi bàn tay. Tiểu Trần tay người này, ân ngửi mùi vị đều không rời nổi bước chân. Ngươi là không biết, ta cho hắn duy trì trật tự thời điểm, ta đều nghĩ trước ăn điểm lại nói. Nói xong, Tô Cảnh liền muốn đưa tay đi lấy bữa. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tô Ninh Ninh cứng khuôn mặt nhỏ, rất nghiêm túc nói. Ba, trước khi ăn cơm muốn trước làm cái gì? Tô Cảnh tay dừng tại giữ không trung, sửng sốt một chút, lập tức mặt mo đỏ ửng. Ây. Rửa tay. Ân, ghi nhớ, bệnh phòng cầu nhập. Tô Ninh Ninh nghiêm trang dạy dỗ. Tô Cảnh bị nữ nhi giáo huấn một điểm tính tình đều không có. Đúng, Ninh Ninh nói đúng, ba cái này liền đi rửa tay. Nói xong, Tô Cảnh hướng buồn rửa tay chạy đi. Trần Sở nhìn xem một màn này, nhịn không được buồn cười, đi tới nhẹ nhàng gõ gõ Tô Ninh Ninh cái đầu nhỏ. Được rồi, tiểu quản gia bà, ngươi cũng đi rửa tay. Còn có, kỳ thật ngươi có lẽ đúng hạn ăn cơm. Hiện tại cũng hơn 9 giờ, tiểu hài tử muộn như vậy ăn cơm đối thân thể không tốt, bỏ ăn làm sao bây giờ? Tô Ninh Ninh ôm đầu, lắc đầu. Có thể là ta nghĩ cùng cứu cứu, còn có ba mụ mụ cùng nhau ăn à. Chúng ta đã lâu lắm không có người một nhà chỉnh tề ngồi cùng một chỗ ăn cơm tối. Tô Ninh Ninh cúi đầu xuống. Lần này Tô Ninh Ninh có thể rõ ràng nghe ra tâm tình của nàng. Trung thực nói, tiểu gia hỏa này rất hiểu chuyện để người cảm thấy mình không phải cái đại nhân, Trần Sở vẫn là ít có mấy lần nghe đến nàng như thế cảm xúc lộ ra ngoài nói chuyện. Trong lòng của hắn giống như là bị cái gì mềm dẻo đổ vật va vào một phát. Mới vừa tẩy xong tay trở về Tô Cảnh đi tới. Hắn cười vuốt nữ nhi tóc, nhịn không được cảm thán. Ninh Ninh nói đúng. Tiểu Trần A, ngươi giác nộ còn không có Ninh Ninh tao đây. Trần Sở bất đắc dĩ cười, đúng, ta kiểm điểm. Đi, nhanh đi rửa tay đi. Tô Ninh Ninh chạy chậm đến đi toilet. Trần Lan thừa cơ cầm lấy bữa, kẹp một khối măng làm liền muốn hướng trong miệng đưa. Vậy ta trước hết thay mọi người nếm thử mặn nhạt. Mụ mụ. Tô Ninh Ninh quay đầu, ngươi cũng không có rửa tay. Trần Lan tay run một cái, mang xử lý trở về trong khay. Nàng lúng túng thu tay lại, bất đắc dĩ cười một tiếng, khục, mụ mụ cái này liền tẩy, cái này liền tẩy. Đứa nhỏ này, ánh mắt làm sao tốt như vậy? Đủ ăn sao? Trên bàn ăn, Trần Sở kỳ thật vẫn là rất khéo léo tử, hắn làm không có toàn bộ bàn xong, ngược lại lưu lại không ít, chính là chờ lấy hiện tại ăn. Đến cũng không sợ ăn không hết. Tô Cảnh xem như một tên công trưởng lão, đặc thù thiên phú một trong chính là có thể đem ngày mai muốn ăn đồ vật trước thời hạn đến hôm nay ăn. Thiên phú dị bẩm thuộc về là đủ ăn. Trong miệng Tô Cảnh nhồi vào. Cùng lúc đó, thành thị một chỗ khác, Viên Nhất Sư lái xe chạy trên đường về nhà. Cửa sổ xe được mở, gió đêm thổi lất phất khuôn mặt của hắn, để hắn thanh tỉnh không ít. Hắn cầm điện thoại lên, bấm một cái tích chữ rất lâu cũng rất ít gọi dãy số. Điện thoại vang lên mấy tiếng phía sau được kết nối, đối diện chuyển tới một dàn mua lại trung khí 10 phần âm thanh. Uy, vị kia. Ừm, không có tổn điện thoại ta. Viên Nhất Sư nhíu mày. Sư phụ, là ta, một thầy. Viên Nhất Sư hít sâu một hơi, tạm thời không quan tâm vấn đề này, hắn ngựa khí chỉnh trọng nói. Bên đầu điện thoại kia người chính là giới đầu bếp món ăn Giang Tô Thái Đầu, Tông Văn Hải. Nghe đến là Viên Nhất Sư, hắn có chút ngoài ý muốn. À, một thầy a đã trễ thế như vậy gọi điện thoại, có chuyện gì không? Có phải là trong công việc gặp phải cái gì khó xử? Viên Nhất Sư nắm chặt vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng đường phía trước đèn, ngữ khí sục sôi. Sư phụ, ta hôm nay gặp một cái cường giả chân chính. Tông Vạn Hải tại đầu kia sững sờ. A. Viên Nhất Sư tiếp tục đắm chìm trong tâm tình của mình bên trong. Thua bởi hắn, ta tâm phục khẩu phục. Nhưng cũng chính là bởi vì lần này thất bại, để cho ta cuối cùng đốn ngộ ngài năm đó dạy bảo. Sư phụ, ta biết ngài nói mộng tưởng là cái gì. Viên Nhất Sư tinh thần run rẩy. Trước đây, hắn căn bản không biết mình tại sao phải làm đầu bếp. Nói cho cùng, hắn cũng là bởi vì thiên phú quá tốt, sau đó được thu vào môn hạ mà thôi. Vô dụng bao nhiêu năm, tài nấu nướng của hắn liền tốt vô cùng, nhưng một mực không chiếm được tiến bộ. Sư phụ nói cho hắn biết, là hắn không hiểu lòng của mình đang suy nghĩ cái gì, cho nên mới không có tiến bộ, hắn bởi vậy rời đi, sau đó trở về nhà trẻ làm một tên đầu bếp bình thường. Hiện tại, hắn cuối cùng là tâm như chỉ thủy. Tâm, bình tĩnh lại. Chú nghệ, không chỉ là kỹ nghệ tinh tiến, càng là đối với thức ăn ngon thuần túy nhất yêu quý, là loại kia có thể khiến người ta cảm nhận được hạnh phúc hương vị. Ta sẽ đuổi theo hắn, ta sẽ đem đây cũng là ta cho tới nay thiếu hụt khối kia ghép hình tìm trở về. Bên đầu điện thoại kia Tông Vạn Hải lúc này chính sách lấy cái tử xa hồ thượng tức trà. Hắn một mặt một bức. Ân, cái quỷ gì? Không đầu không đôi. Tông Vạn Hải nháy hai lần con mắt, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng Viên Nhất Sư đang nói cái gì. Mộng tưởng, dạy bảo, T, không thích hợp. Hắn nhớ tới đến là chuyện gì xảy ra. Chương 115, khoác lác chương 115, khoác lác. Tông Vạn Hải cau mày cố gắng nhớ lại một cái. Hình như mấy năm trước Viên Nhất Sư xuất sư thời điểm, chính mình là vì lộ ra cao thâm khó dò, thuận miệng kéo vài câu cùng loại làm đầu bếp muốn có ngậm tưởng muốn tìm trong lòng hương vị loại hình lời xa giao. Kỳ thật đó chính là hắn uống nhiều quá thổi như bức a. Cái này liền cùng đánh nhau phía trước muốn trước thả vài câu lời hung ác miệng pháo một cái một dạng, thuần túy là vì tô đậm bầu không khí, ra vẻ mình cái này tông sư rất có phong cách mà thôi. Ai biết cái này ngốc đồ đệ lại còn coi thành cái gì võ lâm bí tịch đi lĩnh hội. Cái kia, một thầy a. Tông Vạn Hải tính toán giải thích, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Cũng không thể nói mình năm đó là hồ liệt liệt a. Cái kia rất không mặt mũi. Khu cụ, ngươi, ngươi có thể minh bạch liền tốt. Đường dài còn lắm gian truân, ngươi cố lên nha. Cúp điện thoại, Tông Vạn Hải nhìn xem điện thoại, hơi có vẻ lắc đầu bất đắc dĩ. Ngươi tuổi trẻ bây giờ a, thật sự là rất dễ dàng nhiệt huyết. Bất quá, tiểu tử này làm sao bỗng nhiên nổi điên cho ta nói lời này, có chút ý tứ. Từ ra biệt thự, Từ Tử Hối đeo cặp sách, cùng mụ mụ Lý Theo Mây cùng nhau đẩy cửa vào. Vừa mới tiến phòng khách, liền thấy trên ghế sofa ngồi một người mặc áo ngủ màu hồng, thoa lấy mặt màng nữ sinh, chính cuộn lại chân một mặt u oán nhìn bọn hắn chằm chằm. Từ Diệu đội ngũ oán khí rất lớn. Nha, còn biết trở về a? Từ Diệu âm dương quái khí nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, cái này đều mấy giờ rồi? Các ngươi là đi Tây Thiên Thỉnh Kinh sao? Từ Tử Hối đổi xong giày, tâm tình cũng tệ, ngươi làm sao lúc này còn tại dưới lầu? Không phải nói hôm nay phải sớm ngủ thẩm mỹ sao? Bớt nói nhảm. Từ Diệu một cái giật xuống mặt màng, lộ ra một tấm tinh xảo lại mang theo nộ khí mặt, các ngươi đi đâu rồi? Có phải là đi Trần lão sư chỗ ấy ăn cơm? Lý Theo Mây cười đi tới, đem bao thả xuống. Đúng vậy, A Diệu Diệu, ngươi không biết, hôm nay có thể đặc sắc. A, không phải nói Trần lão bản buổi chiều không kinh doanh sao? Ta mới không có đi. Từ Diệu nháy mắt sù lông, từ trên ghế xạ lọn nhảy dựng lên. Vốn là không kinh doanh. Lý Theo Mây ngồi xuống rót cho mình chén nước, vừa cười vừa nói, thế nhưng hôm nay không giống, có người chuyên môn chạy đi Trần lão sư cửa tiệm phá quán. Hai người tới chàng chủ nghệ bà tổ. Chậc chậc chậc. Từ Diệu tinh thần bắt quái nháy mắt thiếu đốt, hơi lắng lại một điểm lửa giận. Vậy kết quả thế nào? Người nào thắng? Còn phải hỏi sao? Từ Tử Hối ở một bên xem vào, một mặt tiêu ngạo, phản phất người thắng là hắn như vậy. Đương nhiên là Trần lão sư thắng. Toàn bộ phương hướng nghiền ép. Cái kia Viên Nhất Sư làm gì đó mặc dù hương, nhưng tại Trần lão sư trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Lý Theo Mây cũng tán đồng gật đầu, không sai. Hôm nay Trần lão sư làm măng làm xào thịt, việc nhà đậu hũ, còn có kia cái gì canh. Ai nha, cái kia măng làm, hút đã no đầy đủ nước thịt, cắn một cái quả thực tươi rơi lông mày. Còn có cái kia đậu hũ, kinh ngạc. Nhất là cái kia canh. Từ Tử Hối nói bổ sung, ngọt lịm, bên trong còn có cây đậu cô ve mùi thơm ngát, uống xong cảm giác cả người đều bị chữa trị. Chúng ta mỗi người đều đoạt một lớn phần, ăn đến cái kia kêu một cái chống đỡ. Hai mẫu tử ngươi một lời ta một câu, sinh động như thật địa miêu tả vừa rồi mỹ vị, hoàn toàn không có chú ý tới Từ Diệu sắc mặt càng ngày càng đen. Các ngươi, quá đáng. Từ Diệu cuối cùng nhịn không được, gầm lên giận dữ đánh gãy bọn họ dư vị. Lý Theo Mây cùng Từ Tử hối giật nảy mình, một mặt mộng bức mà nhìn xem nàng. Làm sao vậy? Ăn một mình. Vậy mà không gọi ta. Từ Diệu tức giận dậm chân, nước mắt đều muốn xuống, ta sở dĩ đáp ứng không đi quấy rầy, là vì tưởng rằng hắn không kinh doanh. Kết quả các ngươi đi xem náo nhiệt, còn ăn tiệc, lưu ta ở nhà một mình ăn thức ăn ngoài. Các ngươi có hay không lương tâm a? Nàng tới chỗ này ở, chứ chơi, hơn phân nửa nguyên nhân nhưng chính là vì cái kia một miếng ăn. Từ Diệu hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, trong mắt thiêu đốt hừng hực đấu trí. Không được, khẩu khí này ta nuối không trôi. Ta ngày mai nhất định phải ăn đến. Ta nhất định muốn ăn đến Trần lão sư nấu cơm. Nàng quay người liền muốn trở về phòng định đồng hồ báo thức. Cái kia, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng ôm hy vọng quá lớn. Từ Tử Hối ở phía sau yếu ớt địa bổ một đao. Từ Diệu đống nhiên quay đầu, vì cái gì? Từ Tử Hối đẩy một cái kính mắt, một bộ xem thấu tất cả biểu lộ. Ngày mai là thứ bảy. Dựa theo ta đối Trần lão sư quan sát cùng phỏng đoán, cuối tuần hắn đồng dạng đều muốn mang lấy Tô Ninh Ninh đi ra ngoài chơi, căn bản sẽ không mở tiệm kinh doanh. Hắn giang tay ra, nhìn xem Từ Diệu. Trần lão sư có thể là cái tiêu chuẩn chất nữ khống. Ngươi cảm thấy, ngươi trong lòng hắn địa vị có thể so sánh phải lên nhân gia cháu gái ruột, muốn để hắn vì làm ăn từ bỏ cùng chất nữ. Không thể nào. Từ Diệu. Trong phòng khách yên tĩnh như chết, chỉ còn lại Từ Diệu tan nát cõi lòng âm thanh. Chương 116, kinh doanh chương 116, kinh doanh đêm đã khuya, ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa khe hở rải vào phòng ngủ. Từ Diệu nằm ở trên giường, lật qua lật lại, đầy trong đầu đều là Từ Tử Hối tấm kia muốn ăn đòn mặt, cùng với hắn miêu tả cái gì kia tươi rơi lông mày măng làm bên ngoài xốp giòn trong mềm đậu hũ. Càng nghĩ càng đói càng ngủ không được. Ta không phục, ta còn cố gắng cấp cứu một cái. Từ Diệu đống nhiên ngồi xuống, đối với Hắc Ám nắm chặt nắm đấm. Ta xin thề, ta Từ Diệu nếu là không ăn được Trần lão sư nấu cơm, ta liền không về trường học. Lâm Sàng Chu Đình Đình bị dọa nhảy dựng, mơ mơ màng màng ngồi dậy. Diệu Diệu, ngươi cử chỉ điên rồ. Không phải đều nói ngày mai thứ bảy, Trần lão bản muốn mang chất nữ đi chơi, không kinh doanh sao? Chúng ta qua mấy ngày liền phải trở về, lần này đoán chừng là tôi công bận rộn một tràng, ngươi liền chết tâm à, ngủ. Không. Trong mắt Từ Diệu lóe ra một loại tên là ăn hàng hùng ánh sáng, nghiến răng nghiến lợi nói: cho dù chỉ có một phần bạn xác suất, ta cũng muốn thử xem. Ta không tin vận khí của ta kém như vậy. Yên tâm đi Đình Đình, ta nhất định sẽ để ngươi ăn, đi theo tỷ lan lộn, ba ngày đói chín bữa ăn. Không đúng, là ngừng lại ăn ngon uống sướng. Chu Đình Đình trở mình, kéo qua chăn mền che kín đầu, ngươi điên. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mở sáng. 6 giờ sáng đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Từ Diệu cơ hồ là bắn ra cất bước, nháy mắt hoàn thành nhấc lên chăn mền, xuống giường, đi dép lên một hệ liệt động tác. Đình Đình, nhanh lên, chúng ta muốn lên đường. Từ Diệu hô. Chu Đình Đình thống khổ từ trong chăn lộ ra một cái tay, lục lọi điện thoại nhìn thoáng qua thời gian. Có chút sụp đổ. Đại tỷ, mới 6 giờ a. Bình thường sớm 8 đều không gặp ngươi tích cực như vậy qua. Ngươi là đi ăn cơm sáng vẫn là đi đầu thai a? Ngươi biết cái gì? Từ Diệu cực nhanh rửa mặt, tinh thần phấn chấn, dậy sớm chim nhỏ bị chúng ăn. A hử, là dậy sớm côn trùng bị chim ăn. Dù sao chính là ý tứ kia. Đi trễ liền canh đều uống không lên. Chu Đình Đình một mặt mộng bức địa bị kéo. Hai tên nữ sinh viên đại học đỉnh lấy sáng sớm Hà Lộ, cưỡi xe đạp dùng chung, một đường nhanh như chớp địa thẳng hướng thực thần cửa hàng nhỏ. Đến chỗ cần đến lúc, khu phố còn rất quẩn cũ é, đại bộ phận cửa hàng cũng còn không có mở cửa. Nhưng xa xa, Từ Diệu đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt, lại rất có lực xuyên thấu mùi thơm. Người thấy sao? Người thấy sao? Từ Diệu kích động vỗ Chu Đình Đình sau lưng, mở. Ta liền nói mở. Mùi vị này tuyệt đối không sai. Hai người tới cửa tiệm, cửa kéo ra một nửa, trong cửa hàng lóe lên ánh đèn. Trần Sở lúc này đang ngồi ở phía sau quầy, cầm trong tay cái cốc giữ nhiệt, mí mắt có chút đánh nhau. Tối hôm qua cùng lão tỷ tán gẫu trò chuyện quá muộn, tăng thêm cái kia đáng chết đồng hồ sinh học, cho dù thân thể trải qua hệ thống cường hóa, trên tinh thần vẫn có chút buồn ngủ. Lão bản, Trần lão bản. Từ Diệu giống thấy được thân nhân vào, thậm chí mang theo một trận gió. Trần Sở bị dọa đến giật mình, ngẩng đầu, nhìn thấy hai cái hai mắt sáng lên nữ sinh đứng tại trước mặt, sửng sốt một chút. Nha, sớm như vậy, cơm sáng còn chưa xong mà, đến đợi thêm một lát. Từ Diệu chỗ nào lo lắng ăn điểm tâm, nàng hiện tại quan tâm nhất là một chuyện khác. Nàng đào lấy quầy, một mặt khẩn trương hỏi, Trần lão bản, ta cái kia. Ta liền nghĩ hỏi một chút, buổi chiều kinh doanh sao? Đương nhiên muốn kinh doanh a, giữa trưa cùng buổi tối để mở. Trần Sở ngáp một cái, nhẹ gật đầu, chuyện đương nhiên nói. Hắn hơi mệt chút. Đêm qua, trước thời hạn đem Tô Ninh Ninh giấu ngủ, Trần Sở thì là hoàn toàn ngủ không được. Không khác, vẫn là không tiện. Hắn bắt đầu cân nhắc muốn hay không đi ra thuê cái phòng ở, dù sao tiền bạc bây giờ không tính gấp, có thể hơi xa xỉ một chút, cũng không thể một mực vu vạ tỉ tỉ trong nhà. Từ Diệu cùng Chu Đình Đình liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ cùng mừng như điên. Không phải nói, thứ bảy không kinh doanh sao? Từ Diệu cẩn thận từng ly từng tí xác nhận nói, ta nghe Từ Tử Hối. Ách, nghe người quen nói, ngày thứ bảy đều muốn mang chất nữ đi ra ngoài chơi. Mặc dù ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng Từ Diệu trong lòng đã vui mừng nở hoa. Quản hắn vì cái gì kinh doanh? Đây là chuyện tốt ta. Trần Sở nhìn ra nghi ngờ của các nàng, cười cười, cầm lấy một bên khăn lông ướt xoa xoa tay. Vốn là dạng này. Bất quá hôm nay tình huống có chút đặc thù, sự tình cũng nhiều, liền dứt khoát mở cửa. Trần Sở trong lòng cũng có chính mình suy tính. Nguyên bản bên lòng vững dạ thứ bảy cùng Tô Ninh Ninh chơi, là vì bình thường chỉ có hắn mang Tô Ninh Ninh. Nhưng đêm qua tỷ phu Tô Cảnh trở về, nếu như vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch mang Ninh Ninh đi công viên trò chơi hoặc là đi dạo công viên, cái kia tỷ lệ lớn chính là hắn cùng tỷ phu hai cái các đại lao ra, một trái một phải dắt tiểu cô nương. Hình ảnh kia, suy nghĩ một chút đều cảm thấy có điểm quái dị. Càng nghĩ, Trần Sở cảm thấy không bằng tới trong cửa hàng. Tô Cảnh thì cùng Tô Ninh Ninh cùng một chỗ, hai người mệt mỏi còn có thể đến trong cửa hàng. Đến lúc đó, tỷ phu Tô Cảnh còn có thể tại trong cửa hàng hỗ trợ làm trợ thủ, hoặc là ngồi uống trà nói chuyện phiếm, ta việc Trần Lan cũng có thể tới tham gia náo nhiệt. Mà còn, chủ yếu nhất là, hai ngày trước lao tỷ cùng hắn nói chuyện phiếm, để hắn cố gắng một chút, muốn quá cá ướp mới. Đây mới là sớm như vậy đến trong cửa hàng nguyên nhân chủ yếu. Nguyên lai là dạng này. Từ Diệu mặc dù không biết cụ thể nội tình, nhưng cái này liền đầy đủ. Nàng đống nhiên vỗ một cái quầy, hào khí bừng mây. Trần lão bản, vậy ta giữa trưa nhất định sẽ tới ăn. Ta liền tại kề bên này đi dạo, ta không đi. Trần Sở nhìn thoáng qua đầy mặt viết thấy chết không sờn Từ Diệu, khóe miệng giật một cái. Cũng là không cần trịnh trọng như vậy, ta cũng sẽ không chạy. Mà còn, ta cũng không nói nhất định muốn các ngươi hiện tại liền xếp hàng. Không, cơ hội là để lại cho người có chuẩn bị. Từ Diệu nắm tay, ta không những giữa trưa muốn ăn, tất nhiên ngài mở cửa, ta hiện tại liền muốn ở chỗ này chờ đệ nhất nồi cơm sáng. Trần Sở bất đắc dĩ lắc đầu, được thôi, tùy các ngươi. Bên kia có ghế tựa, ngồi một lát đi. Từ Diệu lôi kéo Chu Đình Đình ngồi xuống, trên mặt tràn đầy người thắng mỉm cười. Nhìn thấy không Đình Đình, ta cứ nói đi. Từ Diệu đắc ý như mày, muốn ăn đến Trần lão bản nấu cơm, trừ vật khí, chỉ cần cần cù là được rồi. Giống ta dạng này thành tâm thành ý người, lão thiên gia làm sao cam lòng để cho ta đói bụng. Chu Đình Đình lúc này người bếp sau bay tới càng lúc càng nồng nặc mùi thơm, bụng cũng không hăng hái địa kêu một tiếng, nuốt ngụm nước miếng. Diệu Diệu, ngươi nói đúng, chúng ta ở chỗ này cắm dễ. Cùng lúc đó, thành thị một đầu khác biệt thự sang trọng khu, Hạ gia cắt sửa chỉnh tề trên bãi cỏ. Gian phòng bên trong, Hạ Mạt đã quần áo chỉnh tề. Nàng hôm nay đặc biệt chọn lấy một kiện màu trắng viền ren váy nhỏ, tóc chải xoa tung, còn tạm biệt một cái đáng yêu dâu tây cắt tóc. Phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hồng nhuận, mắt to vụ sáng như cái tinh xảo búp bê. Tiểu Di, ta nghĩ đi ăn đồ vật. Hạ Mạt chạy đến phòng khách, nhìn xem đang ngồi ở trên ghế sofa uống cà phê Triệu Duyệt. Triệu Duyệt mới vừa kết thúc một cái khó giải quyết hạng mục lớn, giờ phút này được cho là tương đối thanh nhàn. Nàng để cà phê xuống chén, nhìn xem nhà mình đáng yêu đến phạm vi cháu gái, bất đắc dĩ nặn nặn Hạ Mạt khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặt mặt ta, ngươi là muốn đi cái kia Trần lão bản nơi đó ăn đồ ăn sao? Ân đừng. Hạ Mạt dùng sức gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh. Triệu Duyệt có chút chần chừ. Nàng mặc dù cũng thừa nhận Trần Sở làm đồ ăn sát thực nhất tuyệt, nhưng nàng nhớ tới cái kia tiểu lão bản rất có cá tính. Có thể là hôm nay là thứ bảy a. Triệu Duyên suy nghĩ một chút nói, ta nghe người ta nói, cái kia Trần lão bản cuối tuần đồng dạng không mở cửa, nói là muốn bồi người trong nhà. Chúng ta đi nếu là không có mở cửa, chẳng phải là một chuyến tay không? Khẳng định mở cửa. Hạ Mạt tràn đầy tự tin. Triệu Duyên sững sờ, làm sao ngươi biết? Hạ Mạt cười nói, Ninh Ninh đêm qua cùng ta gọi điện thoại nói nha. Nàng nói nàng ba trở về, cứu cứu hôm nay sẽ tại trong cửa hàng làm bữa ăn ngon, để cho ta đi chơi. Triệu Duyệt méo mó đầu, Linh Linh là ai? Xem chừng là trẻ em ở nhà trẻ. Nhà mình cháu gái tại nhà trẻ có bằng hữu sao? Nhìn xem Hạ Mạt cái kia chắc chắn bộ dạng, Triệu Duyệt cười. Được, đã ngươi có nội bộ thông tin, vậy ta liền liều mạng cùng quân tử. Triệu Duyệt đứng lên, duỗi lưng một cái, mặc dù thân thể còn có chút hề bại, nhưng nghĩ đến cái kia khiến người thèm nhỏ dai thức ăn ngon, trong dạ dày cũng mơ hồ có chút chờ mong. Nàng nếm qua ăn ngon không ít, nhưng giống như là Trần Sở ăn ngon như vậy, xác thực chưa từng thấy. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền chạy chó nước. Đi thôi, đi đổi giày. Chúng ta hôm nay đi nếm thử, có cái gì tốt ăn. Xuất phát. Đợt, đại gia hỏa là ưa thích nhìn hàng ngày, vẫn là thích thuần thoải mái. A chương 117, tâm cơ chương 117, tâm cơ trong cửa hàng tia sáng theo mặt trời mọc dần dần sáng tỏ, không khí bên trong tràn ngập để người an tâm cháo mùi thơm. Từ Diệu ngồi tại nơi hẻo lánh trên ghế, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, giống như là một cái bảo vệ miếng ăn hamster. Nàng góp đến Chu Đình Đình bên hai, hạ giọng, thần thần bí bí nói ra, Đình Đình, nhớ kỹ, chờ một lúc đi ra, tuyệt đối đừng phát vòng bằng hữu, cũng đừng tại trong nhóm gầm loạn. Chúng ta muốn miệng kín như bưng, đây là chúng ta cơ mật tối cao. Chu Đình Đình chính nâng điện thoại quét video, nghe vậy một mặt mộng bức ngẩng đầu, a, vì cái gì a? Trần lão bản kinh doanh là chuyện tốt ta, nói cho mọi người không rất tốt sao? Vui một mình không bằng vui chung nha. Người ngốc nha. Từ Diệu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa chọc lấy một cái khuê mật chán. Người suy nghĩ một chút, bình thường Trần lão bản chuyện làm ăn kia hỏa thành dạng gì? Xếp hàng đều có thể xếp tới đường quốc lộ đối diện đi. Hôm nay tất cả mọi người tưởng rằng hắn không kinh doanh, cho nên hiện tại khẳng định đều ở nhà ngủ nướng hoặc là đi nơi khác kiếm ăn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối thủ cạnh tranh thiếu a. Nàng đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính sổ sách, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Chỉ cần người không nhiều, chúng ta ăn xong phần thứ nhất, hoàn toàn có thời gian lại đi một lần nữa xếp một lần đội, mua phần thứ hai. Thậm chí còn có thể cho buổi tối đóng gói một phần. Nhưng nếu là nhiều người, đừng nói hai phần, chỉ là xếp hàng liền muốn đem thời gian hao hết sạch, có thể cướp được một phần đều phải cảm ơn trời đất. Chu Đình Đình nghe đến trợn mắt há hốc mồm, lập tức trên dưới quan sát một chút Từ Diệu, hơi có vẻ do dự. Có thể là Diệu Diệu, trước đó không lâu còn đứng ở cái cân bên trên phát thể độc, nói tháng này muốn giảm béo, không gầy 10 cân không đổi ảnh chân dung sao? ăn hai phần. Ngươi là nghiêm túc? Nghe đến giảm béo hai chữ, Từ Diệu nguyên bản hưng phấn khuôn mặt nháy mắt cứng ngắc lại một cái. Sắp thực có như thế chuyện quan trọng, trên cái cân chữ số sẽ để cho nàng tan nát cõi lòng. Nhưng chỉ vẹn vẹn qua 3 giây đồng hồ, Từ Diệu lông mày liền giãn ra, thay vào đó là một loại khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền đốn ngộ. Là có chuyện như vậy. Từ Diệu một mặt nghiêm túc gật đầu, thế nhưng đỉnh đỉnh, ngươi phải biết, cơ thể người ký ức là có lửa gạt tính. Chỉ cần ta sau khi ăn xong, cấp tốc thôi miên chính mình, giả vờ như chưa từng có nếm qua bữa cơm này, đại não liền sẽ lửa qua dạ dày, nhiệt lượng liền sẽ không hấp thu. Chu Đỉnh Đỉnh khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Mặc dù ta ít đọc sách, nhưng ngươi cũng không thể như thế gạt ta. Đây là cái gì vai lý tả thuyết? Vì ăn, ngươi liền chủ nghĩa duy vật cũng không cần sao? Được rồi, nghe ta chuẩn không sai. Từ Diệu vung tay lên, kết thúc chủ đề. Tóm lại, phong tỏa thông tin, chúng ta muốn buồn bực phát đại tài. A không, buồn bực can thiệp. Chu Đỉnh Đỉnh, mặc dù, thế nhưng, thông tin rất khó che giấu a. Ai? Trần lão bản. Cửa đang mở. Một vị đại gia ngạc nhiên hô. Ngay tại lão bản Trần Sở ngẩng đầu, cười đáp, đúng vậy à, Vương đại gia, sớm như vậy đi tản bộ đâu? Ôi, hôm nay không phải thứ bảy sao? Không phải nói ngươi muốn bồi hài tử đi chơi không kinh doanh sao? Vương đại gia một bên đi vào trong, một bên nói, ta cái này đều chuẩn bị đi ăn nhà kia khó ăn bánh bao. Từ Diệu trong lòng lẩm nhẩm, nói không kinh doanh, nói chỉ là quét dọn vệ sinh, nhanh đưa bọn họ lắc lư đi. Trần Sở gật gật đầu, vốn là không có ý định mở, nhưng cái này không nghĩ tới mọi người cuối tuần cũng phải ăn cơm nhà, vừa vặn trong nhà cũng không có việc gì, liền mở ra. Yên tâm đi, hôm nay bình thường kinh doanh, giữa trưa buổi tối đều tại. Vậy thì tốt ta. Vương đại gia vỗ đùi, lập tức lấy ra điện thoại cũ, tay kia nhanh nhanh đến mức thậm chí xuất hiện tàn ảnh. Uy, lão bà tử, đừng nấu cháo. Trần lão bản mở cửa. Đúng, hôm nay kinh doanh, tranh thủ thời gian mang theo tôn tử tới, chậm liền không có. Ngay sau đó, lại có mấy người trẻ tuổi đi qua, nhìn thấy cửa cuốn kéo ra, từng cái giống như là phát hiện đại lục mới. Đậu phộng, mở cửa. Trần lão bản và thuế, các minh đệ, tin tức trọng đại, thực thần cửa hàng nhỏ hôm nay kinh doanh. Lặp lại một lần, hôm nay kinh doanh. Từ Diệu trơ mắt nhìn mấy người kia cực nhanh trên điện thoại đánh, ngay sau đó, chính nàng điện thoại nhóm mẹ chặt liền bắt đầu điên cuồng chấn động. Tích cực ăn cơm người một nhà, 500 người, mọi người báo. Trần lão bản mở cửa. Ta cũng tại hiện trường, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Thật hay giả? Không phải nói thứ bảy nhất định nghỉ sao? Trần lão bản chính miệng nói. Ta bây giờ đang ở cửa ra vào, đã nghe được mùi thơm. A, ta còn tại trong chăn. Cái này liền rời giường. Lên. Vì Trần lão bản. Nhìn xem trong nhóm trong nháy mắt kia quét màn hình lên cùng các loại emot, Từ Diệu tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xong. Nàng hai phần tiệc, nàng đóng gói kế hoạch, còn chưa bắt đầu liền tuyên bố phá sản. Đám này đại lộ muống. Từ Diệu nghiến răng nghiến lợi, có thể hay không có chút lòng dạ a. Cùng lúc đó, trong phòng học, ngay tại sớm đọc, Bàng Thanh Thanh ngồi ở hàng sau vị trí gần cửa sổ. Nàng giả vờ học thuộc lòng, trên thực tế một cái tay khác tại bàn đấu phía dưới lén lút tìm kiếm điện thoại. Nhìn thấy đầu kia Trần lão bản hôm nay kinh doanh thông tin lúc, Bàng Thanh Thanh cả người kém chút từ trên ghế bắn lên tới. Nàng nháy mắt liền không buồn ngủ. Có thể là ngay sau đó, hiện thực tàn khốc tựa như một chậu nước lạnh hát xuống. 7 giờ 20 sớm đọc, tan học 11 giờ 50. 2 giờ chiều còn muốn trước thời hạn đến phòng học chép bài tập. Giữa trưa cứ như vậy 2 giờ, từ trường học chạy đến Trần lão bản nơi đó, lại xếp hàng, lại ăn xong trở về. Trừ phi sẽ tuấn di, nếu không căn bản không kịp a. Nếu là bình thường thì cũng thôi đi, mà lại hôm nay Trần lão bản khó được thứ bảy kinh doanh, loại này hạn định rơi xuống cảm giác để trong nội tâm nàng giống mèo cào đồng dạng khó chịu. Làm sao bây giờ? Thật muốn ăn. Bụng thật đói. Bàng Thanh Thanh ghé vào trên mặt bàn, giống một đầu mất đi mơ ước cá ướp muối. Đột nhiên, trong đầu của nàng linh quang lóe lên, nhớ tới một người. Bàng bác học. Bàng Thanh Thanh bỗng nhiên ngồi thẳng người. Bàng bác học hôm nay vừa vặn nghỉ ở nhà, mà còn trọng yếu nhất chính là tiểu tử này hai ngày trước mới vừa tìm nàng mượn 100 khối tiền, tăng thêm phía trước mượn, tiểu tử này hiện tại chính là nợ nần chồng chết, không thể không túi đầu thời điểm. Hắc. Bàng Thanh Thanh phát ra một trận nhân vật phản diện cười nhẹ, dẫn tới bên cạnh đồng học ghé mắt. Nàng cấp tốc mở ra hệ trang, tìm tới Bàng bác học không trang, mười ngón tung bay. Bàng Thanh Thanh, tại. Bàng bác học, làm sao vậy? Tỷ, ta còn không có cầm tới tiền tiêu bạn, tới đi không cho ta hiện tại. Bàng Thanh Thanh, không có để ngươi trả tiền. Cho ngươi cái lấy công chuộc tội cơ hội, làm xong cho ngươi giảm 10 đồng tiền nợ. Trần lão bản hôm nay kinh doanh, ngươi bây giờ lập tức đi cho ta xếp hàng mua cơm. Bàng bác học, ta đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Bàng Thanh Thanh, tùy tiện, Trần lão bản làm cái gì đều muốn. Nhiều mua chút, đưa đến trường học Bắc Môn hàng rào nơi đó, nhất định phải nóng hổi. Bàng bác học, tốt. Xong. Bàng Thanh Thanh hài lòng thu hồi điện thoại. Có hy vọng sinh hoạt chính là tốt đẹp như vậy, mà tại bên kia cũng là trường học. Lý Thanh Hòa đang ngẩn người. Nàng cũng nhìn thấy trong nhóm thông tin. Chuyện tốt ta, thật sự là chuyện tốt. Lý Thanh Hòa tự lẩm bẩm, khoe miệng mang theo một tia đắng chát tiểu ý, Trần lão bản cần cù làm giàu, tất cả mọi người có thể đại báo lộc ăn. Thế nhưng một giây sau, trên mặt nàng nụ cười liền sụp đổ, biến thành chuột chùi thét lên tuyệt vọng emot. Có thể là vì cái gì ta không ăn được a. Lý Thanh Hòa gục xuống bàn, im lặng kêu rên. Tất cả đều là khoa a. Cho dù không ngủ trưa, nửa giờ này thời gian, đừng nói đi xếp hàng ăn Trần lão bản cơm, chính là điểm cái thức ăn ngoài đều phải lo lắng có thể hay không quá thời gian. Ta hận. Lý Thanh Hòa nhìn xem trên màn hình điện thoại những cái kia đã xuất phát nhóm hưu, nhìn xem bọn họ phát ngay tại trên đường đã tới chiến trường thời gian thực thông báo, chạy xuống nước cao ghen tị nước mắt. Vì cái gì trên thế giới này nhất xa xôi khoảng cách, không phải sinh cùng tử, mà là Trần lão bản mở cửa, ta lại bị vây ở bàn học trước. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến cái kia hình ảnh. Mọi người nâng thơm ngào ngạt cơm, kẹp lên một khối trong suốt long lanh thịt kho tàu, hoặc là cái kia hút đầy nước cấm đậu hũ, một mặt say mê. Không được, không thể lại nghĩ. Lý Thanh Hòa thống khổ che lại bụng, từ trong ngăn kéo lấy ra khô cằn toàn bộ bánh nếp làm, hung hăng cắn một cái. Nhất định phải làm chút cái gì. Chương 118, Tô Ninh Hà, bởi vì ta đói chương 118, Tô Ninh Hà, bởi vì ta đói không được, nhất định phải làm chút cái gì. Lý Thanh Hòa nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại trong nhóm những cái kia điên cuồng quét màn hình thức ăn ngon báo trước, còn có những cái kia đã tại xếp hàng người gửi tới hiện trường bức ảnh, tâm tính triệt để sập. Tại sao là ta? Dựa vào cái gì là ta? Lý Thanh Hòa ở trong lòng phát ra chuột chúi thét lên. Nàng giờ phút này lại hận không thể nằm rạp trên mặt đất la lột, trong đầu cực nhanh hiện lên vô số cái suy nghĩ, ví dụ như tìm chân chạy tiểu ca đi xếp hàng. Nhưng ý nghĩ này mới vừa xuất hiện liền bị nàng bóp tắt. Đầu tiên, Trần lão bản nơi đó quy củ mặc dù không có văn bản rõ ràng biết cấm chỉ ngoài ra, nhưng hắn từ trước đến nay không cung cấp đóng gói hộp, mà còn trọng yếu nhất chính là Trần lão bản nấu ăn, ý kia chính là một cái hoài khí. Ra nổi chính là ăn là thần tiên mỹ vị, nếu là chứa ở trong hộp khó chịu bên trên 20 phút đưa đến nơi này, hương vị tuyệt đối giảm mất đi nhiều. Đối với một cái chân chính ăn hàng đến nói, không ăn được trạng thái tốt nhất thức ăn ngon, so không ăn còn khó chịu hơn. A a a, ta thịt kho tàu, nhà của ta thường đậu hũ. Lý Thanh Hòa thống khổ che lại ngực, khuôn mặt biểu lộ bởi vì cực độ xoắn xuýt cùng khát vọng mà thay đổi đến có chút bặm mẻo, ngũ quan đều tại dùng lực địa thuyết minh lấy cái gì gọi là sinh không thể luyến. Trong lúa, ngươi thế nào? Một đạo giọng ân cần đột nhiên lúc trước xếp chuyển đến. Phía trước bàn nữ sinh nghe đến động tĩnh, xoay người lại, vừa mới bắt gặp Lý Thanh Hòa tấm kia thống khổ giữ tận mặt. Nữ sinh giật nảy mình, bút trong tay đều kém chút rơi mất. Đây là cái kia ngày bình thường đi bộ mang gió, uống liền nước đều ưu nhã giống tại quay quảng cáo Lý Thanh Hòa sao? Bá, cơ hồ là nghe đến âm thanh nháy mắt, Lý Thanh Hòa biểu lộ hệ thống quản lý nháy mắt khởi động lại. Nàng hít sâu một hơi, cái kia vặn bẹo ngũ quan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quý vị, trong ánh mắt nóng này cấp tốc lắng đọng là một vùng thanh tuyền. Nàng nhẹ nhàng che miệng, phát ra một tiếng cực kỳ khắc chế ho nhẹ. Không, không có gì. Lý Thanh Hòa ngẩng đầu, ánh mắt thanh lãnh, ngữ điệu ổn định. Vừa rồi không cẩn thận đụng vào các bàn, đập đến chân chỉ. A, đập đến chân chỉ. Vậy khẳng định rất đau, cũng chính là ngươi có thể nhịn được không gọi lên tiếng. Phía trước bàn nữ sinh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lộ ra một tia đồng tình. Ân, là rất đau, chỉ hoãn một cái liền tốt. Lý Thanh Hòa lạnh nhạt nói, sau đó túi đầu xuống tiếp tục xem văn kiện, một bộ chớ quấy rầy dáng dấp. Phía trước bàn nữ sinh nháy nháy con mắt, mặc dù trong lòng mơ hồ cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Vừa rồi cái biểu lộ kia, hình như không chỉ là đau, càng giống là một loại tuyệt vọng. Nhưng nàng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Làm sao có thể chứ? Lý Thanh Hòa là trong lớp bề ngoài đảm đương, trong lớp chói mắt nhất một trong mấy người, vĩnh viễn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, làm sao có thể làm ra phát điên biểu lộ? Nhất định là ảo giác, gần nhất hóa quá nhiều, hoa mắt. Đợi đến phía trước bàn xoay người sang chỗ khác, Lý Thanh Hòa mới phun ra một hơi thật dài, nhìn xem trên màn hình điện thoại thực thần cửa hàng nhỏ định vị, chạy xuống hai hàng vô hình phở đầu nước mắt. Cùng lúc đó, thực thần cửa hàng nhỏ cửa ra vào. Trần Sở nhìn xem ngoài cửa đen nghịt một bọn người đầu, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Không phải, ca môn. Trần Sở cầm trong tay cái nồi, đứng tại cửa ra vào, khóe miệng co giật. Tại sao tới như thế nhiều người? Thật chính là rất nhiều người. Bình thường mặc dù sinh ý cũng nóng nảy, nhưng bởi vì là ngày làm việc, phần lớn là cư dân phụ cận cùng dân đi làm. Nhưng hôm nay không giống, bởi vì là thứ bảy, lại thêm buổi sáng thông tin tiết lộ, quả thực là các lộ thần tiên tụ tập một đường. Đội ngũ từ cửa tiệm một mực uốn lượn đến góc đường, thậm chí còn tại trở về gấp. Tại cái này mãnh liệt biển người bên trong, Trần Sở liếc mắt liền thấy được mấy cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa khuôn mặt cũ. Lý Đại Thắng chắp tay sau lưng, như cái cán bộ kỳ cựu thị sát công việc đồng dạng đứng ở hàng trước. Bàng thống trong tay đong đưa quả hư bù, còn có cười tủm tỉm Tiền Đại Hải, chính cùng người bên cạnh trò chuyện lửa nóng. Trừ mấy cái này lão đăng còn có không ít mang theo hải tử ra trường, cùng với một nhóm lớn bình thường căn bản không còn thời gian tới người trẻ tuổi. Ta nói Lý Đại Gia, Bàng Đại Gia. Trong đội ngũ, một cái tuổi trẻ tiểu tử cuối cùng nhịn không được, nhìn xem phía trước mấy cái này chiếm cứ hoàng kim vị trí lão đầu, sụp đổ nói. Các ngươi đều không cần ở nhà mang tôn tự sao? Làm sao vào cuối tuần còn tới cùng chúng ta cướp ăn a? Lý Đại Thắng nghe xong lời này, lập tức không vui, lông mày dựng lên, quay người về trọng. Này, ngươi tiểu tử này làm sao nói đâu? Cái gì gọi là cùng các ngươi cướp? Đường này là quốc gia, cửa hàng là Trần lão bản mở, chúng ta dựa vào cái gì không thể tới? Chúng ta người già cũng phải truy cầu phẩm chất cuộc sống biết hay không? Một cái tiểu tử là cái bạo tính tình, lại thêm xếp hàng quá lâu có chút bực bội, trực tiếp giận dữ mắng mỏ. Người cái lao đăng cả ngày không có chuyện làm liền hướng Trần lão bản chỗ này chạy, còn không biết xấu hổ nói. Các ngươi bình thường thứ hai đến thứ sáu đều ở chỗ này ăn, chúng ta còn muốn lên lớp học, chỉ có cuối tuần một ngày này có thể đến. Các ngươi liền không thể thông cảm một cái chúng ta những này xã xúc sao? Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới xung quanh người tuổi trẻ của mình. Đúng a, ta đề nghị Trần lão bản ra cái quy định, đem mấy cái này lao đầu đá ra đi. Thứ bảy chủ nhật không cho phép bọn họ đến ăn. Tán thành. Dù sao bọn họ bình thường mỗi ngày ở chỗ này, đem chúng ta phần đều ăn sạch. Lao giả, cho người trẻ tuổi lưu con đường sống đi. Quân tính xúc động phẫn nộ. Lý Đại Thắng không phục, dựa vào cái gì? Nhân gia Trần lão bản đều không nói gì, đến phiên các ngươi khoa tay múa chân. Lại nói, ai nói chúng ta mỗi ngày ăn? Trần lão bản tuần này vừa đến thứ 6 liền không đứng đắn mở mấy ngày cửa tốt ta. Ta có mấy ngừng lại cũng chưa ăn bên trên, ta không đói bụng a. Trần Sở nghe lấy phía ngoài tiền ồn ào, bất đắc dĩ nâng chán. Đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng chuông gió vang lên. Cái kia, nhường một chút, nhường một chút. Tô Cảnh Che chở Tô Ninh Ninh, tốn sức địa tử trong đám người ép ra ngoài. Trần Sở giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, có chút ngoài ý muốn, 11 giờ. Làm sao hôm nay tới sớm như thế? Trần Sở nhìn xem đã thuần thục chạy đến chuyên môn bàn nhỏ bên cạnh ngồi xuống Tô Ninh Ninh, tò mò hỏi. Tô Cảnh theo sau lưng, trong tay còn cầm Tô Ninh Ninh túi sách nhỏ, một mặt bất đắc dĩ nhún vai. Ta cũng không biết, chơi lấy, đột nhiên liền đem bút ném một cái, nhất định muốn tới. Tô Ninh Ninh lắc hai cái chân nhỏ, ngẩng đầu. Nàng nghiêm túc trả lời. Bởi vì ta đói. Chương 119, tiểu trợ thủ chương 119, tiểu trợ thủ hừng. Đói bụng. Vậy ta đi chuẩn bị. Trần Sở một khắc không ngừng. Tô Ninh Ninh ngồi tại chính mình chuyên môn bàn nhỏ. Trong cửa hàng bầu không khí bởi vì Tô Ninh Ninh đến mà thay đổi đến có chút vi diệu. Mặc dù ngoài cửa sắp xếp hàng dài, nhưng trong cửa hàng vùng trời nhỏ này bên trong, bởi vì Trần Sở còn không có chính thức khai hỏa, mọi người chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lý Đại Thắng xem như vô lại giới thái đầu, mặc dù bị Trần Sở tiến đến xếp hàng, nhưng bởi vì hắn tới sớm, xếp vị trí vốn là tại phía trước nhất, nửa người gần như vẫn là dò xét tại trong cửa hàng. Nhìn xem Nhu Thuận ngồi tại chuyên môn bàn nhỏ phía trước Tô Ninh Ninh, cái kia phấn điêu ngọc chắc dáng dấp thực tế đáng yêu, nhìn không được viền kia muốn trêu đùa tiểu Hải Tâm. Ôi, chúng ta tiểu Ninh thà thật sự là càng ngày càng đẹp. Lý Đại Thắng cười híp mắt tiến tới, trên mặt nếp nhăn đều chen ở cùng nhau, tính toán lộ ra một cái nụ cười hiền lành, đến, gọi tiếng ra ra nghe một chút. Ra ra lần sau mua cho ngươi đường ăn. Tô Ninh Ninh nghe vậy ngẩng đầu, đen trắng rõ ràng mắt to yên tĩnh mà nhìn xem Lý Đại Thắng, trong ánh mắt không có chút nào hài đồng hồn nhiên ngây thơ, ngược lại lộ ra một cố cùng hắn tuổi tác không hợp lãnh đạm. Nàng nhíu lại tinh xảo cái mũi nhỏ, thân thể về sau hơi ngửa ra, giống như là muốn tránh đi cái gì nhìn không thấy vi khuẩn. Không muốn. Này, đứa nhỏ này. Lý Đại Thắng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đùa nói, cái này tiểu bảo bối làm sao cao như vậy lại? Tô Ninh Ninh nhem thanh giòn tan, đừng gọi ta bảo bối, có chút buồn nôn. Tự xê. Lý Đại Thắng nụ cười cứng ở trên mặt, phản phất bị nẹn lời đồng dạng. Xung quanh xếp hàng thực khách đã có nhân nhẫn không được phát ra phốc phốc tiếng cười. Tô Ninh Ninh tiếp tục nói, lao ra ra, ngươi cách ta xa một chút. Trên người ngươi có một cỗ lao nhân hương vị. Ninh Ninh nếu là tiếp xúc nhiều, sẽ bị truyền nhiễm ra đi. Lý Đại Thắng cảm giác trái tim bên trong một tiễn. Ra đi có cái gì không tốt? Ra đi đã nói lên trưởng thành a. Ninh Ninh không nghĩ mau mau lớn lên sao? Tô Ninh Ninh quan sát Lý Đại Thắng một cái. Nàng lắc đầu, ngữ khí kiên định, nếu như sau khi lớn lên lại biến thành ngươi cái dạng này, vậy ta không nghĩ lớn lên. Lý Đại Thắng, vì cái gì a? Lý Đại Thắng quả thực muốn điên, hắn làm sao lại thành mặt trái tài liệu giảng dạy? Gia gia ta mặc dù về hưu, nhưng năm đó cũng là lớn tuổi như vậy, còn có thể vì chút đồ ăn ở bên kia la to, liền tôn nghiêm cũng không cần. Tô Ninh Ninh lắc đầu, quá mất mặt. Phản phất một đạo sấm sét giữa trời quang chính giữa Lý Đại Thắng đỉnh đầu. Hắn há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện chính mình vậy mà không phản bác được. Lý Đại Thắng sa sút tinh thần. Hắn yên lặng rút về thân thể, ngồi xổm tại trong góc phòng bẽ vòng tròn. Ta thật là cái phế vật sao? Liền đứa bé đều khinh thường ta. Thật bất vả chủ động muốn cùng tiểu công chúa bộ cái gần như, đổi lấy lại là như thế mãnh liệt nhân cách hủy diệt đả kích. Khó chịu, muốn khóc. Yêu mến lao nhân có tốt hay không? Ha 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 ha. Nói thật hay. Điền Họa Họa đứng tại cách đó không xa, nhìn xem ăn quả đắng Lý Đại Thắng, trong lòng cái kia kêu một cái thông khoái. Tô Ninh Ninh thay tất cả bị chèn ép tuổi trẻ thực khách chút cơn giận. Ninh Ninh thật ngoan, thật hiểu chuyện. Điền Họa Họa tình thương của mẹ tràn lan, đi lên phía trước, một mặt vui vẻ đưa tay, muốn sờ một cái Tô Ninh Ninh cái đầu nhỏ. Lão già này chính là nên nói hắn như vậy. Cậy ra lên mặt, Ninh Ninh quả thực là miệng của chúng ta thay. Nhưng mà, tay của nàng còn không có đụng phải Tô Ninh Ninh tóc, Tô Ninh Ninh lệch ra đầu, né tránh. Điền Họa Họa tay lúng túng treo ở giữa không trung. Tô Ninh Ninh ngẩng đầu, "A Di, chúng ta rất quen sao?" Điền Họa Họa nụ cười trên mặt cứng đờ. "Không quen sao? Ninh Ninh, chúng ta thấy qua. Tại công ty." Nàng tính toán tỉnh lại Tô Ninh Ninh ký ức, thành lập ta là người một nhà hữu nghị cầu. Tô Ninh Ninh nghiêng đầu nửa giây. "Không quen." Điền Họa Họa. Trong nháy mắt đó, Điền Họa Họa phảng phất nghe được tan nát cõi lòng âm thanh. Đứa nhỏ này là thuộc con nhím sao? Đúng lúc này, bếp sau rèm bật lên, Trần Sở lau tay đi ra. Làm sao vậy đây là? Yên tĩnh như vậy. Trần Sở có chút kỳ quái. Hắn đi thẳng tới Tô Ninh Ninh bên cạnh, trên mặt lộ ra cương triều đủ cười, đưa tay nhẹ nhàng nuốt nuốt tiểu nha đầu đầu. Ninh Ninh, vừa rồi không có buồn chán a? Cứu cứu chỗ này có chút bận rộn. Tô Ninh Ninh tại Trần Sở bàn tay rơi xuống nháy mắt, cả người tựa như là bị thuận lông nhỏ con, vừa rồi cô kia tránh xa người ngàn dặm cao lãnh nháy mắt tăng dã, thay vào đó là một mặt mỉm cười ngọt ngào ý nàng gật gật đầu, không kẻ nhạt. Có thể nhìn cứu cứu nấu cơm. Điền Họa Họa ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết tiêu chuẩn kép sao? Vì cái gì đối chúng ta liền trọng quyền xuất kích, đối Trần lao bản liền vâng vâng dạ dạ? Không đúng, là nhuyễn manh đáng yêu. Dựa vào cái gì chỉ đối nàng hà hơi? Trần Sở cười vấn đạo, giữa trưa muốn ăn cái gì? Cứu cứu quyết định buổi trưa hôm nay đổi mới một cái menu, cho ngươi thêm đồ ăn. Tô Ninh Ninh ngẩng mặt lên, chỉ cần là cứu cứu làm, đều thích ăn. Cứu cứu làm ăn cái gì?
Được. Trần Sở nhẹ gật đầu, trong lòng có tính toán, làm tiếp xốp giòn thịt đi.
Thơm thơm giòn giòn, mà còn có thể làm đồ ăn vặt ăn. Thuận tiện đem buổi tối thịt kho tàu chân heo cũng hầm, cái kia tốn thời gian, buổi chiều mới có thể ăn.
Nghe đến hiện nổ nhỏ xốp giòn thịt năm chữ, nguyên bản còn tại ẹ mỏ Lý Đại Thắng lỗ thai giật giật, nháy mắt đầy máu phục sinh, đống nhiên đứng lên.
Nhỏ xốp giòn thịt.
Trần lão bản, ta cũng muốn ăn nhỏ xốp giòn thịt.
Trần Sở bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, được rồi, đều có.
Bất quá món đồ kia đến hiện nổ mới tốt ăn, hơi chậm một chút.
Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, hơn 11 giờ một điểm.
Được rồi, chuẩn bị ăn cơm.
Trần Sở đối với ngoài cửa cái kia từng đôi xanh mơn mởn con mắt hô.
Buổi trưa hôm nay thêm cái món ăn mới, hiện nổ nhỏ xốp giòn thịt.
Bất quá chuyện xấu nói trước, ta một người chỉ có hai cánh tay, làm đến không nhanh, mà còn cửa hàng quá nhỏ, mọi người xếp thành hàng, chớ đẩy, người nào chen người nào không có ăn.
Đám người trật tự giành mạch bắt đầu hướng bên trong xê dịch.
Trần Sở vừa muốn quay người về bếp sau, góc áo lại bị một cái tay nhỏ giữ chặt.
Tô Ninh Ninh từ trên ghế nhảy xuống, ta giúp ngươi bưng thức ăn.
Trần Sở sững sờ, vừa định cự tuyệt, sợ nóng nàng, đã thấy Tô Ninh Ninh đã xoay người, đối với đang ngồi ở bên cạnh uống trà xem trò vui thân trà chỉ huy.
Ba ba,
đừng ngồi, mau tới hỗ trợ.
Tô Ninh Ninh chỉ vào cái kia một chồng bát đũa, cứu cứu nấu cơm, chúng ta liền muốn phụ trách rửa chén đĩa cùng thu cái bàn.
Không thể ăn ăn không?
Ngay tại hưởng thụ khó được nhàn nhã thời gian Tô Cảnh.
Làm sao thành hầu bàn?
Nhưng tại nữ nhi ánh mắt nghiêm nghị nhìn kỹ, Tô Cảnh chỉ có thể bất đắc dĩ đặt chén trà xuống, đứng dậy.
Trần đâu biết, có cái gì phân phó cứ việc nói, ta cho ngươi trợ thủ.
Nhìn xem Tô Ninh Ninh bước chân ngắn nhỏ, hấp tấp cùng tại sau lưng Trần Sở, như cái tận chức tận trách cái đuôi nhỏ, mà Tô Cảnh thì nhận mệnh bắt đầu bày ra bắt đũa.
Một bên Điền Họa Họa cắn khăn tay.
Lâm Đại Ngọc mặt, vì cái gì?
Vì cái gì Ninh Ninh đối Trần lão bản tốt như vậy,
còn có thể hỗ trợ bưng thức ăn?
Ta cũng muốn cho Trần lão bản bưng thức ăn a.